Chương 1273, tâm bệnh chương 1273, tâm bệnh Hứa Cản Khôn khó được tại con của hắn trước mặt phát nổ một lần nói tụ, "Vá, hai nhà chúng ta nhưng thật có ý tứ, công việc không làm, điện thoại không đánh, cá lấy được cũng không mua, đều chạy tới thắp hương bái Phật." Cười mắng xong sau, ngay sau đó hắn liền chạy đi thắp hương. Nửa giờ sau, hai cha con này kết bạn mà đi, chậm rãi đi hướng lòng sông chùa cửa chính. "Long tử, ngươi nói hai nhà chúng ta vừa rồi đều như vậy thành kính thắp hương bái Phật, hai nhà chúng ta khẩn cầu sự kiện kia mà sẽ ứng nghiệm sao?" Hứa Cản Khôn trong lòng không chắc cực kỳ, hẳn là có thể đi. Hứa Long lực lượng không đủ trả lời. Hứa Cản Khôn hung ác điểm đến mấy lần đầu, có thể có thể có thể, nhất định có thể. Hứa Long cười cười, cũng không nói cái gì. Chờ quay đầu hai nhà chúng ta khẩn cầu ứng nghiệm, hai nhà chúng ta lại đi qua, cho Phật tổ thắp hương bái Phật, xem như đã tạ. Hứa Cản Khôn ngữ khí rất nặng, lời thề son sắt mà bảo chứng nói. "Đi." Hứa Long gật đầu đáp ứng. Hứa Cản Khôn duỗi ra tay phải của hắn, khoát tay áo, vội vàng nói, "Không được không được, chờ quay đầu hai nhà chúng ta khẩn cầu thật muốn ứng nghiệm, ta mang lên công ty của chúng ta tất cả mọi người tới chỗ này thắp hương bái Phật, ta phải hảo hảo cảm tạ Phật tổ." Hứa Long nhìn hắn cha cái dạng này, cảm thấy cha hắn hẳn là mê muội. Mê muội tốt. Mê muội, tinh thần áp lực liền có thể nhỏ điểm rồi. Trong lòng như vậy tưởng tượng, Hứa Long liền lạnh lùng hừ cười vài tiếng. Cùng lúc đó, Nguyệt Nha đảo, Hạnh Phúc thôn, Lý Duệ nhà trong phòng khách đầu, Lý Phương, Lý Đại Phú cùng Tô Hương Nguyệt ba người đang lúc ăn điểm tâm. Tô Hương Nguyệt ăn mấy ngụm sau bữa ăn, liền sẽ lệch một phía dưới, nhìn một chút hải nhi trong trứng nước từ từ. Cái này tiểu bất điểm càng lớn càng đẹp. Mắt sáng rực lên không ít. Làn da trở nên chân mềm có sáng bóng. Miệng nhỏ luôn ngậm lấy hắn chính mình tay phải ngón tay cái hút, a ga ga gọi. Đừng đề cập có bao nhiêu đáng yêu. Ai? Lý Phương ăn miệng dưa muối ngó sen đinh, lại thở dài một hơi. Lão bà tử, ngươi hai ngày này đến cùng làm sao rồi? Càng không ngừng than thở, trên mặt còn mang theo một bộ suy tướng, vừa rồi ngươi thán khẩu khí kia, là ngươi hôm nay thán thứ 18 khẩu khí, ta đều thay ngươi đếm xong. Lý Đại Phú gặm màn đầu, ánh mắt liếc xéo lấy Lý Phương. Ai? Lý Phương cũng không trả lời, chỉ là không ngừng than thở. Lý Đại Phú đầu giống như là muốn nổ tung, cau mày nói, thế nào? Ngươi đến cùng thế nào? Có bệnh, ngươi xem bệnh, phải uống thuốc, ngươi đừng có lại bộ dáng này, ngươi nếu lại cái dạng này, rất ảnh hưởng ta tâm tình. Tô Hương Nguyệt dở khóc dở cười xen vào một câu miệng, cha, mẹ đây là được tâm bệnh còn phải tâm dược y liệt, phổ thông bác sĩ căn bản là không được xem. Cái gì tâm bệnh? Lý Đại Phú lần này càng thêm buồn bực. Ra thời gian càng ngày càng tốt, lao bà hắn thế nào liền có tâm bệnh đây? Mẹ đây là mong mọi Lý Duệ mấy người bọn hắn có thể về sớm một chút, tốt đem trên thuyền hiếm có cá lấy được bán hơn giá tiền rất lớn. Tô Hương Nguyệt nói ra nguyên do trong đó. Lý Vương hai tay chi chống trên bàn, hai con mắt óng ánh mà nhìn xem Lý Đại Phú, thần sắc phấn khởi nói, lao đầu tử, ngươi biết không? Lại hai ngày nữa, hàng thị bên kia muốn cử hành quốc yến, hiện tại hiếm có cá lấy được giá cả đều trướng lên trời, cao đến quá đáng. Trước đó ta chưa thấy qua lớn cái đầu thanh cua 1 cân 300-400, càng chưa thấy qua nặng 3-4 cân cá đỏ dạ mười mấy vạn khối tiền đâu. Lý Đại Phú lỗ mũi hừ một cái, cực kỳ không nhịn được nói, ngươi nói những này, cùng ta có quan hệ gì? Duệ tử bọn hắn không phải ra hải bộ cá sao? Lý Vương vội vàng nói, vậy cũng không có quan hệ gì với ta nha. Duệ tử bọn hắn ra hải bộ cá mới 3-4 ngày thời gian dựa theo dĩ vãng lệ cũ, duệ tử bọn hắn còn phải ở trên biển làm việc cái 3-4 ngày mới có thể trở về. Lý Đại Phú còn là một bộ không hưng lắm bộ dáng. Lý Vương sốt ruột hoảng hốt vội nói, trên thuyền sẽ không phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn nha. Nghe nói như thế, Lý Đại Phú hai con ngươi lập tức trừng một cái, lớn tiếng quát lớn, lao bà tử, ngươi nói gì vậy? Trên thuyền có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Người khác mẹ đều mong mỏi mình hài tử thuyền có thể ở trên biển bình an, ngươi cái này là mẹ ngược lại tốt, thế mà mong mỏi mình hài tử thuyền ở trên biển phát sinh chút ngoài ý muốn. Ba ba ba. Lý Phương chân chu vứt xuống chén trong tay nàng đũa, vỗ nhẹ ba lần nàng chính mình miệng, hối tiếc không kịp nói, ta vừa nói sai, ta vừa nói sai, mẹ tổ nương nương, ngươi nhưng đừng coi là thật nha. Duệ tử bọn hắn thuyền đánh cá cũng đừng phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn a, cầu ngươi phù hộ, cầu ngươi phù hộ. Nàng mặc dù rất coi trọng tiền, nhưng càng coi trọng con trai mình. Lão bà tử, ta biết ngươi nghĩ ta nhi tử nhiều kiếm chút tiền, nhưng ngươi cũng không thể quá gấp. Dục tốc bất đạt, ngươi cũng lớn tuổi như vậy cái này Lý Nhi, ngươi sẽ không phải không hiểu sao? Lý Đại Phú biết lão bà hắn cũng là một mảnh hảo tâm, mới nói sai, cho nên hắn không có quá nhiều trách cứ hắn lão bà. Hắn cùng Tô Hương Nguyệt ý nghĩ nhất trí. Hắn cũng cảm thấy kiếm tiền loại chuyện này không cần thiết quá cưỡng cầu. Quá cưỡng cầu ngược lại không tốt. Không phải sao? Vừa rồi lão bà hắn cũng bởi vì quá cưỡng cầu mới nói nhầm. Lại nói, nhà hắn hiện tại cũng không phải quá thiếu tiền. Vâng vâng vâng, ta là quá nóng lòng. Lý Phương sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, vội vàng gật đầu nói. Một lát sau, nàng nói xong tay phải lưng đưa nàng chính mình trong lòng tay trái đập đến ba ba bang, mặt mũi tràn đầy tiếc hận nói, duệ tử mấy người bọn hắn mỗi lần ra biển, cái nào một lần trở về không phải mang về rất nhiều hiếm có nghi cá lấy được, lần này mấy người bọn hắn nếu có thể về sớm một chút, xem chừng có thể kiếm nhiều gấp đôi tiền đâu. Nàng không muốn đi, trong nội tâm đổ đắc hoàng. Nghĩ đi, trong nội tâm lại khó chịu hoàng. Dù sao đều không thoải mái. Mấy người bọn hắn có thể về sớm một chút, đương nhiên là tốt nhất, nhưng hiện thực sao? Không thực tế a. Ngươi đến nhận rõ sự thật, đừng nghĩ chút, có không có được. Đối với chuyện này, Lý Đại Phú cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lý Phương bản năng lại nghĩ thở dài một hơi, lại là chú ý tới Lý Đại Phú ánh mắt hung ác, kết quả là nàng đem đến nàng nghiết hầu khẩu khí kia cho ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Tô Hương Nguyệt nhìn nàng công công bà một chút, nhẹ nhàng cười nói, còn có 2 ngày thời gian Lý Duệ bọn hắn hẳn là không giữ được. Ừm. Lý Đại Phú ồm ồm gật gật đầu. Nghe được hai nàng đối thoại, Lý Phương Tâm càng thêm bị thương. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, trên biển, quân Duệ Hào thuyền viên trong khoang, đoàn người đều từ trên giường bò lên. A, đầu của ta đau quá a. Tô Khôn tay che lấy đầu của hắn, bị đau kêu nhất thanh. Tiểu Khôn, ngươi thế nào? Lý Duệ mới đầu còn không để ý, nhưng khi hắn nhìn thấy Tô Khôn đỏ bừng một chút khuôn mặt về sau, cả người lập tức đều cảnh giác. Tô Khôn sẽ không phải là phát sốt đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn chân chu bỏ xuống giường, chạy tới Tô Khôn trước mặt, đem tay của hắn đặt ở Tô Khôn trên nó. Nóng hổi nóng hổi. Tô Khôn vẫn thật là phát đốt, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn phát sốt đến còn rất nghiêm trọng. Nhị quân tử, ngươi nhanh đi đem ống thủy lấy tới. Lý Duệ quay đầu phân phó. Chương 1274, nhiệt độ cơ thể hàng đi xuống chương 1274, nhiệt độ cơ thể hàng đi xuống ta đi lấy. Nhị quân tử nhanh gọn mặc xong y phục của hắn, lập tức hắn nằm trên đất, từ dưới giường đảo kéo ra khỏi một cái màu trắng y dụng cái hòm thuốc, từ bên trong lật tìm ra một cái ống thủy, lấy được Lý Duệ trước mặt. Lý Duệ vừa tiếp xúc với qua ống thủy, liền khiến cho kình băng hai lần, để Tô Khôn kẹp đến kéo kẹt ở Tô Khôn cảm giác chính hắn cầm ống thủy thời điểm, đều hưu khí vô lực. Khu khu cụm. Tô Khôn vừa kẹp tốt ống thủy, liền ho mãnh liệt đến mấy lần, hướng bên cạnh trong thùng rác nhổ một ngụm nồng đậm đàm. Nhị quân tử, ngươi đừng đội lấy khép lại chân ngươi bên cạnh cái kia y dụng cái hòm thuốc. Lý Duệ giơ tay lên, hạ thấp xuống ép, lớn tiếng phân phó nói, ngươi nhanh từ bên trong lấy chút 39 cảm mạo linh cùng Aspirin ra. Tô Khôn 99% là phát sốt cùng bị cảm. Trong thời gian ngắn, Tô Khôn đốt muốn lui không được lời nói, bọn hắn liền phải trở về địa điểm xuất phát. Cảm mạo, người trưởng thành còn có thể khiêng một khiêng phát sốt, kia là một chút cũng khiêng không được. Tống Hưng Quốc nhìn thấy Tô Khôn phi thường khó chịu, liền đề nghị, Duệ tử, ta muốn không nói trước trở về địa điểm xuất phát đi. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, ta ăn trước 2 bữa thuốc, ta cảm giác ăn 2 bữa thuốc, trên người đốt hẳn là có thể lui xuống đi. Tô Khôn giơ giải tay trái của hắn, đội vàng nói, hắn phải kéo kẹt ổ đang mang theo ống thủy, cánh tay phải không động được một điểm. Lý Duệ suy tư 2 giây về sau, mới mở miệng nói ra, trước hết để cho Tiểu Khôn ăn 2 bữa thuốc nhìn xem, muốn không được, ta liền lập tức trở về địa điểm xuất phát. Chuyến này mấy người bọn hắn ra biển, vận khí tốt đến bạo tạc. Lý Duệ không muốn hiện tại liền trở về địa điểm xuất phát. Hiện tại trở về địa điểm xuất phát, bọn hắn đến kiếm ít không ít tiền rồi. Đây chính là bọn hắn năm nay một lần cuối cùng ra biển. Đủ loại nguyên nhân chồng chất lên nhau, để hắn không muốn sớm trở về địa điểm xuất phát. Vậy được rồi. Tống Hưng Quốc không có đưa ra dị nghị. Sau 10 phút, Tô Khôn liền từ hắn phải nách lấy ra ống thủy, đặt ở hắn hai con mắt trước vòng rồi lại vòng, đều không thấy rõ ràng bên trong đầu kia ngân sắc dây nhỏ đối ứng các độ. Lý Duệ nhịn không được, cao mày hỏi, "Tiểu Khôn, ngươi đến cùng được hay không a?" Khụ khụ. Tô Khôn ho khan 2 tiếng về sau, lại vẫn mở lên chính hắn trò đùa, nam nhân không thể nói mình không được. Lời tuy nói như thế, nhưng hắn tay nắm lấy ống thủy, lại chuyển đến mấy lần, vẫn là không thấy rõ ràng bên trong đầu kia ngân sắc dây nhỏ đối ứng các độ. Nam nhân không thể ngoài miệng nói mình đi, kết quả lại không được nha. Lý Duệ mở ra hai tay, cười đến thân thể giật giật lấy đến mấy lần. Dứt lời, hắn cưỡng ép cướp đi Tô Khôn trong tay ống thủy. Hắn cũng liền nhìn qua, liền thấy rõ ràng bên trong đầu kia ngân sắc dây nhỏ đối ứng các độ. 37.8 độ, phát sốt là phát sốt nhưng không phải thiêu đến quá lợi hại, so ta trong dự đoán nhẹ nhiều. Lý Duệ thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười nói, 37.8 độ là sốt nhẹ, không tính quá nghiêm trọng. Tống Hưng Quốc cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn toét miệng ba cười nói, Tiểu Khôn xem chừng ăn được 2 bữa thuốc hạ sốt, nhiệt độ cơ thể liền hàng đi xuống. Lý Duệ tự mình độc thủ, vì Tô Khôn ngược lại tới một chén nóng hôi hổi nước sôi, bỏ vào bên cạnh trên ghế nhỏ, ngươi uống nhiều một chút nước sôi. Tô Khôn trên mặt lộ ra mỉm cười, điểm gật đầu đáp ứng, ta biết. Ăn Aspirin thuốc hạ sốt, lại uống 39 cảm mạo linh thuốc pha nước uống, Tô Khôn liền vừa nằm xuống. Ngươi muốn cảm giác không thoải mái, tùy thời nói với ta, đừng cưỡng ép chống đỡ. Lý Duệ vỗ nhẹ 2 lần Tô Khôn bả vai đầu, một mặt nghiêm túc dặn dò. Phát sốt loại chuyện này, cũng không thể mở nửa điểm cho đùa. Có rất nhiều người bởi vì phát sốt quá nghiêm trọng, đem đầu góc cho đốt hồ đồ rồi. Thị phu, ta, khu khu cục. Tô Khôn ho khan hoàn tất về sau, mới nói hắn biết. Lý Duệ đầu nhất chuyện, liền quyết định buổi trưa sẽ giúp Tô Khôn gia hỏa này lượng một lần nhiệt độ cơ thể, hắn lo lắng Tô Khôn gia hỏa này dáng chống đỡ, không cùng hắn nói lời nói thật. Tô Khôn từ trong chăn rỗi ra tay phải của hắn, vỗ vỗ Tô Khôn cánh tay trái nhỏ, trên mặt cưỡng ép gạt ra một vòng cười, nói, "Thị phu, ta không sao, ngươi nhanh đi ăn điểm tâm." Buổi trưa, Lý Duệ giúp Tô Khôn lượng nhiệt độ cơ thể, phát hiện Tô Khôn nhiệt độ cơ thể hạ xuống 37.1 độ. "Khôn ca, ban đêm ngươi lại ăn một bữa thuốc hạ sốt, ngươi liền khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể." Nhị quân tử vỗ nhẹ 2 lần Tô Khôn lực, ha ha cười nói, Ta cảm giác hiện tại cũng không có chuyện gì. Tô Khôn từ trên giường ngồi xuống, uống mấy miệng nước nóng. Giờ phút này, quân Duệ Hào ngay tại lưới kéo. Nhị quân tử cùng Lý Duệ tới đây, là dành thời gian chạy tới. Nhị quân tử mặt mày hớn hở nói, chúng ta không cần phải gấp gáp trở về địa điểm xuất phát, thừa dịp chúng ta vận khí tốt, lại kéo lên nó mấy lưới, nhiều dễ chút tiền. Đúng vậy a. Tô Khôn cả người cũng dễ dàng không ít, muốn bởi vì ta, chúng ta sớm trở về địa điểm xuất phát ta được từ chết chết. Tiểu Khôn, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, ngươi là trên thuyền chúng ta một phần tử, chúng ta muốn thật bởi vì ngươi. Sớm trở về địa điểm xuất phát ngươi cũng không cần tự trách. Ta đều là phàm phu tục tử, ăn ngũ cốc hoa màu, làm sao có thể không phát sốt cảm mạo đâu. Lý Duệ nói vài câu ấm trái tim. Tô Khôn lập tức mặt mũi tràn đầy thâm tình nhìn xem Lý Duệ, tỷ phu, đời ta làm nhất đúng một chuyện, liền là đi theo ngươi. 3. Lý Duệ dùng sức vỗ một cái Tô Khôn phía sau lưng, nói đùa, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, tỷ ngươi phải dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, ta thật cao hứng, ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta mẹ nó có chút buồn nôn. Hắn cái vỗ này, Tô Khôn lại ho kịch liệt thấu đến mấy lần, khụ khụ khụ. Được, ta nổi, ta không nên đập ngươi. Lý Duệ giơ hai tay lên thật cao, chủ động ôm trách nhận lầm, ngươi tiếp tục nằm, nghỉ ngơi. Chẳng được bao lâu, Lý Duệ cùng Nhị Quân Tử hai người lại tới khoang điều khiển. Tống Hưng Quốc vừa nhìn thấy Lý Duệ, liền vội vàng hoảng mà hỏi thăm, tiểu gì, tiểu Khôn khá hơn chút nào không? Trên thuyền những người này là thuộc hắn, không muốn nhất sớm trở về địa điểm xuất phát. Tiểu Khôn tốt hơn nhiều. Lý Duệ nói rõ sự thật, hắn nhiệt độ cơ thể xuống đến 37. Một độ ta xem chừng đến ban đêm nhiệt độ của người hắn liền sẽ khôi phục bình thường. Hô. Tống Hưng Quốc treo tại ngực tảng đá kia buông xuống, hắn như chút được gánh nặng nói ra, hôm nay cả buổi trưa ta đều lo lắng đề phòng, lo lắng Tiểu Khôn nhiệt độ cơ thể lại đi lên trên trước đó hắn nhiệt độ cơ thể là 37.8 độ, hắn nhiệt độ cơ thể muốn lại hướng lên thăng một chút xíu, liền đến bên trong đốt đi, đến bên trong đốt, liền có phiền toái. Người bình thường nhiệt độ cơ thể tại 36 độ đến 37 độ ở giữa. Sốt nhẹ phạm vi là 37 độ đến 38 độ ở giữa. Bên trong đốt phạm vi là 38. 1 độ đến 39 độ ở giữa. Lại hướng lên, chính là sốt cao. Vượt qua 40 độ, vậy coi như là siêu cao đốt. Người muốn bên trong đốt đi, tốt nhất đánh lên mấy châm. Sốt nhẹ, không cần thiết trích, ăn một chút thuốc là được. Cha, trước người nói khoác núi Dương Hải vực không có hoàng thần ngư, kết quả lần này chúng ta tới khoác núi Dương Hải vực, lại vớt đi lên một đầu khoảng 40 cân hoàng thần ngư. Điều này nói rõ chúng ta chuyến này ra hải vận khí cực kỳ tốt, chúng ta phải nắm lấy vận khí tốt, lại nhiều làm thêm mấy ngày, kiên quyết không nói trước trở về địa điểm xuất phát. Nhị Quân Tử vui vui tươi hớn hở nói. Chương 1275, cá chim giới rồn rợn sợ. Chương 1275, cá chim giới rồn rợn sợ. Tiểu tử ngươi rốt cục có cái lớn nhân dạng, biết nhiều kiếm tiền. Tống Hưng Quốc hết sức vui mừng nhìn Nhị Quân Tử một chút, nhưng ngữ khí lại là tương đối lạnh. Khả năng này là Trung Quốc phụ mẫu bệnh chung đi. Rõ ràng là tại khen mình hài tử, ngữ khí lại luôn mang theo điểm gai. Ta đây không phải sắp kết hôn rồi sao? Ta muốn kết hôn, liền phải sinh tiểu tử, ta muốn nuôi sống gia đình, không thể giống như trước đó chơi. Nhị Quân Tử vừa nói đùa vừa nói thật nói. Tống Hưng Quốc gật đầu tán thành, đối đầu, nam nhân liền phải nuôi sống gia đình, nam nhân không nuôi sống gia đình, người khác sẽ xem thường. Túi lưới bị lên lưới cơ sâu đi lên thời điểm, Tô Khôn bưng một chén nóng hôi hổi nước sôi, từ thuyền biên khoang bên kia đi tới bong tàu bên trên. Thu hoạch kiểu gì? Tô Khôn tâm tình không tệ mà hỏi thăm. Thật không tệ, ta xem chừng ta cái này một lưới lại đánh đến hơn 5.000 cân cá lấy được. Nhị Quân Tử cười đến phá lệ vui vẻ. Tống Bằng Phi chạy tới giải túi lưới. Lý Duệ nhìn chằm chằm Tô Khôn, quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Khục. Tô Khôn nhẹ ho khan dưới, nhẹ nhõm cười cười, tỷ phu, ta tốt hơn nhiều, ta từ thuyền viên khoang ra trước khi đến, lại đo một lần nhiệt độ của ta đã xuống đến 36.8 độ, hiện tại ta là bình thường nhiệt độ cơ thể, tuyệt không phát sốt. Lý Duệ nghe xong, trên mặt lộ ra một chút tiêu dung, vậy là tốt rồi. Tô Khôn đem chén trà trong tay của hắn, bỏ vào bong tàu một góc, cuốn lên tay áo nói, chờ một chút ta cùng các ngươi cùng một chỗ phân lấy cá lấy được. Đừng, tuyệt đối đừng. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngươi nhiệt độ cơ thể nếu lại bắn ngược, vậy coi như thật phiền phức. Lý Duệ liên tục khoát tay, không cho Tô Khôn hiện tại đụng nước lạnh. Theo Lý Duệ, Tô Khôn hiện tại muốn đụng nước lạnh nhiệt độ cơ thể có rất lớn xác suất sẽ bắn ngược đi lên. Nhị Quân Tử cũng cười nói, Khôn ca, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, uống nhiều một chút nước nóng. Đến mai cái ngươi nếu không ho khan, nhiệt độ cơ thể còn bình thường, liền có thể một lần nữa trở lại cương vị, tiếp tục làm việc. Tỷ phu, Nhị Quân Tử, hai ngươi đừng khẩn trương như vậy, hai ngươi khiến cho ta cùng trong vườn thú gấu trúc lớn, cần nuôi nhốt bảo vệ. Tô Khôn cười ha ha. Xoay người cầm lấy nơi hẻo lánh chén trà, lại uống một ngụm nước nóng. Bọn hắn ba nói chuyện phiếm thời khắc, Tống Bằng Phi vừa vặn giải khai túi lưới. Phúc! Túi lưới bên trong cá lấy được nghiêng mà xuống, trong nháy mắt liền xếp đến cao cao. Chúng ta mấy ngày gần đây vận khí đúng là rất tốt, cái này một lưới đi lên cá hố không phải rất nhiều, chiếm so tổng cá lấy được chỉ có 20-30 dĩ vãng thế nhưng là 4-50 nha. Lý Duệ cầm lấy một cái không bọt biển dương vừa hướng cá lấy được đống bên kia đi vừa cười híp mắt nói. Duệ ca, ta nhìn đâu, ta cái này một lưới trên mạng đến nhiều nhất là cá chim. Nhị Quân Tử đã nhặt lên mấy đầu bạch xương, vớt xuống chân hắn bên cạnh cái kia bọt biển trong dương. Trong biển cá chim có rất nhiều loại, khoác núi Dương Hải vực bên này bạch xương nhiều nhất. Tiếp theo chính là đồng xương, hắc xương cùng sám xương. Cá chim giá cả phổ biến đều còn có thể. Liên lấy bạch xương tới nói đi, nhỏ quy cách bạch xương, 2 lượng đến 2-3 mỗi đầu, 1 cân chừng 30 khối tiền. Trung quy cách bạch xương, 4 lượng đến 7 lượng mỗi đầu, 1 cân chừng 100 khối tiền. Đại quy mô bạch xương, 8 lượng trở lên mỗi đầu, 1 cân hơn 200 khối tiền. Có thể nói, cá chim là kinh tế tính bên trong cấp cao hải sản. Cá hô giá cả hoàn toàn không có cách nào cùng cá chim giá cả đánh đồng. Duệ ca, ngươi nhìn ta nhặt được cái gì? Nhị Quân Tử lưng thẳng tắp hai tay cao cao giơ lên một đầu 3-4 cân cá, quay đầu nhìn xuống Lý Duệ, thoải mái cười to nói. Đây là. Từ Đông nhận một hồi lâu, đều không nhận ra Nhị Quân Tử trong tay con cá kia đến tột cùng là đầu cái gì cá. Con cá này có chút hiếm thấy. Các thấy ít. Cho nên, Từ Đông mới nhất thời bán hội không có đem nó cho nhận ra. Đây là một đầu đầu xương, cá chim giới rồi giỏi sơ, giá cả rất khả quan. Lý Duệ kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra kia là một đầu cái gì cá. Đầu xương, lại xương Trung Quốc xương. Hình thể khoan hậu sung mãn gần như hình tròn, thân thể dày đặc, phần lưng xanh nhạt xám, phần bụng tuyết trắng không tạp sắc. Bắt đầu ăn, ăn thật ngon. thịt rất thâm hậu, đâm rất ít, vị tươi mười phần, còn mang theo hải sản đặc hữu vị ngọt. Dầu chân vừa phải, hương mà không ngán. Chân mềm, cửa vào tức ngọt. Tống Bằng Phi chú ý điểm không tại cá, mà tại dồn dồn sờ bốn chữ này. Hắn do dự một chút, nhưng vẫn là hỏi ra lời Duệ tử, cái gì là dồn dồn sờ nha? Xe sang trọng bên trong xe sang trọng. Lý Duệ cũng không có cười nói Tống Bằng Phi. Duệ ca, ngươi nói đầu này đấu xương có thể bán bao nhiêu tiền? Nhị quân tử cười đến gặp răng không thấy mắt. Lý Duệ sau khi suy nghĩ một chút, mới hồi đáp, 2-3 ngàn khối tiền đi. Nhị quân tử nho nhỏ mà kinh hỉ xuống, so ta trong tưởng tượng còn đắt hơn nha. Đấu xương giá cả sở dĩ quý, là mấy phương diện nguyên nhân tạo thành. Một, đấu xương là hải sản giới yếu ớt bao đối nhau tổn hoàn cảnh yêu cầu rất cao, nhân công hoàn toàn nuôi dưỡng không được. Hai, sản xuất 10 phần chậm chạp. Nhị quân tử trong tay đầu kia nặng 3-4 cân lớn đấu xương, tối thiểu muốn sinh trưởng 5 năm trở lên. Ba, đấu xương rất khó bắt được. Bọn chúng đối lưới đánh cá chấn động cực kỳ mất cảm. Lưới đánh cá chấn động quá nhanh, bọn chúng rất dễ dàng cảm giác được, sau đó bỏ trốn mất dạng. Nặng 6-7 cân đấu xương, đây chính là trong biển hóa thạch sống tồn tại. 4, bọn chúng đặc biệt tốt ăn. Hơi dừng lại, Lý Duệ lại đáng tiếc nói, nhị quân tử, trong tay ngươi đầu kia đấu xương phải có nặng 6-7 cân, tối thiểu có thể bán 4-5 ngàn khối tiền. Nhị quân tử nghe nói như thế, miệng đều cười đáp sau bên thai Duệ ca, ta giống như ngươi, cũng hy vọng nó có nặng 6-7 cân, đáng tiếc nó không có. Quay đầu nhị quân tử liền sốt ruột cuốn quýt mà hỏi thăm, Duệ ca, ta đem nó phóng tới sống trong khoang thuyền đầu đi. Nhanh đi nhanh đi. Lý Duệ thúc giục. Nhị quân tử vừa vòng trở lại, Từ Đông lập tức liền đối Lý Duệ nháy mắt ra hiệu, Duệ tử, tiểu khôn không phải cảm mạo nóng sốt sao? Ta nhìn đâu, bữa tiếp theo ta liền đem đầu kia đấu xương cho hấp cho tiểu khôn bồi bổ thân thể. Nhị quân tử lật ra cái lưng ít, mũi bệnh lên trời hừ hừ nói, đông tử, may mắn cha ta bây giờ không có ở đây chỗ này, cha ta hiện tại muốn ở chỗ này lời nói, khẳng định sẽ đem ngươi mang cái cầu huyết lâm đầu. Nhắc Tào Tháo liền đến. Tống Hưng Quốc đúng vào lúc này từ khoang điều khiển bên kia đi tới. Đông tử lại muốn ăn cái gì? Tống Hưng Quốc không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng hỏi. Trên thuyền mấy người khác cái gì nước tiểu tính, hắn còn có thể không biết sao? Nhị quân tử giơ lên cao cao tay phải, cướp trả lời, cha, ta không phải mới vừa phân lấy ra một đầu nạ 3-4 cân đấu xương sao? Đông tử nói để hắn bữa tiếp theo cho hấp cho Khôn ca bồi bổ thân thể. Tống Hưng Quốc xoay người cầm không bọn biển dương thời khắc, hung hăng quét Từ Đông một chút, âm dương quái khí mà nói, xem ra chúng ta lần này trở về, ta thực sự cùng cha ngươi hảo hảo làm nhảm, để ngươi cha đem ngươi hảo hảo nện dừng lại. Ngươi muốn cho tiểu Khôn bồi bổ thân thể, ngươi không thể hấp một đầu đại bạch xương sao? Một cái mắt, Từ Đông trên mặt liền chất đầy lấy lòng giống như cười, nhanh mồm nhanh miệng nói, Tống thúc, ta sai rồi, ngươi tuyệt đối đừng làm như vậy, cha ta giống như ngươi, cũng là hôn bất lận, đặc biệt thích động thủ đánh hải tử. Chương 1276, họa từ miệng mà ra. Chương 1276, họa từ miệng mà ra. Nhị quân tử phân lấy cá lấy được hai cánh tay đồng thời đều dừng lại, hắn máy móc ngẩng đầu, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Từ Đông, móc móc lỗ tai, tự độ phấn khởi nói, chờ một chút, Đông tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tô Khôn không đi, trốn ở không có gió nơi hẻo lánh, vừa hắn nghe được Từ Đông kia lời nói, cũng sửng sốt một chút, giờ phút này hắn thổi phù một tiếng, cười phun ra, nước bọt phun ra đi xa 6-7 mét, nhị quân tử, Đông tử mới vừa nói cha ngươi là hôn bất lận, cha hắn cũng là hôn bất lận. Tô Khôn chỉ nói trọng điểm, cái khác đều không nói. Tốt ngươi cái Đông tử, lại còn nói ta và cha ngươi đều là hôn bất lận, đợi lát nữa rút xong, ngươi xem ta như thế nào đem ngươi cái mông mở ra hoa. Tống Hưng Quốc mặt trầm xuống, trừng mắt, nổi giận đùng đùng quát khẽ nói, Đông tử, ta mấy cái vừa lên bờ ta liền muốn cùng ngươi cha nói ngươi chính miệng nói hắn là cái hôn bất lận, hắn khẳng định sẽ tốt dọn dẹp một chút ngươi. Nhị quân tử kích động và phần, mình xem như bắt lấy Đông tử ra hỏa này bị bóc. Từ Đông lúc này mới ý thức tới hắn vừa rồi nói sai. Lý Duệ ngẩng đầu nhìn Từ Đông một chút, cười trêu kẹo nói, Đông tử, lần này ngươi biết vì sao kêu bệnh từ miệng mà bảo, họa từ miệng mà ra đi. Về sau ngươi nói chuyện qua đầu óc, đừng lời gì đều hướng bên ngoài nói. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể nói không nên lời nha. Tống thúc, ta vừa kia là nói sai, không cẩn thận. Từ Đông muốn vì chính hắn cái giải thích, nhị quân tử lại vội vàng ngắt lời hắn, ngựa tốc cực nhanh lại cười híp mắt nói ra, không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Đông tử, ta nói không sai chứ? Từ Đông cảm giác hắn càng giải thích, sai cũng càng nhiều. Nghĩ như vậy, hắn liền khổ qua khuôn mặt, than thở. Đông tử, ta hai, nhị thúc thế nào liền hôn bất lận rồi? Ngươi nhanh đem lời nói rõ ràng ra. Liền ngay cả Tống Bằng Phi vậy bỏ đá xuống giếng. Đông tử, ngươi trả lời cái vấn đề này, lại trả lời một chút cha ngươi lại thế nào hôn bất lận rồi? Nhị quân tử nín cười, tâm tình lần thoải mái. Từ Đông nhướng mày, khổ âm thanh kêu lên, ta vừa thật chỉ là nói sai mà thôi, ta không muốn nói cha ngươi cùng cha ta đều là hôn bất lận. Lý Duệ một mặt trêu thức, giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Đúng, ta Duệ ca nói đúng lời lẽ chí lý. Nhị quân tử theo sát lấy liền ồn ào. Đông tử, ngươi xong rồi. Tô Khôn cười đến miệng đều nhanh liệt đến sau thai dễ. Từ Đông nghĩ đi nghĩ lại, lập tức mân mê hắn mông lớn, hướng về phía Tống Hưng Quốc hồ, Tống thúc, ngươi nhìn tốt, ngươi nhìn ta là thế nào đem cái mông ta mở ra hoa. Vừa mới nói xong, hắn liền ba quật lên chính hắn cái mông. Ra tay có chút nặng. Giá. Nhị quân tử thấy thế, trong mồm hô lên người cưỡi ngựa lúc mới có thể phát ra thanh âm. Được rồi, đi, tiểu tử ngươi đừng có lại đánh, đợi lát nữa ta rút xong, ta không đem ngươi cái mông mở ra hoa chính là. Tống Hưng Quốc nhíu mày, tức giận. nhị quân tử lại là không công tha, cha đợi lát nữa ta rút xong, ngươi không đánh đông tử cái mông, nhưng muốn đánh đông tử miệng, ngươi không phải thường nói với ta sao? Tiểu hài không đánh không nhớ lâu, trong mắt ngươi, ta cùng đông tử khẳng định đều là trẻ con. Từ Đông nhịn không được mắng lên, nhị quân tử, ngươi đổ chó hoang liền không thể yên tĩnh điểm sao? Ngươi chẳng lẽ không phải muốn nhìn thấy ta bị đánh đập hai bữa, mới vui vẻ sao? Hai ta thế nhưng là bạn bè thân thiết, khác cha khác mẹ thân huynh đệ a. Hai ta là bạn bè thân thiết, khác cha khác mẹ thân huynh đệ, chuyện này tuyệt không giả. Nhưng cái này tuyệt không ảnh hưởng ta muốn thấy đến ngươi bị đánh đập hai bữa, ngươi nói không sai, ta chỉ cần thấy được ngươi bị đánh đập hai bữa ta mới vui vẻ, ta mới vui vẻ. Nhị quân tử không e dè thừa nhận xuống tới. Cái gì gọi là anh em tốt? Cái này kêu là anh em tốt. Nói chuyện đi thẳng với thẳng, xưa nay không vòng quanh, hy vọng mình anh em tốt bị các trưởng bối đánh. Nhị quân tử, ngươi bất tranh cãi, khô nhanh hơn một chút sống, liền ngươi nói nhiều nhất. Tống Hưng Quốc sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngươi nếu lại bước bước lại, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu tử này quả thực là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, cũng nên đánh. Nhị quân tử cứng cổ, kêu lên, cha, ta đang giúp ngươi đâu, ngươi thế nào phân không ra tốt xấu đâu. Hắn chỉ vào Từ Đông, giả trang ra một bộ tức giận vô cùng bộ dáng. Đông tử gia hỏa này vừa rồi lại còn nói ngươi là hôn bất lận, đợi lát nữa ta khẳng định chơi hắn, ngươi tại trong lòng ta, thế nhưng là ta thân nhất lao phụ thân. Ai nói như vậy ngươi, ta liền làm ai? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tống Hưng Quốc nghe được mắt trợn trắng. Mấy người các ngươi đừng nói nữa, mau nhìn xem trong tay của ta cầm cái gì. Giờ phút này Lý Duệ không ngời, hai tay từ cá lấy được đống bên trong cũng nâng lên một đầu lớn đấu xương. Đầu này lớn đấu xương tươi sống cực kỳ, chính cuồng mấy đuôi, làm Lý Duệ một mặt nước biển. Thu Khôn quay đầu nhìn qua, âm thanh kêu lên, ta đi. Tốt một đầu lớn rồi giỏi sợ a. Hắn lời này, đem ở đây mấy người khác đều chọc trò cười ha ha. Khôn ca, từ đâu tới rồn rọi sơ nha? Trong biển đầu có thể vớt lên đến vàng bạc châu báu, còn có thể vớt lên đến rồn rọi sơ. Nhị quân tử không chỉ có hai con mắt cười không thấy, mà lại mắt nước mắt còn bật cười. Nhị quân tử, ta nói sai, ngươi đừng coi là thật, hẳn là tốt một đầu lớn đấu xương a. Tô Khôn giới cười dưới, vội vàng ngốn nắn hắn lời nói mới rồi. Tống Hưng Quốc thấy con mắt đều không mang theo nháy một chút, đầu này đấu xương đến có nặng 6-7 cân đi. Lý Duệ dùng tay ước lượng hai lần, một bên nhẹ gật đầu, một bên nghiêm túc nói, đầu này lớn đấu xương thật là có nặng 6-7 cân, ta xem chừng hẳn là vượt qua 7 cân. Đang khi nói chuyện, hắn đi tới sống cửa hầm, bịch một tiếng đem nó ném đi vào. Thị phu, vừa rồi ngươi hẳn là xương một chút nặng. Tô Khôn thoáng nhíu mày. Lý Duệ đôi hắn một câu, xương cái gì nặng, vừa rồi đầu kia lớn đấu xương phải chết, làm sao bây giờ? Vừa rồi đầu kia lớn đấu xương chỉ định có thể cầm tới cá lấy được sàn bán đấu giá bên trên đấu giá. Tống Hưng Quốc nghĩ đến vừa rồi đầu kia lớn đấu xương, một gương mặt mo đều cười lên hoa. 7 cân nhiều lớn đấu xương vô cùng hiếm thấy, ta sống 45 năm, đây là ta lần đầu nhìn thấy như thế đại lớn đấu xương. Tống thúc, ngươi kinh nghiệm đủ một chút, ngươi nói vừa rồi đầu kia lớn đấu xương sinh bao nhiêu tuổi rồi? Lý Duệ đối cái này vẫn là rất hiếu kỳ. Tối thiểu 20 năm, làm không cẩn thận có 30 năm. Tống Hưng Quốc cẩn thận đáp. Nhị quân tử cả kinh miệng há tặc lớn, cha, nghe ngươi tiểu nói này, vừa rồi đầu kia lớn đấu xương so ta sống đến còn lâu. Tống Hưng Quốc khẳng định nói, cho đến trước mắt, khẳng định so ngươi sống được lâu hơn một chút. Tống thúc, vừa rồi đầu kia lớn đấu xương hẳn là quý nhất cá chim đi. Tô Khôn tò mò hỏi. Không phải. Tống Hưng Quốc khỏe miệng có chút giơ lên, cười rằng giải, phấn xương mới là cá chim giới trần nhà, trước kia chúng ta tại Viễn Hải vớt đi lên một đầu 7 cân nhiều lớn phấn xương, các người đoán xem lúc ấy lao bản của chúng ta đem nó cầm tới Hồng Kông đấu giá, đập xảy ra điều gì dạng giá cao. Chương 1277, nhà ruột còn gặp mưa. Chương 1277, nhà ruột còn gặp mưa 10 vạn khối tiền. Tô Khôn cái thứ nhất phát ra tiếng. Không chỉ không thôi. Tống Hưng Quốc cười lắc đầu. Nhị quân tử há to mồm, cũng suy đoán, sẽ không phải có 20 vạn đi. Tống Hưng Quốc vừa cười lắc đầu. Từ Đông có chút giật mình kêu lên tiếng, 30 vạn. Lại đoán lần nữa. Tống Hưng Quốc nụ cười trên mặt sâu không ít. 30 vạn còn không chỉ. Nhị quân tử đều trợn mắt hốt mồm. Lý Duệ lông mày dương lên, hỏi, Tống Thúc, lúc ấy có phải hay không có rất nhiều đại lao bản đều tại cạnh tranh A? Tống Hưng Quốc manh manh gật đầu, mặt mũi tràn đầy cười nở hoa hồi đáp, vâng vâng vâng, lúc ấy là có mấy cái đại lao bản đều tại cạnh tranh, trong đó có hai cái đại lao bản kém chút vì đầu kia lớn phân xương, tại hiện trường đánh nhau. May mắn trực ban bảo an phát hiện kịp thời, đem hai người họ cả lại, bằng không hai người bọn họ thật có khả năng tại hiện trường đánh nhau. Khoa trương như vậy a? Từ Đông hai con ngươi chừng đến độ nhanh chừng đến rất xuống bong tàu lên, Tống Thúc, phấn xương có phải hay không rất rất ít? Phi thường thưa thớt, cả nước một năm cộng lại đánh bắt lượng đều sẽ không vượt qua 2000 cân. Tống Hưng Quốc dương dương đắc ý nói. Lý Duệ rõ ràng trong lòng, thì ra là thế. Tống Hưng Quốc hào hứng đi lên, hắn quét mắt Lý Duệ mấy người bọn hắn một chút, tràn đầy phấn khởi nói, mấy người các ngươi tiếp tục đoàn a. 100 vạn. Nhị quân tử nói ra một cái cực kỳ khoa trương số lượng. Sau khi nói xong, hắn đem chính mình cũng giật mình kêu lên. Vừa rồi hắn như vậy nói, đều không có qua đầu óc, cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Nhưng kết quả Tống Hưng Quốc lại cười tủm tỉm hủy bỏ, vẫn là không đúng. Cha, ngươi cho chúng ta mấy cái nhắc nhở một chút, ta vừa nói 100 vạn, là nhiều đây. Vẫn là ít đây. Nhị quân tử không kịp chờ đợi nghĩ đoán ra cuối cùng giá cả. Khẳng định là nhiều. Một đầu 7 cân nhiều cá làm sao có thể đấu giá 100 vạn giá trên trời đâu. Tiểu tử ngươi trong đầu trang đều là bột nhau a. Từ Đông cảm thấy nhị quân tử vừa rồi như vậy hỏi một chút, hoàn toàn là cởi quần đánh giấm, vẽ vời thêm chuyện. Ai ngờ Tống Hưng Quốc sau một khắc lại mở miệng nói như vậy, ít. Lần này trực tiếp đem Từ Đông cho cá sẽ không. 100 vạn còn không chỉ. Mẹ nó, kẻ có tiền trong tay 100 vạn tại trong mắt người bình thường, cùng chừng 100 khối tiền giống như.
Sai,
lại con mắt đều không nháy mắt một chút. Nhị quân tử ha 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 cười, đông tử, hai ta ai trong đầu trang tất cả đều là bực não. Từ Đông giới ở, sắc mặt một hồi một trận thanh, một hồi lại lúc thì trắng. 150 vạn. Lý Duệ lại đi bên trên hung ác để một mảng lớn. 155 vạn. Tống Hưng Quốc cười híp mắt giải khai đáp án. Hắn cái này vừa dứt lời dưới, toàn bộ quân Duệ hào bong tàu đầu tiên là nghiêm một chút, ngay sau đó liền sôi trào.
Cái gì?
155 vạn. Cha, ngươi không có nói đùa chớ. Ngươi nói sẽ không phải là Hàn tệ đi.
Cỏ.
Kẻ có tiền thật mẹ nó tùy hứng a. Ta thế nào cảm giác kẻ có tiền đều người ngốc nhiều tiền đâu. 155 vạn mua cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác mua một đầu 7 cân nhiều cá. Lý Duệ ngược lại là có khác biệt ý kiến, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một ngụm hương. Kẻ có tiền làm sao có thể người ngốc nhiều tiền đâu. Bọn hắn tiêu nhiều tiền như vậy mua một con cá, mua không chỉ có riêng là một con cá, phía sau khả năng có nhân mạch, có tài nguyên, còn có thể là tại biểu hiện ra chính bọn hắn tài lực. Nói lần này thời điểm, Lý Duệ nghĩ đến một người, Triệu Đan Dương. Ở kiếp trước 08 thời điểm, Triệu Đan Dương bỏ ra 211.01 vạn đô la vô xuống phẹt từ thiện cơm trưa, sáng tạo ra ngay lúc đó lịch sử giá cao nhất. Không có qua mấy ngày, Triệu Đan Dương liền hung ác kiếm lời hơn 1 cái ức. Có thể xưng thương nghiệp sử thượng kỳ quái. Cuối cùng phẹt bởi vì Triệu Đan Dương, sửa lại chính hắn từ thiện cơm trưa đấu giá hội quý củ. Nghĩ đến chuyện này, Lý Duệ trong đầu tung ra một cái không quá thành thục ý nghĩ. Qua chút năm, hắn muốn hay không cũng bỏ giá trên trời bỗ xuống phẹt từ thiện cơm trưa, phục chế một chút Triệu Đan Dương thành công lộ tuyến. Đi Triệu Đan Dương con đường, để Triệu Đan Dương không đường có thể đi. Duệ ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Suy nghĩ kỹ nửa ngày thời gian.
Nhị quân tử nhìn thấy Lý Duệ sững sờ tại nguyên chỗ một hồi lâu liền nhịn không được la lớn. Lý Duệ suy nghĩ bị kéo về tới thế giới hiện thực, vừa nói đùa vừa nói thật mà nói, ta tại muốn làm sao làm một món lớn. Từ Đông nghe xong, mở lên cho đùa, Duệ tử, ngươi sẽ không phải mang theo mấy ca đi Hồng Kông đoạt tiệm vàng đi.
Đông tử, ngươi mẹ nó nói cái gì đó.
Lao tử là điển hình lương dân, làm sao có thể làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình đâu. Lý Duệ đem một đầu thật dài cá hô cất vào bọt biển dương, trừng trong mắt nói.
Chờ một chút, ta nhất định phải bố một cái miệng của ngươi.
Tống Hưng Quốc liên tiếp trừng Từ Đông mấy mắt. Từ Đông nhún nhún vai, ngượng ngùng cười một tiếng, "Tống thúc, ta liền mở một trò đùa, ngươi tuyệt đối đừng tưởng thật."
Tống Hưng Quốc mặt tâm trầm, lấy thân phận của trưởng bối khiển trách, có chút trò đùa có thể mở, có chút trò đùa không thể lái, có mấy lời nói lại trở thành thật, quay đầu ngươi muốn thật đi Hồng Kông đoạt tiệm vàng, ngươi liền đợi đến đem ngồi tù mục xương đi. Bên này, bầu không khí có chút buồn bực. Bên kia, Hứa Long nhà biệt thự trong phòng khách, bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Hứa Long cùng cha hắn Hứa Càn Khôn một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc quân lấy. Giờ phút này, Hứa Long nhà phòng khách khói mù lờ lờ. Nấu cơm cùng quét dọn vệ sinh A-Z trốn ở mình trong phòng ngủ nhỏ, cũng không dám ra ngoài. Vừa rồi nàng không phải không ra qua. Nàng vừa ra tới, liền bị sặc phải ho khan thấu liên tục, trong hốc mắt mắt nước mắt càng không ngừng đảo quanh.
Nhi tử, còn thừa lại ngày mai ngày cuối cùng xem ra là triệt để không đùa rồi.
Hứa Càn Khôn hí mắt, tự rêu cười một tiếng.
Hẳn là không đùa.
Hứa Long đấy lòng kia hy vọng cuối cùng cũng dập tắt.
Nhà rốt còn gặp mưa.
3 giây đồng hồ về sau, Hứa Càn Khôn điện thoại di động vang lên. Là hắn công ty trọng yếu một khách hộ đánh tới.
Hứa Càn Khôn cầm điện thoại di động lên, tiếp thông.
Hứa lão bản, công ty của chúng ta tháng sau đơn đặt hàng khả năng liền không giao cho các ngươi công ty tiếp tục làm.
Điện thoại đầu kia người mặc dù đang cười, nhưng lời hắn nói nghe vào Hứa Càn Khôn trong lỗ tai, giống là một cây đao giống như cắm vào Hứa Càn Khôn trên ngực.
Bóp tắt tàn thuốc, Hứa Càn Khôn buông xuống tự tôn, làm lấy cuối cùng một tia giấy rủa, "Lao tiền, ngươi có thể xem ở hai ta nhiều năm giao tình phân thượng, đem công ty của các ngươi tháng sau đơn đặt hàng lại giao cho chúng ta công ty tiếp tục làm sao?"
Hắn biết hắn làm như thế là phí công, nhưng hắn vẫn là nghĩ lại giấy rủa.
Vạn nhất có hy vọng đâu?
Không thử một chút, hắn làm sao biết?
Hứa lão bản, không có ý tứ, yêu cầu của ngươi, ta lực bất tòng tâm.
Tiền Trọng Minh cười ha ha một tiếng, ta còn có chuyện, liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên, chờ ta lúc nào có rảnh rỗi, mời ngươi ăn cơm.
3.
Tiền Trọng Minh không muốn lại nghe Hứa Càn Khôn nói chút có không có, trực tiếp dập máy điện thoại, không còn cho Hứa Càn Khôn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện.
Thương trường như chiến trường.
Hiện tại Ôn thị các đại lão bản, người nào không biết Bạch Biển Băng sắp cùng tỉnh Lý Quan lớn đáp lên quan hệ, thừa dịp hiện tại Bạch Biển Băng còn không có cùng tỉnh Lý Quan lớn đáp lên quan hệ, bọn hắn đi đầu một bước, lấy lòng Bạch Biển Băng, đối bọn hắn có trăm lợi mà không có mưa hại.
Chương 1278, Tuyết Lở chương 1278, Tuyết Lở một cái trọng yếu hộ khách muốn bỏ chạy.
Hứa Càn Khôn bước xuống điện thoại, hừ hừ cười một tiếng, trong mắt có như vậy điểm đắng chát.
Cửa hàng chính là lạnh lùng như vậy vô tình.
Trước đó Tiền Trọng Minh mỗi lần cùng hắn nói chuyện, đều xưng huynh gọi đệ, bây giờ vì cùng hắn phân rõ giới hạn, lại làm mở miệng một tiếng hứa lao bản đều, xa lạ cực kỳ, không có lúc trước nửa điểm tình nghĩa.
Người đâu, chính là như thế hiện thực.
Nhất là đại thương nhân nhóm.
Hắn không trách Tiền Trọng Minh, cũng không trách chính hắn, hắn thấy, đây là mạng hắn bên trong nên có một kiếp, không cách nào né tránh.
Cha, không có chuyện, ngươi công ty lại không chỉ một trọng yếu hộ khách, ngươi công ty trọng yếu hộ khách còn nhiều nữa.
Hứa Long cười cười, trấn an nói.
Nói đúng lắm, ta không thể bởi vì một cái cây mà thúc thiết, ta còn có cả cánh rừng.
Hứa Càn Khôn nghĩ như vậy kiểu nói này, trong lòng thoải mái hơn.
Nhưng ai biết hắn vừa dứt lời, hắn điện thoại di động liền lại băng lên.
Đối phương hay là hắn một cái trọng yếu hộ khách, tên là Trương Khải.
Hứa Càn Khôn trong nội tâm lột bột một chút.
Do dự trong chốc lát, hắn mới tiếp thông điện thoại. nên tới sớm muộn sẽ đến, tránh là tránh không xong. Hứa lão bản, công ty của chúng ta tháng sau đơn đặt hàng khả năng không còn giao cho các ngươi công việc tiếp tục làm. Đồng dạng lý do thoái thác, đồng dạng ngữ khí, nghe vào Hứa Càn Khôn trong lỗ tai, y nguyên vẫn là giống một cây đao đồng dạng cắm vào Hứa Càn Khôn trên ngực. Lão Trương, chuyện ra sao nha? Hứa Càn Khôn biết rõ còn cố hỏi. Trương Khải chỗ nào sẽ ăn ngay nói thật nha. Hắn pha trò nói, công ty của chúng ta nghiệp vụ ngay tại làm điều chỉnh, đương nhiên, vừa rồi ta nói chỉ là có khả năng, không có nghĩa là nhất định, ngươi đừng quá lo lắng. Hắn không có đem lời nói chết, lưu lại đường lùi. Nói không chừng công ty của chúng ta tháng sau đơn đặt hàng còn giao cho các ngươi công ty tiếp tục làm. Hắn lại nói một phen lời hay. Rất nhanh Hứa Càn Khôn liền điều chỉnh tốt tâm tình, trên mặt khẽ cười nói, được, ta đã biết, có cơ hội tiếp tục hợp tác. Người ta đều đem nói được mức này hắn còn có thể nói cái gì? Cái này cái trọng yếu hộ khách khẳng định lại muốn chạy. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Càn Khôn trong nội tâm lại là một trận bi thương. Cái gì gọi là tường đổ mọi người đầy, hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được. 3. Trương Khải sau khi cúp điện thoại, Hứa Càn Khôn thở dài một hơi, đem hắn điện thoại di động ngã ở trước mặt hắn cái kia trên bàn trà. Không có chuyện, không có chuyện, không phải liền là hai khách hộ sao? Không có, ta còn có thể lại tìm. Hứa Càn Khôn ngẩng đầu, nhìn xem con của hắn Hứa Long, miễn cưỡng cười vui nói, "Ừm." Hứa Long trùng điệp gật gật đầu. Kết quả Hứa Long vừa điểm xong đầu, Hứa Càn Khôn điện thoại liền lại băng lên. Không ngoài sở liệu, đối phương vẫn là phải cùng Hứa Càn Khôn công ty kết thúc hợp tác. Hứa Càn Khôn người đều tê. Không dứt đúng không? Thật đúng là. Hắn điện thoại một cái tiếp theo một cái tiếp. Hơn nửa giờ về sau, Hứa Càn Khôn cả người triệt để tê, y phục trên người hắn cũng bị mồ hôi lạnh mồ hôi ướt đẫm. Tình huống so với hắn trong dự đoán còn bết bát hơn. Hắn công ty hơn phân nửa hộ khách tựa hồ cũng muốn chạy đi cùng hắn đối thủ một mất một còn Bạch Biển Băng hợp tác. Cái này nhưng làm sao xử lý nha? Hứa Càn Khôn lại cũng làm không được chấn định tự nhiên, hắn giờ phút này hoảng ép một cái, ánh mắt bên trong lộ ra bất lực. "Cha, đừng sợ, không còn có ta sao? Chính ta tại làm một mình, công ty của ta hiện tại phát triển tình thế thật không tệ, ngươi công ty kiếm tiền năng lực giảm bớt, ta tin tưởng ta có thể tại thời gian 2, 3 năm bên trong bổ khuyết bên trên ngươi công ty kia một khối tổn thất." Hứa Long thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai cánh tay cầm chặt cha hắn Hứa Càn Khôn hai cánh tay, hào tình bạn trưởng nói: "Ha ha, Nhi tử, ngươi rốt cục trưởng thành, nghe ngươi kiểu nói này, cha cũng không có sợ như vậy, có ngươi tại, cha tuyệt không sợ, tuyệt không hoảng." Hứa Càn Khôn tâm tình sảng khoái không ít. Hứa Long từng chữ nói: "Phụ tử đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim." Nghe Hứa Long lại kiểu nói này, Hứa Càn Khôn vừa rồi vẻ lo lắng trực tiếp quét sạch sành sanh. Mặc cho thời gian trôi mau chạy tới, ta chỉ để ý ngươi, cam tâm tình nguyện lây nhiễm khí tức của ngươi. Một đạo mỹ diệu âm nhạc bỗng nhiên vang lên, đánh gãy hai trà con ôn nhu. Lần này vang lên là Hứa Long điện thoại. Hứa Long hứng hở từ hắn trong túi quần móc ra điện thoại, cũng tiếp thông. "Hứa lão bản, nói cho ngươi vấn đề, hai nhà chúng ta công ty về sau chỉ sợ lại khó hợp tác." Đối phương một câu, như một đạo sấm sét, bổ đến Hứa Long ngây ngốc sững sờ ngay tại chỗ. "Ta dựa vào, hắn công ty nghiệp vụ sẽ không phải cũng muốn xuất hiện trên phạm vi lớn trở đi." Một ổn chấn định tâm thần, Hứa Long liền vội vàng hỏi: "Trần tổng, ngươi đây là ý gì? Trước đó hai nhà chúng ta công ty không phải hợp tác phải hảo hảo sao? Ngươi làm sao đột nhiên muốn làm như thế đâu?" Ngồi tại đối diện Hứa Càn Khôn sắc mặt đột nhiên trắng lên. Lần này lại đến con của hắn công ty, khẳng định là tử đối đầu của hắn Bạch Biển Băng tại phía sau màn thúc đẩy. Bạch Biển Băng cái này là muốn cho hắn toàn phương vị khó chịu, phòng ngừa hắn về sau có cơ hội đông sơn tái khởi. "Hứa lão bản, ngươi biết rất nhiều chuyện đều là biến hóa khó lường, trước đó hai nhà chúng ta công ty hợp tác phải hảo hảo, hiện tại khả năng liền không thể tốt hơn tốt hợp tác, qua một thời gian ngắn hai nhà chúng ta công ty nói không chừng lại có thể hảo hảo hợp tác." Điện thoại đầu kia Trần Hưng mới cười ha hả nói: "Được thôi, về sau có cơ hội hai nhà công ty lại tiếp tục hợp tác." Hứa Long cực không tình nguyện tiếp nhận hiện thực này, nhưng hắn vẫn là rất thản nhiên tiếp nhận. Không tiếp thụ, hắn sẽ càng khó chịu hơn. Tiếp nhận hắn khó chịu trình độ sẽ nhẹ một chút. Hứa Long vừa để điện thoại di động xuống, Hứa Càn Khôn liền sắc mặt khó coi nói, khẳng định là Bạch Biển Băng tại phía sau màn thúc đẩy chờ lấy đi. Người công ty đơn đặt hàng cũng sẽ giống tuyết lở giống như rơi xuống rơi. Một câu nói chúng. Hứa Long tay cách hắn điện thoại di động còn không có dịch chuyển khỏi nửa mét khoảng cách, hắn điện thoại di động liền lại vang lên. Là công ty bọn họ một cái trọng yếu hộ khách Nô Tinh Vũ đánh tới. "Nô tổng, có chuyện gì, muốn chỉ thị?" Hứa Long dùng đến thoải mái mà giọng nhạo báng nói: "Hứa lão bản, ta nào dám chỉ thị ngươi nha. Ta đánh cái này thông điện thoại là đến xin lỗi ngươi, hai ngày nữa công ty của chúng ta khả năng liền không đến công ty của các ngươi mua sắm hải sản, trong này có một ít nguyên nhân, tha thứ ta không thể cùng ngươi triển khai nói." Nô Tinh Vũ trên mặt gạt ra một vòng rất miễn cưỡng cười. Hứa Long sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy hắn chỉ là khẽ cười liền nói ra: lý giải, ta tôn trọng công ty của các ngươi bất kỳ quyết định gì." Tiếp xuống, Hứa Long liên tiếp lại tiếp mười mấy thông điện thoại, những người kia đều đơn phương tuyên bố công ty bọn họ không còn mua sắm Long Phi bọn thủy sản công ty hải sản. Hứa Long cảm giác trời muốn sập như vậy, một trận trời đất quay cuồng, thân thể suýt nữa ngã sấp xuống tại nhà hắn trên mặt thảm. "Cha, ta..." Hứa Long song tay nắm thật chặt ghế sofa, không để cho mình đổ xuống, giờ phút này hắn cùng cha hắn Hứa Càn Khôn bốn mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, không biết nói gì cho phải. "Đừng nói nữa, hai nhà chúng ta buổi tối hôm nay hảo hảo uống dừng lại lớn rượu, trước kia hai nhà chúng ta đều đang bận rộn riêng phần mình công việc, về sau cơ hội bỏ lớn nhà." Hứa Càn Khôn nói rất khai sáng, trong nội tâm lại đang dỉ máu. Hắn công ty có thể có hiện tại quy mô, thế nhưng là hao phí hắn mấy chục năm tâm huyết à. Càng nghĩ, trong lòng của hắn càng khó chịu. Chương 1279, thất vọng. Chương 1279, thất vọng. Cha,
ta người bạn kia có lẽ ngày mai có thể gấp trở về. Hứa Long điện thoại vang lên không ngừng, Hứa Long đã lười nhắc đón thêm nói tới nói lui, đơn giản kia chút chuyện. Kết quả là, hắn đem hắn điện thoại di động điều thành yên lặng hình thức, giờ phút này hắn vừa nghĩ tới Lý Duệ, tựa như là ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng giống như. Hừ. Hứa Càn Khôn cười đến một mặt thê thảm, Long tử, hai nhà chúng ta đều đừng có lại huyễn tưởng không thực tế sự tình, ngươi nói nó, có gì hữu dụng đâu. Hứa Long trong lòng vừa dấy lên một chút hy vọng lập tức liền lại dập tắt. Đúng a, không quá hiện thực. Ngày mai là ngày cuối cùng, Duệ tử bọn hắn làm sao có thể đuổi về được đâu? Trừ phi ngày mai phát sinh kỳ tích. Kỳ tích sở dĩ xưng là kỳ tích, là bởi vì nó gần như không có khả năng phát sinh. Đây là thế giới hiện thực, cũng không phải tại viết tiểu thuyết, càng không phải là đang đóng phim. Hứa Long a Hứa Long, ngươi vẫn là tiếp nhận hiện thực đi. Nghĩ tới những thứ này, Hứa Long từ trên ghế xả lòn đứng lên, cầm lấy hắn điện thoại di động, đem ngồi tại đối diện trên ghế salon Hứa Càn Khôn cho lôi dậy, tâm phiền ý loạn nói, đi đi đi, cha, hai nhà chúng ta cái này đi uống rượu, đêm nay không say không nghỉ. Chờ một chút, ta trước tiên đem điện thoại di động ta tắt máy. Hứa Càn Khôn cầm lấy hắn điện thoại di động, vừa vặn lại có một cái hắn trọng yếu hộ khách gọi điện thoại cho hắn. Lập tức hắn hùng hùng hổ hổ nói, đi mẹ nó, lao tử không tiếp. Dứt lời, hắn hung hăng địa gật gật hắn điện thoại di động bên trên cái nút, đem hắn điện thoại di động cho tắt máy. Không bao lâu, cái này hai người lần thứ nhất đi rượu nhảy disco uống rượu. Nguyệt Nha đảo, Hạnh Phúc thôn, Lý Duệ nhà cửa chính vị trí, Quả Quả mới từ nhà trẻ trường học trên xe đi xuống, Lý Vương liền nắm Quả Quả tay nhỏ, hướng trong thôn bến tàu phương hướng tiến đến. "Mãi mãi, chúng ta đi làm cái gì nha?" Quả Quả nghiêng nghiêng đầu nhỏ của nàng, tò mò hỏi. "Đi xem một chút ba bà trở về rồi sao?" Lý Vương đi được nhanh chóng. Quả Quả nghe nói như thế, cao hứng nhún nhảy một cái, "Tốt lắm tốt lắm. Ha ha, ba bà sắp trở về rồi." Thuận tay nàng còn từ nàng màu hồng phấn nhỏ trong túi xách móc ra hai cây kẹo que cùng hai cái hoa quả đông lạnh. Quả Quả muốn cho ba ba ăn. Hai thứ đồ này đều là nàng nhà trẻ tiểu đồng bọn đưa cho nàng. Lúc đầu nàng dự định mình ăn. Lúc này Lý Phương lôi kéo nàng đi thôn bến tàu, nàng liền định đem hai thứ đồ này lưu cho ba ba của nàng ăn. Tiểu gia hỏa này trong nội tâm thời thời khắc khắc đều nhớ ba ba của nàng. Không cho mụ mụ ăn sao? Lý Phương nhịn không được cười hỏi. Quả Quả ngây ngẩn cả người. Nàng chăm chú sau khi suy nghĩ một chút, hai cái tay nhỏ tay vớt chính nàng bụng nhỏ, giòn tan nói, mama trong nhà có ăn, mama ăn no đã no đầy đủ, ba ba trên thuyền nói đói, chưa ăn no no bụng. Nghe được câu trả lời này, Lý Phương trên mặt cười ra một mặt nếp vốn. Tiểu gia hỏa này cũng quá sẽ nói đi, giống như không có vấn đề gì có thể đem nàng có đến. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, cái này một lớn một nhỏ đi tới thuyền bến tàu. Lý Phương nhón chân lên, ngắm nhìn mặt biển, lại là cái gì cũng không thấy được, thanh này nàng gấp đến độ thẳng dậm chân, duệ tử, ngươi thế nào vẫn chưa trở lại cái gì? Ngày mai ngươi nếu lại không đuổi trở lại, rau cúc vàng coi như thật lạnh. Quả Quả ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Duệ, chu miệng nhỏ hỏi, mãi mãi, cái gì là rau cúc vàng nha? Quả Quả nếm qua rau cúc vàng sao? Lý Phương móc móc mình náo ra, sau khi suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, rau cúc vàng là một loại vàng vàng thật dài rau quả, mở giống loa nhỏ, bắt đầu ăn thơm thơm mềm mềm ăn thật ngon. Rau cúc vàng lạnh, coi như không thể ăn rồi. Cho đến trước mắt ngươi còn chưa ăn qua rau cúc vàng. Quả Quả khờ dại trách móc kêu lên, về sau Quả Quả ăn rau cúc vàng, muốn ăn nóng một chút, hắc hắc. Lý Phương một cái đại thủ đặt ở Quả Quả cái hốt dưới, vẻ mặt tươi cười nhẹ gật đầu, ừm, là muốn ăn nóng một chút rau cúc vàng. Lúc này, Tô Hương Nguyệt đẩy Hải Nhi xe đẩy, từ thôn bên kia cũng đi tới. Mẹ, Lý Duệ bọn hắn trở về rồi sao? Nàng cũng mong mỏi Lý Duệ có thể vào hôm nay hoặc là ngày mai gấp trở về. Không ai sẽ cảm thấy tiền nhiều hơn, phòng tay. Tô Hương Nguyệt tự nhiên cũng như thế. Lý Phương quay đầu lại, cùng Tô Hương Nguyệt ánh mắt đối đầu, cười đến cực kỳ miễn cưỡng, cũng nhanh trở về đi. Quả Quả, trong tay ngươi làm sao nhiều như vậy đồ ăn mà ta? Tô Hương Nguyệt thoáng qua một cái đến, liền chú ý tới Quả Quả trong tay kia hai cây kẹo que cùng hai cái hoa quả đông lạnh. Quả Quả tiểu đồng bọn tặng. Quả Quả lắc lắc trong tay nàng hai cây kẹo que cùng hai cái hoa quả đông lạnh, gật gù đắc ý, có chút tiểu đắc ý. Tô Hương Nguyệt căn cứ có qua có lại nguyên tắc, nói, chờ một chút tối về ta hướng ngươi trong túi sách thả ba cái mì sợi bao cùng ba cây nãi nạp đồng, sáng sớm ngày mai ngươi đi nhà trẻ, nhớ kỹ chia cho ngươi tiểu đồng bọn nha. Quả Quả gà con mổ thóc giống như gật đầu, ừm ân. Ngay sau đó tiểu gia hỏa này liền dựng lên nàng hai cây ăn nhẹ chỉ, vểnh lên miệng nhỏ hỏi, mama, Quả Quả ngày mai có thể ăn một cái mì sợi bao cùng một cây nãi nạp đồng sao? Đương nhiên là có thể. Tô Hương Nguyệt trả lời vấn đề này thời điểm, thuận tay đem Quả Quả công sách nhỏ bao lấy xuống. Ha ha. Quả Quả cao hứng toét ra miệng nhỏ của nàng. Mùa đông trời tối rất sớm, 6 điểm ra mặt trời liền đã tối. Xem ra hôm nay Duệ tử bọn hắn là sẽ không trở về. Lý Phương trái chờ không đợi được Quân Duệ Hào trở về, phải chờ vẫn là không đợi được Quân Duệ Hào trở về, cái này không khỏi để trên mặt nàng viết đầy thất vọng. Mẹ, ta trở về đi. Tô Hương Nguyệt trong nội tâm cũng rất thất vọng, nhưng không có Lý Phương biểu hiện rõ ràng như vậy. Lý Phương nhận lấy Tô Hương Nguyệt trong tay sách nhỏ bao, than thở nói, chỉ có ngày mai ngày cuối cùng. Tô Hương Nguyệt đẩy Hải Nhi xe đẩy, nhẹ cười khẽ hạ, đúng vậy a. Tiểu Hắc cùng Tiêu Sài một chút cái này hai đầu chó con vừa bận ở thời điểm này chạy mà tới. Tiểu Hắc, Tiêu Sài một chút, chúng ta so với ai khác chạy càng nhanh. Quả Quả nhìn thấy cái này hai đầu tiểu cầu cầu về sau, đem trong tay nàng kia hai cây kẹo que cùng hai cái hoa quả đông lạnh nhét vào nàng trên bụng cái kia bụng lớn trong túi quần, sau đó vui sướng chạy chạy. Quả Quả, người chậm rãi điểm. Quả Quả, người chậm rãi điểm. Lý Phương cùng Tô Hương Nguyệt hai cái này đại nhân đều hất cằm lên, một trước một sau hô hào.
Quả quả lại thanh mãi khí thanh âm xa xa truyền tới, quả quả biết. Đừng nhìn tiểu hắc cùng tiêu xài một chút cái này hai đầu chó con là chó vườn Trung Hoa, nhưng nó hai linh tính mười phần. Nó hai rõ ràng có thể đuổi tại quả quả đằng trước xông vào trong nhà, lại làm cho lấy quả quả trước vọt vào ra môn. A a a, quả quả thắng, quả quả là thứ nhất, tiểu hắc là thứ hai, tiêu xài một chút là thứ ba. Quả quả trước dùng ngón tay nhỏ của nàng đầu điểm một cái nàng lồng ngực của mình, tiếp lấy lại dùng ngón tay nhỏ của nàng đầu điểm một cái tiểu hắc phần lưng, cuối cùng mới dùng ngón tay nhỏ của nàng đầu điểm một cái tiêu xài một chút bụng nhỏ. Tô Hương Nguyệt đi tới, nhịn không được hỏi, quả quả, ngươi làm sao không ăn ngươi trong túi kẹo que cùng hoa quả đông lạnh à? Ngươi bình thường không phải rất thích ăn đồ ăn vặt sao? Quả quả vô vỗ trước ngực nàng bụng lớn túi, nói đến cực kỳ chăm chú, đây là quả quả cho ba ba ăn. Chương 1280, khỏi hẳn chương 1280, khỏi hẳn hử, mụ mụ tức giận, đều không có mụ mụ. Tô Hương Nguyệt hai tay ôm ngực, quay đầu đi, lỗ mũi hừ một cái, không nhìn nữa nhìn quả quả, dương giả tức giận nói. Quả quả lập tức không biết làm sao. Sửng sốt vài giây đồng hồ, tiểu gia hỏa này mới từ ngực nàng cái kia bụng lớn trong túi quần móc ra một cây kẹo que cùng một cái hoa quả đông lạnh, nâng đến cao cao phóng tới Tô Hương Nguyệt trước mặt, mại thanh mại khi kêu lên, ma ma ăn. Mụ mụ đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi giữ lại cùng ba ba ăn đi. Tô Hương Nguyệt lông mày lập tức liền giãn ra. Ma ma ăn. Quả quả lại đẩy hai lần. Tô Hương Nguyệt khoát khoát tay, lần nữa cự tuyệt, mụ mụ không ăn, mụ mụ đợi lát nữa ăn cơm. Nghe được ăn cơm hai chữ này, Lý Phương lúc này mới ý thức được nàng còn chưa làm cơm đâu. Ai nha, ta thế nào đem nấu cơm chuyện trọng yếu như vậy cho làm quên đây. Lý Phương vô mình chán, đội vàng chạy vào phòng bếp nấu cơm. Mẹ, không nổi, chúng ta không đói bụng, cơm có thể tối nay ăn. Tô Hương Nguyệt chuyển hạ thân, hướng về phía Lý Phương bóng lưng hô vài câu. Quả quả tiểu gia hỏa này lại lanh lợi hắt lên tương phản, mãi mãi, quả quả đói đói, quả quả đói đói, quả quả muốn ăn cơm cơm. Tô Hương Nguyệt mặt trầm xuống, trừng quả quả một chút, tức giận khiển trách, ngươi đừng thế ư? Đói bụng, ngươi ăn trước điểm đồ ăn vặt, ra còn có không ít mì sợi bao cùng nãi nạp đồng. Ban đêm lúc ăn cơm, Lý Đại Phú một mực cứ như vậy nhìn chằm chằm Lý Phương, cái gì cũng không nói lời nào. Lão đầu tử, ngươi đừng như vậy nhìn ta chằm chằm, ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm, ta hại đến hoảng. Lý Phương cảm giác chính nàng đều nhanh lên cả người nổi da gà. Tối hôm nay chúng ta ăn cơm muộn như vậy, là không phải là bởi vì ngươi lúc chiều chạy tới bến tàu nhìn duệ tử bọn hắn trở về không có trở về. Lý Đại Phú hừ hừ cười. Lý Phương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đống nhiên ngẩng đầu, ngươi đều biết rồi. Lý Đại Phú lại hừ hừ vài tiếng, chúng ta thôn liền như vậy lớn một chút địa phương, trong thôn có chút gió thổi cỏ lay, không ra hai giờ, người nào không biết ta. Không đùa lạc, không đùa rồi. Lý Phương móc méo miệng, gục đầu đủ rũ bộ dáng. Xem kịch lạc, xem kịch rồi. Quả quả hì hì cười. Ba ba ba. Tô Hương Nguyệt buông xuống đôi đuôi trong tay, đập mấy lần quả quả phía sau lưng, hung ác tiếng nói, người lớn nói chuyện, ngươi đánh cái gì xóa. Về sau ngươi muốn còn như vậy, mụ mụ còn muốn đánh ngươi. Lần này quả quả cũng không tiếp tục hì hì cười. Nàng cúi đầu xuống, ôm bụng nói, quả quả về sau cũng không tiếp tục làm như vậy. Lý Đại Phú vốn định giúp quả quả nói hai câu, nhưng nghĩ tới trước đó hắn cùng Lý Duệ đã nói trước, hai tử giáo dục vấn đề, hắn cùng nhà hắn trước kia tử không nhúng tay vào, thế là liền bỏ đi giúp quả quả nói hai câu suy nghĩ. Lại nói, quả quả vừa rồi nói như vậy, đúng là thật không có lễ phép. Con dâu hắn phụ đánh hai lần quả quả, cũng là nên. Lão bà tử, vốn là không đùa, là trước ngươi một mực ôm lấy với tưởng, không chịu tiếp nhận hiện thực mà thôi. Lý Đại Phú thu hồi nhãn thần, lườm Lý Phương một chút, từ chối cho ý kiến cười hai tiếng. Ngươi đừng đem lời nói như thế tuyệt, còn không có ngày mai một ngày thời gian sao? Lý Phương ngữ khí rất lạnh. Ai? Lý Đại Phú thở dài một hơi, ngay sau đó lại mở ra hắn hai cánh tay, ta còn không phải giống như ngươi sao? Cũng hy vọng duệ tử bọn hắn ngày mai có thể gấp trở về, nhưng thời gian không chính xác nhà. Ba ba ngày mai lại không trở lại. Quả quả mân mê miệng nhỏ của nàng, mặt mũi tràn đầy không vui. Cùng lúc đó, trên biển, Quân Duệ hào phòng bếp nhỏ bên trong, Lý Duệ bọn hắn sáu cái mỹ tư tư ăn cơm tối. Tô Khôn kẹp lên một khối cá, bỏ vào hắn chính mình miệng bên trong vừa nhai lấy vừa dương dương đắc ý nói, ta tốt, ta hoàn toàn khỏi rồi, thân thể ta tiêu chuẩn nhỏ à, nhỏ cảm mật cũng phát sốt, ta liền ăn hai bữa thuốc, liền hoàn toàn khỏi rồi. Trên thuyền có bia sao? Mở hai chai bia, ăn mừng một trận. Thứ Đông trên phạm vi lớn vẫy tay. Đông tử, ngươi mẹ nó có phải hay không nghĩ lão tử chết nhà? Lão tử cảm mạo cùng phát sốt mới vừa và tốt, ngươi liền để lão tử uống bia. Tô Khôn trong tay hai con đũa đồng thời đều dừng lại, hắn hung hăng trừng mắt Từ Đông, nghiêm nghị quát. Từ Đông kéo căng lấy cười, chững chạc đàng hoàng nói hiệu nói bượng, hiện tại đến kiểm nghiệm thân thể ngươi có được hay không thời khắc mấu chốt. Tống Hưng Quốc khẽ đá một chút Từ Đông góc chân, sú mặt quát lớn, ngươi cái tên này không có một điểm đứng đắn, lần này ta mấy cái lên mở, ta nhất định phải để ngươi cha đem ngươi cho hung hăng nện dừng lại không thể. Nhị quân tử trước đó nói một điểm không sai, ngươi không bị đánh là sẽ không nhớ lâu. Lời này vừa nói ra, Từ Đông lập tức liền sợ trên mặt hắn cười cũng lập tức thu lại. Tống thúc, có chuyện hảo hảo nói, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cáo trạng a. Cha ta so ngươi ra tay nặng nhiều, hắn phải biết ta trên thuyền nói hắn là hỗn bất lận, ngươi lại để cho hắn đánh ta, hắn không phải bắt chúng ta nhà cây kia thô dây leo dây thừng đem cái mông ta rút nợ hòa không thể. Nghĩ đến đây cái, Từ Đông liền run lẩy bẩy. Hắn khi còn bé, cha hắn liền thích dùng nhà hắn cây kia thô dây leo dây thừng quật cái mông của hắn, loại này cảm giác sợ hãi giờ phút này lại xông lên trong lòng của hắn. Nhị quân tử đối Từ Đông nháy mắt ra hiệu, Đông tử, cái này tình cảm tốt. Chờ ngươi cha dùng dây leo dây thường đem ngươi cái mông rút nở hoa rồi, mấy ca mang lên cây thì là loại hình đồ vật, hướng ngươi trên mông vết thương bùng ra, ngươi đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái.
Tô Khôn vỗ tay bảo hay, tốt tốt tốt, ta mấy ca liền phải làm như vậy. Nhị quân tử, Tiểu Khôn, hai ngươi thật mẹ nó chó a. Từ Đông đối nhị quân tử cùng Tô Khôn hai người chỉ trỏ, lớn tiếng cười mắng. Đông tử, là ngươi cái tên này trước không làm người, ngươi thế nào có ý tốt nói ta cùng nhị quân tử đâu. Tô Khôn ăn đồ ăn, hừ hừ cái mũi. Lý Duệ một bên gật đầu, một bên nghiêm túc nói, chờ Đông tử cái mông bị cha hắn rút nở hoa rồi, chúng ta mấy cái nhiều lên trên vung điểm quả ớt mặt là cái thứ tốt, có thể để cho Đông tử vết thương sớm một chút khỏi hẳn. Từ Đông lần này vừa hé miệng, Tống Hưng Quốc liền kéo hắn thủ đoạn một chút, đoạt tại hắn đằng trước, mở miệng nói ra, đúng, liền phải làm như vậy. Từ Đông khóc không ra nước mắt. Trên thuyền năm người khác, liền Bằng Phi một người là người, bốn người khác đều rất chó. Ai ngờ hắn vừa nghĩ như vậy, Tống Bằng Phi liền vừa giỡn mở miệng, đến lúc đó ta nhiều mua hai cân quả ớt mặt. Từ Đông đống nhiên chuyển xuống đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn xem Tống Bằng Phi. Đến, trên thuyền không có một người tốt, bao quát chính hắn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Duệ liền từ trên giường bỏ lên, ngồi xuống Tô Khôn bên giường, đem tay của hắn đặt ở Tô Khôn trên trán. Tô Khôn đột nhiên giật mình, vội vội vàng vàng mở ra hai con mắt, kêu lên, tỷ phu, ngươi làm gì? Ta nhìn tiểu tử ngươi còn phát không phát sốt. Lý Duệ hừ cười trả lời, hôm nay tiểu tử ngươi nhiệt độ cơ thể không có bắn ngược, còn tốt còn tốt. Tỷ phu, hiện tại thân thể ta rất tốt, ta cảm giác có thể tay không đánh chết một đầu trưởng thành lão hổ. Tô Khôn xốc lên chăn mền trên người, duỗi lưng một cái, khổng vũ hữu lực vung lên mấy quyền, Lý Duệ trên mặt lộ ra mỉm cười. Xem ra chúng ta hôm nay không cần phải nhắc tới trước trở về địa điểm xuất phát, tối hôm qua ta còn lo lắng cho ngươi tiểu tử hôm nay nhiệt độ cơ thể sẽ bắn ngược, hôm nay chúng ta thuyền đánh cá không thể không sớm trở về địa điểm xuất phát. Chương 1281, Ngộng thấy quá nãi. Chương 1281, Ngộng thấy quá nãi. Từ Đông bên cạnh mặc quần áo bên cạnh tâm tình vui vẻ khẽ hát, chúng ta sẽ đi làm điểm tâm, các ngươi nhanh lên bữa ăn. Hắn một mực tại trên thuyền nấu cơm, cũng không phải làm công nhà. Trước mấy ngày Lý Duệ từng chính miệng nói qua muốn cho hắn bao một cái to lớn hơn bao. Có tiền gia trì, hắn trên thuyền nấu cơm, càng có động lực. Cái này cùng biết tiểu thuyết mạng, tác giả dạy đến càng nhiều, viết cũng liền càng cần liền. Đông tử, hôm nay sáng sớm ta muốn uống cháo trứng muối thịt nạc, trên thuyền có trứng muối sao? Lý Duệ biết trên thuyền có thịt nạc, trứng muối có hay không, hắn liền không được biết rồi. Có. Từ Đông cười tủm tỉm trả lời, trước đó ta lên thuyền thời điểm, mẹ của ta cố gắng nhét cho ta 7-8 cái trứng muối, ta còn không ăn xong đâu, còn thừa lại 2-3 cái. Tống Hưng Quốc nghe được thuyền viên trong khoang động tĩnh, liền từ bên ngoài đi bảo, đối Từ Đông nhẹ cười khẽ hạ, Đông tử, ta muốn ăn cả rốt thịt băm xào. Tôi không nhấc tay đồ nào, ta muốn ăn rau xào thịt trâu. Tống Bằng Phi không có như trước vậy khách khí, hắn lắp bắp nói, ta muốn uống canh thịt dê. Khá lắm, buổi sáng mấy người các ngươi đều không ăn thanh đạm điểm sao? Ăn như thế dầu mỡ đồ vật, các ngươi còn không chê dính đến hoảng. Từ Đông mặc vào giày, cười khổ lắc đầu, đứng lên cái eo về sau, hắn duỗi cái thật to eo, cất cao giọng nói, Duệ tử muốn uống cháo trứng muối thịt nạc, Tống thúc muốn ăn cả rốt thịt băm xào, Tiểu Khôn muốn ăn rau xào thịt bò, Bằng Phi muốn uống canh thịt dê, còn có ai không nói sao? Dứt lời, hắn liền cái này nhìn xem, cái kia nhìn xem. Đông tử, ngươi còn chưa nói mình cái đâu? Tô Khôn cười nhắc nhở, ta tùy tiện điểm. Từ Đông cười cười, duỗi ra tay phải hắn ngón tay cái, chỉ hướng sống khoang thuyền phương hướng. Ta trên thuyền không là có không ít lớn thanh cua sao? Đợi lát nữa ta vớt mấy cái đại đi lên, cho hấp hôm nay buổi sáng ta đặc biệt muốn ăn hấp lớn thanh cua. Hắn lời này vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, Tống Hưng Quốc như dao ánh mắt, đã qua gắt gao dừng lại ở trên người hắn. Từ Đông chú ý tới Tống Hưng Quốc ánh mắt, vội vàng túi lầu xuống, túi người, còn lưng, sợ sợ mà nói, Tống thúc, ta liền mở một trò đùa, ngươi đừng coi là thật. Hôm nay buổi sáng ta xào cái nát rau xanh, cho chính ta ăn. Tống Hưng Quốc biết miệng, trầm giọng nói, ngươi cái tên này muốn tại trong vườn thú đương chăn nuôi biên, ngươi khẳng định dám cùng ngươi đồng sự nói ngươi muốn ăn gấu trúc lớn. Kia không thể, gấu trúc lớn là quốc bảo, ta có thể để gấu trúc lớn ăn lạc, ta cũng không thể đem gấu trúc lớn ăn. Từ Đông cười nói nhiều vài câu. Được rồi, tiểu tử ngươi đừng có lại nói lại nhảy, ngươi nhanh đi làm điểm tâm, ta mấy cái ăn điểm tâm xong, còn phải hạ lưới đánh cá đánh bắt cá lấy được đâu. Tống Hưng Quốc phất phất tay, để Từ Đông nhanh làm điểm tâm. Được rồi. Từ Đông đáp ứng về sau, quay người liền đi ra phía ngoài. Lý Duệ đột nhiên ý thức được nhị quân tử hôm nay buổi sáng không nói một câu. Lập tức hướng phía nhị quân tử trên thân đóng chăn đông la to nói, nhị quân tử, ngươi thế nào? Kết quả nhị quân tử một điểm phản ứng đều không có. Chuyện xấu mà. Nhị quân tử rất có thể là phát sốt. Nghĩ được như vậy, Lý Duệ ba chân bốn cẳng nhỏ chạy tới nhị quân tử bên giường, ngồi xuống nhị quân tử trên giường, xúc hạ nhị quân tử trên thân đóng chăn mền, đem nhị quân tử đầu lộ ra. Ta dựa vào. Mặt của ngươi thế nào hồng như vậy đâu? Lý Duệ nhìn thấy nhị quân tử đỏ bừng một chút khuôn mặt, giật mình kêu lên, lập tức hắn nắm tay thả trên trán nhị quân tử, vừa mới đụng vào, liền đột nhiên trừng lớn hai con ngươi, lần nữa la hoảng lên, thật nóng a. Nhị quân tử nhiệt độ cơ thể tối thiểu có 38.5 độ. Tống Hưng Quốc nhìn về phía Tô Khôn, sốt ruột cuống quýt mà hỏi thăm, "Tiểu Khôn, ống thủy đâu? Ngươi mau đưa ống thủy lấy ra, cho Duệ tử." Ở chỗ này, Tô Khôn từ hắn đầu giường tấm kia trên băng ghế nhỏ cầm lên một cái trong suốt cái hộp nhỏ, bên trong đựng chính là ống thủy. Đang khi nói chuyện, hắn thuận tay đem cái kia trong suốt hộp nhỏ đưa tới Lý Duệ trước mặt, ngữ tốc hấp tấp nói, "Thị phu, ngươi nhanh cho nhị quân tử đo đạc nhiệt độ cơ thể." Sau một lát, Lý Duệ liền giúp nhị quân tử kẹp tốt ống thủy. Trong mơ mơ màng màng, nhị quân tử mở hai mắt ra, nhếch miệng cười một tiếng, hư nhược nói, "Duệ ca, ta vừa rồi mộng thấy ta quá nãi đút ta ăn trứng gà. Ta đã biết, ngươi đừng nhúc nhích a, ta đang giúp ngươi lượng nhiệt độ cơ thể."
Lý Duệ vỗ nhẹ nhẹ hai lần nhị quân tử ngực. Lúc này, Từ Đông từ bên ngoài gãy trở lại, đứng tại nhị quân tử trước giường, một mặt lo lắng mà hỏi thăm, "Duệ tử, nhị quân tử thế nào?" Lý Duệ nhíu mày trả lời, "Nhị quân tử hẳn là trọng độ phát sốt có chút phiền toái nhỏ." Hắn nhìn nhảy nhót tương mừng Tô Khôn một chút, trong lòng tự nhủ mỉm cười sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển gì, chẳng lẽ phát sốt cũng giống vậy sao? Ngày hôm nay Tô Khôn đã tốt lắm rồi. Nhị quân tử nhưng lại phát sốt. "Ta không sao, thân thể ta rất tốt." Nhị quân tử cười hắc hắc. "Nhị quân tử, ta thế nào cảm giác ngươi cùng uống say như vậy đâu?" Uống say người bình thường đều sẽ nói hắn không có chuyện, không uống say. "Ngươi cái này phát sốt nghiêm trọng, cũng nói ngươi không có chuyện, thân thể rất tốt. Ngươi muốn phát sốt quá nghiêm trọng, ta ngày hôm nay liền trở về địa điểm xuất phát." Từ Đông nhìn nhị quân tử một chút, cũng cảm giác nhị quân tử tình huống không tốt lắm. Vừa rồi bọn hắn năm cái nói cả buổi, nhị quân tử lại một câu đều không nói. Lúc này hắn nhìn nhị quân tử mặt mũi tràn đầy đỏ bừng một chút, thân thể lại mềm mại bất lực. Đủ loại này dấu hiệu đều biểu lộ nhị quân tử phát sốt rất nghiêm trọng. Tô Khôn vội vội vàng vàng nói, "Ta giúp nhị quân tử rót một ly nước nóng." Tống Hưng Quốc từ màu trắng y dụng trong dương lấy ra ả sắp tỷ dìn cùng 39 cảm bạo linh hạt tròn, đi tới nhị quân tử trước mặt. Sau 10 phút, Lý Duệ từ nhị quân tử kéo kẹt trong ổ mặt lấy ra ống thủy. "Nhiều ít độ, nhiều ít độ." Tống Hưng Quốc lòng nóng như lửa đốt, con mắt nhìn chằm chằm ống thủy. 39.3. Lý Duệ thấy rõ phía trên khắc độ về sau, liền dùng sức lắc lắc ống thủy. Tống Hưng Quốc cao mày, mặt sắc mặt nghiêm trọng, bạo nói tục nói, "Ngọa tảo, nhị quân tử nhiệt độ cơ thể cao như vậy sao? Khó trách nhị quân tử vừa mới có thể nói hắn mộng thấy hắn quá nại chết đều có tầm 10 năm." Tống Bằng Phi lắp bắp hỏi, Duệ tử, ta hiện tại trở lại càng sao? Trở lại cái gì càng nha? Không phải liền là một cái nho nhỏ phát sốt cùng cảm bạo sao? Hôm qua khôn cá còn không được sao? Hôm nay khôn cá liền tốt. Hôm nay mấy người các ngươi tiếp tục thả lưới đánh bắt cá lấy được, ta nằm ở chỗ này, ăn hai bữa thuốc, uống nhiều một chút nước sôi, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền không có chuyện gì. Nhị quân tử tiếng như văn răng nói. Bằng Phi, ngươi nhanh đi cầm một khối ấm khăn mặt tới. Lý Duệ chỉ một chút Tống Bằng Phi, phân phó nói. Tống Bằng Phi lúc này liền chạy đi quay xe nước, làm ấm khăn mặt đi. Sau một khắc, Lý Duệ đỡ dậy nhị quân tử, quét mắt Tống Hưng Quốc cùng Tô Khôn hai người một chút, ngữ tốc cực nhanh nói, "Tống thúc, ngươi mau đưa thuốc hạ sốt cho ta, Tiểu Khôn, ngươi chờ chút đem trong tay ngươi chén nước cho ta, hiện tại ngươi nhanh thổi một chút, đừng để bên trong nước quá nóng." Chương 1282, tiến có thể công, lui có thể thủ. Chương 1282, tiến có thể công, lui có thể thủ. Lý Duệ cho ăn nhị quân tử ăn thuốc hạ sốt, liền đem nhị quân tử buông xuống. "Duệ tử, ta hôm nay trở lại không quay lại cảng." Tống Hưng Quốc nghĩ sớm trở lại cảng, lại không muốn sớm trở lại cảng, lần này bọn hắn ra khó được vận khí tốt như vậy, bọn hắn nếu lại ở trên biển phiêu tầm vài ngày, nhất định có thể dễ tiền nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, hắn đã xoắn xuýt, lại có chút không nắm chắc được chủ ý, nghe được mình lao ba kiểu nói này, vừa rồi thân thể còn mềm cùng trong nồi đun sôi mì sợi giống như nhị quân tử, giờ phút này lại chính trực cổ, kêu ầm lên, "Trở lại cái gì cảng, không quay lại cảng, hôm nay tuyệt không trở lại cảng, các ngươi tiếp tục làm việc, ta nằm liền tốt. Ta cũng không phải cái gì nũng nịu nương môn." Lý Duệ nhíu mày, lâm vào trầm tư bên trong. Ấm khăn mặt tới. Tống Bằng Phi hai tay dâng một khối khăn lông ấm, vội vã chạy tới. Lý Duệ tiếp nhận ấm khăn mặt, thoa lên nhị quân tử trên trán. Tô Khôn chớp mắt mấy cái, cũng mở miệng hỏi, "Tỷ phu, nói thế nào?" Giờ này khắc này, Tống Hưng Quốc, Tô Khôn, Tống Bằng Phi cùng Tô Khôn bốn người đều nhìn chằm chằm Lý Duệ, để Lý Duệ đến quyết định. Lý Duệ vuốt vuốt huyệt thái dương, suy tư một hồi lâu, mới quyết định nói, "Ta trước dạng này làm, Bằng Phi, ngươi ở lại chỗ này chiếu khán nhị quân tử, cách mỗi 4-15 phút, ngươi giúp nhị quân tử lượng một lần nhiệt độ cơ thể, nhị quân tử nhiệt độ cơ thể nếu tăng nữa cao, ngươi nhất định phải kịp thời nói cho ta. Còn lại mấy người cùng ta cùng một chỗ tiếp tục làm việc. Ta thuyền đợi lát nữa hướng Trương ra cửa cảng cá phương hướng hành sự. Làm như thế, tiến có thể công, lui có thể thủ." Theo thời gian trôi qua, nhị quân tử nhiệt độ cơ thể muốn hạ xuống, tất cả đều vui vẻ. Bọn hắn thuyền đánh cá có thể lại ở trên biển tiếp tục làm việc mấy ngày thời gian. Cần phải theo thời gian trôi qua, nhị quân tử nhiệt độ cơ thể lại xoạt đi lên trên, vậy bọn hắn thuyền đánh cá có thể thẳng đến Trương ra cửa cảng cá mà đi. Theo hắn biết, Trương ra cửa cảng cá liền có phòng khám bệnh, có thể treo sâu châm. Trước kia hắn tại Trương ra cửa cảng cá phòng khám bệnh treo qua sâu châm. "Duệ tử, ta đoàn người tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm như vậy, cứ làm như thế." Tống Hưng Quốc cảm thấy Lý Duệ an bài như vậy, quả thực là vẹn toàn đôi bên, đã có thể để bọn hắn nhiều kiếm chút tiền, lại có thể chiếu cố đến nhị quân tử thân người an toàn. "Đông tử, ngươi nhanh đi làm điểm tâm." "Tiểu Khôn, Tống thúc, chúng ta ba ra ngoài làm một lần thả lưới trước công tác chuẩn bị." Lý Duệ phất, xuất đi ra ngoài trước. Gần 20 phút về sau, quân Duệ Hào liền lại đi thuyền. Giữa trưa thời khắc, túi lưới bị lên lưới cờ cho sâu tới. Có thể là bởi vì đoàn người không yên lòng nguyên nhân, cái này một lưới chỉ trên mạng đến hơn 3000 cân cá lấy được, so với dĩ vãng bọn hắn một lưới đi lên cá lấy được ít đi không ít. "Tiểu Khôn, Đông tử, hai người đi mở ra túi lưới, ta đến thuyền viên khoang nhìn một cái đi." Lý Duệ một trận gió, chạy vào thuyền viên khoang. Tống Bằng Phi vừa nhìn thấy Lý Duệ, liền mừng khấp khởi trách móc kêu lên, "Duệ tử, hai, nhị quân tử nhiệt độ cơ thể hạ xuống." Lý Duệ trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt biểu lộ vẫn còn có chút nghiêm trọng, "Xuống đến bao nhiêu?" Hàng, hạ xuống 38.7 độ." Tống Bằng Phi vui mừng nhướng mày hồi đáp, "Tốt dấu hiệu." Lý Duệ nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống một chút. Khu khu. Một mực nằm ở trên giường nhị quân tử ho khan hai tiếng về sau, lại hơi có vẻ đắc ý nở nụ cười, "Duệ ca,
ta nói không sai chứ? Năm một năm, ta liền tốt, thân thể ta rất tốt, nho nhỏ cảm mạo cùng phát sốt làm sao có thể bối rối ta thời gian rất lâu đâu. Lý Duệ lấy ra nước ấm bình, lấy xuống nhị quân tử trên trán ấm khăn mặt, đem ấm khăn mặt làm nóng một phen, mới lại thoa đến nhị quân tử trên trán, nhíu mày nói, tiểu tử ngươi đừng đắc ý, ngươi nhiệt độ cơ thể vẫn còn rất cao, khoảng cách bình thường nhiệt độ cơ thể còn có một lần nhiều đây. Nhị quân tử nụ cười trên mặt sâu chút, Duệ ca, ta nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường, không phải vài phút sự tình sao? Hôm nay buổi chiều ta nhiệt độ cơ thể liền có thể khôi phục bình thường. Đến, ta cho ngươi ăn uống miệng nước nóng. Lý Duệ cẩn thận từng ly từng tí đem nhị quân tử nâng đỡ lên. Duệ ca, ta có chút ngượng ngùng. Nhị quân tử giới cười không thôi. Lý Duệ hừ hừ cái mũi, mặt lạnh lùng nói, ngươi có cái gì ngượng ngùng? Lão tử không có nam đồng tính ham mê, ngươi cũng không có nam đồng tính ham mê, hiện tại ngươi là bệnh nhân, ta là chiếu cố ngươi người. Sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn một cái nũng nịu mỹ tiểu nương đến hầu hạ ngươi? Nhị quân tử uống xong mấy ngụm nước nóng, cái hót gối lên trên gối đầu, lập tức cười đùa tí từng nói, phải có một cái nũng nịu mỹ tiểu nương đến hầu hạ ta, cũng không phải là không thể được. Nghe được lời nói này, Lý Duệ một hồi cúi đầu xuống, chỗ này nhìn xem, một hồi lại ngẩng đầu, chỗ ấy nhìn xem. Hắn nhìn qua, giống như là đang tìm cái gì đồ vật. Duệ ca, ngươi đang tìm cái gì đâu? Nhị quân tử hiếu kỳ cực kỳ. Ta đang nhìn trên thuyền chúng ta có hay không tóc dài cùng màu đen sần sám, muốn nếu như mà có, ta để bằng phi đeo lên tóc dài, mặc vào màu đen sần sám, tại ngươi bên cạnh hầu hạ ngươi. Lý Duệ cười giỡn nói. Ha ha ha. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nhịn không được, ha ha phá lên cười. Bên cạnh Tống Bằng Phi trên mặt lại là lúc trắng lúc xanh, khó coi muốn chết. Cái này mẹ nó là người nghĩ ra biện pháp sao? Ngoa tạo. Duệ tử thật mẹ nó biến thái a. Phúc. Nhị quân tử trực tiếp cười phun ra, Duệ ca, ngươi đừng làm ta, được hay không? Ngươi muốn làm như vậy ta đoán chừng 3 ngày 3 đêm đều ăn không trôi cơm. Người ta Bằng Phi đều không nói cái gì, ngươi thế mà nói như vậy. Lý Duệ mặt trầm xuống, cho nhị quân tử một ánh mắt, để nhị quân tử tự hành đi thể hội. Tống Bằng Phi khó được ngay trước mặt người khác phát nổ một lần nói tụng, Duệ, Duệ, Duệ tử, hai, nhị quân tử, lăn hai ngươi đại gia ta là nam, ta làm sao làm mang tóc dài, mặc vào sườn sám, giả trang nữ đây này. Lý Duệ trêu chọc nhìn về phía Tống Bằng Phi, tề mi lộng nhăn nói, thêm tiền được hay không? Thêm tiền cũng không được. Tống Bằng Phi một ngụm liền cho cự tuyệt. Thêm 500. Trải qua Lý Duệ như thế một nói đùa, nhị quân tử tâm tình tốt hơn nhiều, giờ phút này ra hỏa lại có sức lực mở ra tay phải hắn năm đầu ngón tay, bỏ vào Tống Bằng Phi trước mặt, lắc lư đến mấy lần. Tống Bằng Phi mặt đen lên lắc đầu. 1000. Lý Duệ tăng giá. Tống Bằng Phi sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái. Nhị quân tử manh tăng giá nói, 3000. Lần này Tống Bằng Phi do dự. 5000, đây là một lần cuối cùng báo giá ngươi phải tiếp nhận liền tiếp nhận, ngươi phải tiếp nhận, quên đi. Lý Duệ sụ mặt, một mặt nghiêm túc nói. Thành giao. Tống Bằng Phi mặt mày hớn hở đáp ứng Duệ, Duệ tử, ngươi lúc nào đem tiền gọi cho ta? Lý Duệ lại ha ha phá lên cười, Bằng Phi, ta cùng nhị quân tử mới vừa rồi là đang trêu chọc ngươi chơi đâu, ngươi thế nào tưởng thật đâu? Tống Bằng Phi ha 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 cười lạnh vài tiếng. Ta sẽ giúp ngươi lượng một lần nhiệt độ cơ thể. Lý Duệ thu liễm lại trên mặt cười, giúp nhị quân tử lại đo một lần nhiệt độ cơ thể. Chuyện thần kỳ vậy mà phát sinh. Tại cái này ngắn ngủi vài phút bên trong, nhị quân tử nhiệt độ cơ thể lại lập tức từ 38.7 độ hạ xuống 38.1 độ. Chương 1283, Lam Bảo Thạch chương 1283, Lam Bảo Thạch tâm tính tốt, đánh bại nhiệt độ cơ thể nha. Nhị quân tử, chúng ta ba cười cười nói nói ở giữa, ngươi nhiệt độ cơ thể lại hàng, đều xuống đến 38.1 độ. Đang khi nói chuyện, Lý Duệ dùng sức lắc lắc ống thủy, đem phía trên khắc độ đánh xuống đi. Nhị quân tử cười híp mắt nói, Duệ ca, ta cảm giác hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng, ta có thể xuống giường, cùng các ngươi cùng một chỗ làm việc. Lý Duệ mới vừa rồi còn đang cười, giờ phút này lại tấm lấy khuôn mặt nói, đừng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng khoe khoang. Hiện tại ngươi việc cần phải làm chính là nghỉ ngơi, uống nhiều nước nóng ấn lúc uống thuốc. Được được được, ta nghỉ ngơi, ta uống nhiều nước nóng, ta đúng hạn uống thuốc, ta nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhị quân tử giật giật chân mền, đem chính hắn cái che phủ nghiêm nghiêm thật, cùng cái thịt heo bánh trưng giống như. Ta phải đi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Lý Duệ từ giường đứng lên, cùng nhị quân tử đơn giản lên tiếng chào hỏi, liền đi khoang điều khiển. Giờ phút này, bên trong buồng lái này, Tống Hưng Quốc vừa nhìn thấy Lý Duệ tiến đến, liền gấp cuống quýt mà hỏi thăm, "Duệ tử, ngươi vừa đi xem qua nhị quân tử sao?" Lý Duệ đi đến Tống Hưng Quốc sau lưng, vỗ nhẹ mấy lần Tống Hưng Quốc bả vai đầu, một mặt thư giãn thích gì nói, "Tống thúc, tin tức tốt, đặc biệt lớn tin tức tốt, thuộc ra nhà máy lão bản." Lại nói một nửa, Lý Duệ kịp thời thắng xe lại. Mẹ nó, ở kiếp trước có chút quảng cáo thật mẹ nó ma huyễn cùng tẩy não. Vừa rồi hắn rõ ràng chuẩn bị nói nhị quân tử nhiệt độ cơ thể hàng chuyện kế tiếp, kết quả mới mở miệng, hắn lại kém chút nói thuộc ra nhà máy lão bản quân tiền mang theo hắn cô em vợ đường chạy, trong xưởng đồ vật hết thảy đánh gãy, mọi thứ đều chỉ có 20 khối, ngươi có mua hay không? Duệ tử, cái gì thuộc ra nhà máy lão bản? Tống Hưng Quốc nghe được đầu góc mơ hồ, cao mày. Hắn hỏi nhị quân tử sự tình, Duệ tử thế nào kéo tới thuộc ra nhà máy lao bản trên thân đâu? Cái này trâu môi không đối ngựa miệng a. Lý Duệ vỗ nhẹ hắn sọ não của mình, kịp thời đem thoại để kéo về tới quỹ đạo bên trên. Tống thúc, nhị quân tử nhiệt độ cơ thể hạ xuống, vừa rồi ta tới thời điểm, nhị quân tử nhiệt độ cơ thể là 38.1 độ, khoảng cách sốt nhẹ chỉ có 0,7 độ. Đây đúng là đặc biệt lớn tin tức tốt. Tống Hưng Quốc lệnh một chút đầu, lườm Lý Duệ một chút, nén cười miệng đều nghẹn thành mệt nha hình, nhưng cái này cùng thuộc ra nhà máy lao bản cũng không có quan hệ gì nha.
xác thực. Lý Duệ cười đến thân thể giật giật. Tống Hưng Quốc tâm tình không thể nói, Duệ tử, buổi sáng ta đến khoang điều khiển trước đó, ta đi nhìn một chút trong tủ lạnh đồ ăn cùng thịt, phát hiện trong tủ lạnh đồ ăn cùng thịt còn đầy đủ chúng ta mấy cái ăn được 3-4 ngày thời gian, ta cảm thấy chúng ta còn có thể lại ở trên biển làm việc cái 3 ngày thời gian, ngươi cảm thấy thế nào? Đi một bước nhìn một bước. Lý Duệ không có đem lời nói chết. Hôm qua phát sốt cảm mạo chính là Tô Khôn. Hôm nay phát sốt cảm mạo chính là Nhị Quân Tử. Đừng đợi lát nữa lại có người phát sốt bị cảm. Nghĩ như vậy, Lý Duệ trong lòng bồn chồn. Nhưng mà giống như sợ cái gì, đến cái gì giống như. Hát xì. Lý Duệ trong đầu vừa toát ra phương diện kia lo lắng, ngay tại cầm lái Tống Hưng Quốc lại đột nhiên đánh một cái to lớn hát xì, nước mũi của hắn cùng nước bọt phun ra đi cách xa hơn 1 mét, đều dán đến cửa sổ thủy tinh lên. Tống thúc, ngươi đừng cũng phát sốt bị cảm nha. Ngươi là ta trên thuyền tướng tài đắc lực, ngươi muốn nga bệnh, vậy cũng không được. Lý Duệ há to mồm, 10 phần khoa trương kêu lên. Không có. Tống Hưng Quốc một bên dùng phá khăn mặt lau sạch lấy cửa sổ thủy tinh bên trên nước mũi cùng nước bọt, một bên chắc chắn mà nói, ta có thật nhiều năm đều không có phát sốt cảm mạo qua, ta trên thuyền tất cả mọi người phát sốt bị cảm, ta cũng không thể phát sốt cảm mạo. Lý Duệ bỗng nhiên chớp mắt một cái, lại cùng Tống Hưng Quốc mở lên trò đùa. Tống thúc, vừa rồi hẳn là Mã Thẩm đang nhớ ngươi, cho nên ngươi mới nhảy mũi chật chật, ngươi thật hạnh phúc à? Trong khoảnh khắc, Tống Hưng Quốc khuôn mặt đều đỏ. Duệ tử, ngươi đừng nói mò, ta và ngươi Mã Thẩm đều cao tuổi rồi, nàng làm sao có thể muốn ta đâu? Giữa phu thê, tương hô quan niệm là chuyện rất bình thường. Lý Duệ nhìn thấy hắn Tống Thúc khuôn mặt đỏ đến cùng hầu tử cái mông, đã cảm thấy thật buồn cười. Vừa rồi hắn thậm chí muốn làm lấy hắn Tống Thúc mà nói, ngươi còn trẻ, Mã Thẩm cũng còn trẻ, ngươi cùng Mã Thẩm muốn sinh 3 thai, nhất định có thể đi. Nhưng hơi tưởng tượng, hắn lại cảm thấy hắn cùng trưởng bối đùa giỡn như vậy không quá phù hợp, cho nên liền không nói. Một đời trước tư tưởng của người ta đều rất bảo thủ, căn bản là không tiếp thụ được như thế cho đùa. Duệ tử, đừng nói cái này, đừng nói cái này, ta nói điểm khác. Tống Hưng Quốc liên tục khoát tay, để Lý Duệ như vậy dừng lại. Cái gì giữa phu thê có muốn hay không để cho người nghe tim đập đỏ mặt? Nhưng ai biết hắn vừa dứt lời, bong tàu chỗ liền truyền đến từ đông 10 phần phấn khởi tiếng kêu to. Duệ tử, Duệ tử, ngươi mau tới, ta cái này có cái thứ tốt, ta cùng Tiểu Khôn nhận không ra, ngươi mau ra đây hỗ trợ nhận nhận. Lý Duệ vừa nghe thấy lời ấy, co cẳng liền chạy ra ngoài. Tống thúc, ta đi ra trước xem một chút. Đồ tốt, hắn nhất định phải nhìn trước cho thỏa chí. Thời gian mấy mắt, hắn liền chạy tới từ đông bên người. Duệ tử, ngươi nhìn đây là cái gì? Xanh thẳm có chút đẹp mắt, còn có chút lớn. Từ đông đem trong tay hắn cái kia đồ chơi nhỏ bỏ vào Lý Duệ trước mặt. Lý Duệ sau khi nhận lấy, nghiêm túc quan sát. Từ ngực. Liên nhìn trong một giây lát, Lý Duệ liền kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái, kinh hỉ bạn phần nói, đây cũng là một viên lam bảo thạch. Thật sự là bảo thạch nha. Vừa rồi ta đem nó nhặt lên thời điểm, cũng cảm thấy nó là bảo thạch, nhưng ta không dám xác định, cho nên mới gọi ngươi ra phân biệt. Từ đông hai con mắt đều sáng lên. Viên lam bảo thạch này cái đầu rất lớn, ta trượng đo một cái. Nói, Lý Duệ liền dùng tay phải hắn ngón tay cái cùng ngón trỏ đo đặt lên, viên lam bảo thạch này có dài 10 cm, thuộc về đỉnh cấp cực lớn quy cách bảo thạch, không có gì bất ngờ xảy ra, nó hẳn là rất đáng tiền. Ngay sau đó, hắn vô vô từ đông bả vai đầu, hòa bánh nướng nói, chờ quay đầu cái này lam bảo thạch muốn bán hơn giá tiền rất lớn ta cho một món tiền đường. Từ đông mừng rỡ như điên, thật. Lý Duệ lỗ mũi hừ một cái, cười nói, ngươi có thể lý giải thành là giả. Bảo thạch cái đồ chơi này có đáng tiền hay không, phải xem phẩm tướng. Dám bảo phương diện này, hắn là người ngoài ngành, Ngụy Lao mới là chuyên gia. Chờ quay đầu lên mở, hắn khẳng định sẽ để cho Ngụy Lao hỗ trợ giám định một chút. Cùng lúc đó, Ôn Thị Trương ra cửa cảng cá, Hứa Long cùng Hứa Cản Khôn phụ tử đứng tại bờ đầu, mong mỏi cùng trông mong, chờ mong Quân Duệ Hào hôm nay có thể trở lại cảng. Hôm nay là ngày cuối cùng. Cách mỗi 10 mấy phút, Hứa Long liền sẽ nhìn một chút điện thoại di động của hắn. "Tiểu Long, Tiểu Long, chỗ ấy có một chiếc thuyền đánh cá cập bờ, là bằng hữu của ngươi thuyền đánh cá sao?" Hứa Cản Khôn nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá cập bờ, liền bận bịu chỉ hướng kia chiếc thuyền đánh cá, vội vàng trách móc kêu lên. "Không phải, bằng hữu của ta thuyền đánh cá là Quân Duệ Hào, kia chiếc thuyền đánh cá là Cầu Đồng Hảo." Hứa Rồng ngẩng đầu nhìn lại, mới đầu còn ôm có rất lớn hy vọng, kết quả xem xét, hy vọng triệt để thất bại. Cái này không khỏi để hắn phi thường thất vọng. Chương 1284, bỏ đá xuống giếng. Chương 1284, bỏ đá xuống giếng. Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Tiểu Long, ngươi nhanh nhìn nhìn lại điện thoại di động của ngươi. Hứa Càn Khôn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, giờ này khắc này hắn vừa nhìn thấy thuyền đánh cá cập bờ, liền sẽ giớn cổ lên, trừng lớn hai mắt, nghiêm túc nhòm lên vài lần. 10:34. Hứa Long nhìn thoáng qua điện thoại, cau mày hồi đáp. Hứa Càn Khôn lần này càng sốt ruột, hai cái nắm đấm nắm thật chặt dẫn đến hắn móng tay đều nhanh khảm nạm đến trong lòng bàn tay hắn trong thịt, còn có không đến nửa ngày thời gian. Hứa Long hoảng một nhóm, bờ môi đều đang run rẩy, sẽ trở lại, Duệ tử bọn hắn sẽ kịp thời gấp trở về còn không có tầm 10 cái giờ sao? Nói thật, trong lòng của hắn không chắc cực kỳ. Trước mấy ngày hắn cho Tô Hương Nguyệt đánh qua một thông điện thoại, để Tô Hương Nguyệt vừa tiếp xúc với đến Lý Duệ điện thoại, liền để Lý Duệ hỏa tốc hướng Trương gia cửa cảng cá đuổi. Lý Duệ phải biết dưới mắt hắn gấp gáp như vậy, Quân Duệ Hảo bên trên vừa có tín hiệu, Lý Duệ đại khái suất sẽ cho hắn đến một thông điện thoại, hỏi hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Hứa Long trong lòng vừa toát ra ý nghĩ như vậy, hắn cầm ở trong tay điện thoại liền băng lên. Nhất định là Lý Duệ đánh tới. Nhất định là. Đối với cái này, Hứa Long ôm có rất lớn hy vọng. Nhưng hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, tâm trực tiếp lạnh một nửa. Không phải Lý Duệ đánh tới, lại là hắn công ty một cái trọng yếu hộ khách đánh tới. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Hứa Long bất đắc dĩ tiếp thông điện thoại. Hứa lão bản, không có ý tứ, công ty của chúng ta sớm định ra hôm nay tại công ty của các ngươi mua sắm hải sản không mua sắm. Đối phương ngoài cười nhưng trong không cười, ngựa khi ở trong có 3 phần trêu chọc cùng 7 phần nghiền ngẫm, có phần có một loại bỏ đá xuống giếng ý vị. Cung Trường Phúc, công ty của các ngươi có phải hay không về sau cũng không còn mua sắm công ty của chúng ta hải sản rồi? Hứa Long cực kỳ áp chế mình lửa giận trong lòng. Hắn lại không phải người ngu, Cung Trường Phúc trong giọng nói bỏ đá xuống giếng, hắn làm sao có thể nghe không hiểu đâu. Cung Trường Phúc cái rất thấp, không đến 1m6, xoay người lưng quổng, ưỡn cái bụng vệ, khép mắt, trước kia hết sức ghen tị Hứa Long có cái tốt cha, nhưng lại tại Hứa Long trước mặt luôn luôn ra vẻ đáng thương giả bộ đáng thương, dùng cái này đến chiếm được Hứa Long hảo cảm, vì hắn thắng được phát triển cơ hội. Bây giờ, Cung Trường Phúc biết được Hứa gia phụ tử sắp xuống dốc, trong nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu đã thoải mái. Đúng thì thế nào? Cung Trường Phúc ngữ khí lạnh lẽo, cứng cổ, kiên cường nói, Hứa Long, ngươi đừng có lại ở trước mặt ta giả đại gia, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng cha ngươi công ty đều nhanh xong đời, các ngươi hai người công ty đơn đặt hàng đều không có nhiều, chờ đợi các ngươi hai người chính là cùng đổ mặt lộ. Hứa Long lúc đầu hỏa khí liền rất lớn, hiện tại nghe Cung Trường Phúc tiểu nói này, hỏa khí càng lớn hơn, thế là trực tiếp mắng lên nói, Cung Trường Phúc, ta đi ngươi đại gia, ta cùng cha ta lại cùng đổ mặt lộ, cũng là hai đầu lạc đà, ngươi phải biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngươi đây, ngươi ngay cả một con ngựa cũng không tính, ngươi nhiều lắm là xem như một con chó. Mẹ nó, cái này Cung Trường Phúc trước kia tổng ở trước mặt mình ra vẻ đáng thương, nói hắn đáng thương biết bao đáng thương, mình mỗi lần hợp tác với hắn bình thường đều nhiều sẽ để cho lợi tha mấy phần. Hiện tại mình cùng mình lão ba gặp được khó khăn. Cháu trai này thế mà cái thứ nhất chạy đến trước mặt hắn bỏ đá xuống giếng. Quả nhiên, chó không thể cho ăn quá no bụng, người không thể đối quá tốt. Nhất là đối đãi Cung Trường Phúc loại người này. Hứa Long, ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Ngươi cũng là tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng người, ngươi cũng quá không có tố chất đi. Cung Trường Phúc sửng sốt trọn vẹn 3 giây đồng hồ mới phản kích. Hắn muốn cho là Hứa Long cùng Hứa Càn Khôn hai cha con này sắp xuống dốc, hắn cho Hứa Long đánh tới cái này thông điện thoại, Hứa Long sẽ giống hắn trước kia, ở trước mặt hắn ra vẻ đáng thương, chó vẫy đuôi mừng chủ, nhưng kết quả Hứa Long lại mắng hắn. Hắn có thể không buồn lửa sao? Hứa Long giật giật mang tại trên cổ khăn quàng cổ, lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy mắng, tê dại. Cung Trường Phúc, ta mắng ngươi đổ chó hoang ngươi có thể đem ta làm gì? Sao, ngươi không phục a? Ngươi muốn lời không phục, ngươi chạy tới cắn ta, lão tử bây giờ đang ở Trương gia cửa cảng cá chờ ngươi tới. Trước kia ngươi là thế nào định bợ lão tử làm sao tại lão tử trước mặt giả bộ đáng thương ngươi mẹ nó sẽ không quên đi. Lão tử nói cho ngươi, may ngươi bây giờ không có ở đây lão tử trước mặt, ngươi bây giờ không có ở đây lão tử trước mặt lời nói, lão tử không chỉ có sẽ chỉ vào cái mũi của ngươi mắng, hơn nữa còn sẽ động thủ đánh ngươi. Cái này vong ân phụ nghĩa cầu vật, quá mẹ nó không phải là một món đồ. Cung Trường Phúc không có lại cử động giận, nhếch miệng mỉm cười, Hứa đại thiếu, hôm nay ngươi còn có thể nhảy nhót, qua hôm nay, ta nhìn ngươi còn thế nào nhảy nhót, ta mới vừa rồi còn nghĩ đến ngươi nếu có thể van cầu ta có lẽ sẽ nhớ tới hai ta quá khứ tình cũ, từ công ty của các ngươi hoặc nhiều hoặc ít mua sắm một điểm hải sản, hiện theo ý ta vẫn là thôi đi. Ta không ngại nói cho ngươi, hôm qua công ty của ta đã cùng Bạch Biển Băng Bạch tổng kỳ hạ một nhà cá lấy được công ty đặt thành trưởng kỳ quan hệ hợp tác, công ty của ta tiền cảnh một mảnh quang minh, mà ngươi công ty tiền cảnh một vùng tăm tối. Ngươi đến nhận rõ hiện thực, đừng lại tiếp tục làm ngươi Hứa gia đại thiếu nằm mơ ban ngày. Cung Trường Phúc mũi bệnh lên trời, càng nói càng đắc ý, càng nói càng thần khí. Hắn giờ phút này, hiển nhiên liền là một bộ tiểu nhân đắc chí tư thái. Hứa Long cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, từng chữ nói ra, cười đến cuối cùng người không nhất định là các ngươi. Ngươi cảm thấy còn có lo lắng sao? Cung Trường Phúc mắt nhíu lại, hai con mắt không biết đi đâu. Bạch Biển Băng Bạch tổng mấy ngày gần đây nhất thu mua đến hải sản tại chúng ta toàn bộ chiếc tỉnh đều là phần độc nhất, ngày mai hắn liền có thể cùng tỉnh lý quan lớn đáp lên quan hệ, từ đó về sau, Bạch Biển Băng Bạch tổng khẳng định sẽ toàn phương vị nhằm vào ngươi cùng phụ thân ngươi, để ngươi cùng công ty của phụ thân bước đi liên tục khó khăn. Hắn nhưng là biết Bạch Biển Băng năng lượng lớn đến bao nhiêu. Ngày mai Bạch Biển Băng lại vừa cùng tỉnh lý quan lớn đáp lên quan hệ, đem như hổ thêm cánh. Cung Trường Phúc, hôm nay qua đi, ngươi cũng đừng giống cháu trai, chạy đến trước mặt ta quỷ cầu ta tha thứ ngươi. Bước xuống câu này ngoan thoại, Hứa Long nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Điện thoại đầu kia Cung Trường Phúc sửng sốt một chút về sau, liền ba 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 vỗ hai tay, cùng thiếu không chỉ nói, cái này Hứa Long nhưng thật có ý tứ, hắn đều thành chó nhà có tang hắn thế mà còn ở trước mặt ta giả Hứa gia đại thiếu, hắn hiện tại khẳng định còn đem chính hắn xem như Hứa gia đại thiếu. Buồn cười, quá mẹ nó buồn cười. Ta Cung Trường Phúc liền xem như một con chó, ngày mai cũng không có khả năng chạy đến trước mặt hắn quỷ cầu hắn. Cười cười, Cung Trường Phúc mắt nước mắt đều bật cười. Hứa Long để điện thoại di động xuống, cha hắn Hứa Càn Khôn chú ý tới Hứa Long sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khó coi muốn chết, liền nhịn không được quan tâm hỏi, "Tiểu Long, ngươi thế nào?" "Cha, ta không chút, vừa rồi có một con chó chạy đến trước mặt ta kêu lên vài tiếng." Hứa Long trên mặt phòng khinh vân đạm, nội tâm kỳ thực sóng cả mấy liệt. Hắn trong nội tâm đã có đối Lý Duệ bọn hắn hôm nay có thể trở lại càng bức thiết hy vọng, lại có đối Lý Duệ bọn hắn hôm nay không thể trở lại càng khủng hoảng cùng bất an, còn có đối Cung Trường Phúc hạng người căm giận ngút trời. Hứa Càn Khôn sớm đã đoán được 7-8 phần, hắn cũng không qua nói nhiều, giờ phút này hắn chính làm lấy hít sâu, dùng cái này đến làm dịu nội tâm của hắn ở trong lo nghĩ cùng bất an. Lúc này, Quân Duệ Hảo bong tàu bên trên, Lý Duệ lại từ cá lấy được trong đống phân lấy ra một viên lam bảo thạch, mừng đến miệng đều cười toét ra. Chương 1285, Tống Hưng Quốc cũng bị cảm. Chương 1285, Tống Hưng Quốc cũng bị cảm đống tử, ta cũng nhặt được một viên lam bảo thạch. Lý Duệ phất phất tay. Thật à? Từ Đông ngẩng đầu nhìn đến, một mặt kinh hỉ. Tống Hưng Quốc mặt mũi tràn đầy cười nở hoa, chúng ta lần này ra biển vận khí thật sự là tiêu chuẩn nhỏ nha. Tô Khôn cẩn thận nhìn, cười tủm tỉm nói, "Tỷ phu, ngươi nhặt viên lam bảo thạch này không có đông tử vừa rồi nhặt viên kia lam bảo thạch lớn, nhỏ hơn nhiều à?"
"Xác thực, ta nhặt viên lam bảo thạch này chỉ có 5 cm dài, đông tử vừa rồi nhặt viên kia lam bảo thạch khoảng chừng dài 10 cm, cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi, giá cả chênh lệch hẳn là cũng rất lớn." Đang khi nói chuyện, Lý Duệ đem viên lam bảo thạch này cũng cho thu vào.
"Hát xì, hát xì, hát xì." Tống Hưng Quốc đầu tiên là cảm giác hắn trong lỗ mũi ngứa một chút, ngay sau đó liền liên tục không ngừng mà đánh ba nhảy mũi.
Hát xì đánh đi ra, hắn cảm giác cả người hắn đều sảng khoái nhiều.
Lý Duệ lập tức cảnh giác lên, hai cái lông mày đều dương đến cao cao. "Tống thúc, lần này không giống như là Mã Thẩm đang nhớ ngươi, giống như là ngươi cũng bị cảm."
"Đừng nha, ta vận khí tốt như vậy, hiện tại muốn trở lại cảng, may không ít tiền đâu."
Từ Đông Tâm trong nháy mắt níu chặt, lập tức liền nâng lên cổ họng.
"Tống thúc, ngươi có hay không phát sốt à?"
Tô Khôn đội vàng hỏi nói.
Tống Hưng Quốc một bên dùng dây thừng buộc chặt lấy màu mỡ cua biển mai hình thoi, một bên ha ha cười, "Ta không sao, ba các ngươi đừng lo lắng, thân thể ta rất tốt, ta không có khả năng ở trên biển cảm mạo nóng sốt, ta đã có thật nhiều năm không có cảm giác qua bước lên đã bị sốt."
Lý Duệ vẫn là có chút không yên lòng, cường điệu nói, "Tống thúc, ngươi muốn cảm giác không thoải mái lời nói, trước tiên nói với ta, tuyệt đối đừng ngược trống."
Người trên thuyền một cái tiếp một cái cảm mạo nóng sốt, Lý Duệ tâm không khỏi lột bột mấy lần.
Hắn là chủ thuyền, đối với trên thuyền mỗi người an toàn phụ trách.
Giờ phút này, hắn động trở về địa điểm xuất phát suy nghĩ.
Tiền là dậy không hết, thân thể muốn sụp đổ, vậy coi như thật xong.
"Duệ tử, ngươi đừng ngạc nhiên như vậy, ta nói ta không sao, ta liền không sao, ta còn rõ ràng chính ta thân thể sao?"
Tống Hưng Quốc lại cười cười.
Gặp Tống Hưng Quốc tinh thần diện mạo rất tốt, Lý Duệ không có lại nhiều nói, cân nhắc lời muốn hay không trở về địa điểm xuất phát.
"Chờ một chút nhìn."
"Vậy liền chờ một chút xem đi."
Hạ quyết tâm về sau, hắn nhìn về phía Từ Đông, mở lên trò đùa, "Đông tử, ngươi không làm đại lão bản, thật sự là đáng tiếc."
"Nói thế nào?"
Từ Đông tần số cao mánh chớp mắt mấy cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu.
"Vừa rồi ngươi nói ta hiện tại muốn trở lại cảng, may không ít tiền, cái này nói rõ ngươi là làm đại lao bản liệu. Tại ngươi lý giải bên trong, trong dự đoán muốn kiếm 1000 vạn, kết quả chỉ kiếm lời 500 vạn, đó chính là thua lỗ 500 vạn, ngươi không đi làm lão bản, đúng là thật là đáng tiếc."
Lý Duệ giơ lên phía dưới, nên tiếp Từ Đông ánh mắt, cười đến gặp răng không thấy mắt.
Từ Đông đôi lông mày nhíu lại, chợt chợt kêu lên, "Duệ tử, ngươi đừng như thế cất nhắc ta, ta chỗ nào là làm đại lao bản liệu a? Ta liền đánh công mệnh, một nấu cơm mệnh, một kiện thân mệnh. Ta muốn thật làm đại lão bản, ta không chỉ có sẽ đem ta quần cục tử thua thiệt đi vào, mà lại ta còn phải đem trong nhà của ta kia tòa nhà phòng ở cũ cho góp đi vào."
Hắn khuyết điểm rất rõ ràng, ưu điểm cũng rất rõ ràng.
Khuyết điểm là bất thiện ngôn từ, nhìn thấy kẻ có tiền đủ rẻ, không quen cùng đủ loại người liên hệ.
Ưu điểm thì là thân thể tốt, nấu cơm ăn ngon, không sợ khổ không sợ mệt mỏi.
Tổng kết xuống tới, hắn chỉ thích hợp cho người khác chịu mệt nhọc làm công, hắn đối chính hắn định vị vẫn là rất rõ ràng.
"Đông tử, ngươi đừng nói như vậy, ta cùng ta tỷ phu ý nghĩ nhất trí, ta cũng cảm thấy ngươi thích hợp làm đại lão bản. Quay đầu ngươi làm mua bán lớn, nhớ kỹ đem ta chiêu đi bảo, để cho ta làm việc cho ngươi."
Tô Khôn vừa nói đùa vừa nói thật đường.
"Quá,
Tiểu Khôn, ngươi thế nào giống như Duệ tử, cũng nghĩ hại ta đây.
Đời ta cũng sẽ không làm đại lão bản, ta muốn đi theo Duệ tử làm cả đời, đi theo Duệ tử làm, ta mới có tiền đồ."
Từ Đông lập trường 10 phần kiên định,
hắn cũng sẽ không nghe Lý Duệ cùng Tô Khôn hai người vừa lắc lư, liền chạy đi làm lão bản.
"Lão bản nơi đó có tốt như vậy được a?
Lão bản muốn tốt làm lời nói, người người đều là lão bản."
Tống Hưng Quốc xoa xoa trên trán nước động, cười tiếp lời đầu, "Lão bản xác thực không có tốt như vậy đương.
Duệ tử, Đông tử, ta giống các ngươi như thế đại thời điểm, chạy đến bên ngoài đi thu mua lâm sản, cầm tới chúng ta Ôn thị bên này bán, thua thiệt tiền không nói, còn đem lão bà của ta tiền cũng thua lô đi vào, lúc ấy hối hận ta đem ta đuổi đều lập thành. Có ít người thích hợp làm lão bản, có ít người thích hợp làm công, không thể cơ đua cả nắm, ta..."
Lại nói một nửa, hắn trong lô mũi lại ngứa đến không được.
Lúc này hắn lại muốn đánh hát xì, thế là liền dương cổ lên, làm ra nhảy mũi động tác. Kết quả hắn cái gì cũng không có đánh ra đến, bắt hắn cho khó chịu chết rồi.
"Ôi ôi ôi, tỷ phu, Tống thúc, Đông tử, ta cũng nhặt được một viên lam bảo thạch."
Tô Khôn đột nhiên cao giọng ồn ào.
"Thật sao?"
Tống Hưng Quốc hai con mắt bên trong tất cả đều là nước mắt, thấy rất mơ hồ.
"Không tốt, ta khẳng định cũng là bị cảm.
Nhìn một chút, nhìn một chút, tạm thời trước không nói cho Duệ tử, ta nhất định có thể vượt qua đi."
Nghĩ như vậy, Tống Hưng Quốc liền lặng yên không một tiếng động lau sạch sẽ hắn trong hốc mắt nước mắt, tiếp tục phân lấy cá lấy được.
Tô Khôn đưa trong tay lam bảo thạch nâng cao cao, hưng phấn nói, "Ấy, trong tay ta."
Từ Đông nhìn thấy, cười đến thân thể giật giật, "Thật nhỏ a.
Có chút ít còn hơn không?"
Lý Duệ không chỉ có không chê, ngược lại còn rất thích, hắn đối Tô Khôn ngoắc ngoắc tay, cười chọn lấy hạ lông mày, "Lấy ra a ngươi,
nhanh nhanh cho."
Tô Khôn chạy tới, đem viên kia tiểu bất điểm lam bảo thạch bỏ vào Lý Duệ trong lòng bàn tay, đưa yêu cầu nói, "Tỷ phu, ngươi cũng phải cho ta bao cái hồng bao a, ta không muốn đại hồng bao, ta chỉ cần tiểu hồng bao."
Lý Duệ sắp xếp gọn tiểu bất điểm lam bảo thạch, không chút do dự gật đầu đáp ứng, "Không có vấn đề chờ lên mở, ta liền cho ngươi một cái tiểu hồng bao."
Quay đầu hắn liền ngẩng đầu, nhìn Tống Hưng Quốc một chút, một mặt lo lắng mà hỏi thăm, "Tống thúc, ngươi cảm giác kiểu gì? Thân thể có hay không không thoải mái?"
"Ta còn tốt, Duệ tử, ngươi đừng có lại hỏi ta, ta muốn cái nào không thoải mái, ta sẽ trực tiếp nói với ngươi."
Tống Hưng Quốc không nói lời nói thật, trên mặt cưỡng ép gạt ra một vòng cười.
"Tống thúc, ngươi đi thuyền viên bằng, nhìn xem nhị quân tử, thuận tiện ăn thêm chút nữa thuốc cảm bạo, dự phòng lấy điểm."
Lý Duệ là thật sợ Tống Hưng Quốc cũng cảm bạo nóng sốt.
Tống Hưng Quốc do dự một chút, mới gật đầu, cười đáp ứng, "Được, ta liền tới đây." Hắn vừa đi vào thuyền biên quang, liền hắt xì không ngớt, dừng đều ngăn không được. "Cha, ngươi sẽ không cũng bị cảm đi?" Nhị quân tử há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kêu một tiếng. "Ngươi chắc dạng?" Tống Hưng Quốc không có trả lời nhị quân tử vấn đề, ngược lại hỏi. Nhị quân tử yếu ớt hồi đáp, "Ta nhiệt độ cơ thể lại thăng lên một điểm." Tống Hưng Quốc vừa còn híp con mắt, giờ phút này nghe nhị quân tử như thế một lần đáp, hai con mắt đều trừng lớn, lên tới 39 độ sao? "Không, 38. 8 độ." Nhị quân tử cười hắc hắc. Chương 1286, sớm trở lại cảng. Chương 1286, sớm trở lại cảng. Khụ khụ khụ. Tống Bằng Phi đột nhiên che miệng, ho khan. Tống Hưng Quốc nghe được Tống Bằng Phi tiếng ho khan, đột nhiên giật mình, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. "Bằng Phi, ngươi sẽ không phải cũng bị cảm đi?" Khụ khụ. Tống Bằng Phi vừa hé miệng, lại ho khan hai tiếng, miễn cưỡng cười vui nói, "Hai, hai, nhị thuốc, ta còn tốt. Cha, trên thuyền ta cái này ba cái họ Tống đều bị cảm, ta nghiêm trọng một chút, ta còn phát sốt." Nhị quân tử cười trêu ghẹo một câu, cười đến nước mắt ăn mày thẳng đảo quanh. Tống Hưng Quốc nhìn chằm chằm Tống Bằng Phi, nhỏ giọng hỏi, "Bằng Phi, ngươi gánh vác được sao?" Tống Bằng Phi không có do dự một giây đồng hồ, liền mánh mánh gật đầu trả lời, "Khiêng, khiêng, gánh vác được, khiêng, gánh vác được." "Cha, ta nhìn vẫn là đường thêm đi. Ta ban nếu lại tiếp tục gánh vác, ta xem chừng trên thuyền còn lại ba người cũng phải cảm mạo nóng sốt." Nhị quân tử lúc này cũng động sớm trở về địa điểm xuất phát suy nghĩ. Hắn cùng hắn duệ ca ý nghĩ đại khái đồng dạng. Hắn cũng cảm thấy tiền là dễ không hết, người khỏe mạnh so tiền trọng yếu nhiều. Tống Bằng Phi một hồi nhìn xem Tống Hưng Quốc, một hồi lại nhìn xem nhị quân tử, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. "Nhị quân tử, vừa rồi ngươi duệ ca bọn hắn phân lấy cá lấy được lúc nhặt được ba viên lam bảo thạch đâu?" Tống Hưng Quốc vẫn là không muốn như vậy trở về địa điểm xuất phát, hắn đem tiền thấy vô cùng trọng yếu, cố ý cường điệu nói. "Vượt qua năm, chúng ta mấy cái cũng không phải không ra biển, cha, chúng ta đừng gượng trống, ngươi lớn tuổi, gượng trống xuống dưới, muốn bệnh ra một cái gì tốt xấu đến, vậy nhưng làm sao bây giờ?" Nhị quân tử nhíu mày, tận tình khuyên bảo thuyết phục. Tống Hưng Quốc vừa nghe thấy lời ấy, trong lòng không thoải mái cực kỳ, lập tức hắn lưỡng ngực lên, không chịu nhận mình ra nói, "Ai nói ta lớn tuổi? Thân thể ta tráng như trâu, cùng cái lớn." Khu khu cụ. Cuối cùng bốn chữ, hắn chưa kịp nói ra miệng, liền mãnh liệt ho khan. "Còn vậy mạnh không?" Nhị quân tử cảm thấy buồn cười, nhưng hắn vẫn là bỏ lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy cha hắn Tống Hưng Quốc phía sau lưng. Hắn đập một hồi lâu, Tống Hưng Quốc ho khan mới lấy làm dịu. Tống Hưng Quốc liếc qua cổng phương hướng, thăm dò tính hỏi, "Ý của ngươi là ta hiện tại liền đi nói với Duệ Tử sớm trở lại cảng sự tình?" "Nói đi." Nhị quân tử vừa nằm xuống, lại đem chính hắn cái che phủ cùng cái thịt heo bánh trưng giống như. "Không được không được." Tống Hưng Quốc đầu lắc cùng chống lúc lắc, "Ta vừa rồi mới ở bên ngoài cùng Duệ Tử bọn hắn ba nói thân thể ta tốt ghê gớm, ta không sao, hiện tại ta ra ngoài cùng ngươi Duệ Tử nói chúng ta sớm trở lại cảng, ta tấm mặt mo này hướng chỗ nào thả?" Tống Bằng Phi yếu ớt giơ tay lên, "Hai, hai, nhị thúc, ta đi nói, thế nào?" Tống Hưng Quốc nhíu mày trả lời, "Vẫn chưa được." Nhị quân tử liếc mắt một cái thấy ngay Tống Hưng Quốc tiểu tâm tư, dở khóc dở cười nói, "Cha, ngươi đừng chết sĩ diện khổ thân, ngươi lại cứng như vậy chống đỡ xuống dưới, ngươi không phải giống như ta không thể, ngươi cũng phải phát sốt, nằm ở trên thuyền này không thể động đậy." "Ai, đều tại ta trương này miệng túi." Tống Hưng Quốc hối hận không thôi, vỗ nhẹ nhẹ đánh ba lần hắn chính mình miệng, "Vừa rồi tại phía ngoài thời điểm, ta cái miệng này thế nào cứng như vậy đâu." "Ngươi nói đúng, ta chính là đến chết vẫn sĩ diện." Giờ này khắc này hắn, giống như là bị gác ở trên lửa nướng đồng dạng. Lý Duệ lại tại lúc này đẩy cửa vào, lớn tiếng tuyên bố, "Sớm trở lại cảng, hiện tại liền trở lại cảng, ta đi mở thuyền." Vừa rồi hắn ở ngoài cửa nghe lén một hồi, cho nên Tống Hưng Quốc cùng Tống Bằng Phi đều bị cảm sự tình, hắn đã hoàn toàn biết được. Trên thuyền tổng cộng mới 6 người, lập tức ngã bệnh ba cái, còn làm việc cái giám nha. Nửa giờ sau, Tống Hưng Quốc cùng hắn, Từ Đông cùng Tô Khôn ba người cùng một chỗ trên bong thuyền phân lấy cá lấy được thời điểm, hắn liền nhìn ra Tống Hưng Quốc không thích hợp, tựa hồ đã lại bị cảm. Vừa rồi hắn ở ngoài cửa nghe lén, là vì xác nhận hắn phỏng đoán. Tống Hưng Quốc bản năng đưa tay phải ra, đột nhiên trợn to hai con mắt, tê bẩm lên, "Đừng đừng đừng, ta thế nào có thể sớm trở lại cảng đây?" "Ta không sao, Bằng Phi cũng không có chuyện." Lý Duệ đều nghe lời, "Tống thúc, ngươi cái này thuộc về không đánh đã khai nha. Ta từ đầu đến cuối đều không có hỏi qua Bằng Phi cảm giác không có cảm mạo, phát không có phát sốt, ngươi thế nào nói Bằng Phi không có chuyện đâu?" Thật vừa đúng lúc, hắn vừa dứt lời, Tống Bằng Phi liền lại ho kịch liệt đấu. Trong lúc nhất thời, Tống Bằng Phi cũng làm đến nước mắt ăn mày thẳng đảo quanh. "Này." Tống Hưng Quốc dùng sức vỗ một cái chính hắn đùi, mặt mo đỏ ửng, cúi đầu xuống, không có có ý tốt lại nhìn thẳng Lý Duệ con mắt. Hắn cái này đánh mặt tới quá nhanh, cho nên hắn cực kỳ không có ý tứ đối mặt Lý Duệ. Lý Duệ thu liễm lại trên mặt cười, khoát tay một cái nói, "Tống thúc, ngươi lời gì cũng đừng nói, ta liền một câu, ta hiểu ngươi. Người đời trước có thật nhiều đều như vậy, cha hắn cũng dạng này, đến chết vẫn sĩ diện." "Duệ ca, ngươi thật anh minh." Nhị quân tử nho nhỏ vỗ một cái Lý Duệ mông ngựa. "Ngươi nằm xong, ta đi mở thuyền, ta hiện tại liền trở lại cảng." Lý Duệ chỉ vào nhị quân tử, sắc mặt âm trầm quát khẽ nói. Nhị quân tử hắc 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 cười mấy âm thanh, "Ta nằm xong, ta nằm xong." Như vậy, quân Duệ Hào chính thức mở ra sớm trở về địa điểm xuất phát hành trình. Cùng thời khắc đó, Ôn Thị Trương ra cửa cảng cá, Hứa Càn Khôn cùng Hứa Long hai cha con này đứng tại một chiếc thuyền lớn bong tàu bên trên, hai người bọn họ cổ kéo dài cùng hiệu cao cổ, mong mỏi cùng trông mong quân Duệ Hào hôm nay có thể sớm trở lại cảng. Đông đông đông, một trận tiếng bước chân dồn dập đống nhiên truyền đến. Hứa Càn Khôn không để lại dấu vết nhíu mày một cái. Hứa Long thì quay đầu nhìn sang, không kiên nhẫn hỏi, "Bàng Hải, sao ngươi lại tới đây?"
"Lão bản, ta có một cái tin xấu phải nói cho ngươi."
Bàng Hải đứng tại Hứa Long trước mặt, hai tay khoanh đặt ở ngực trước, một mặt màu nước đắng. Nói,
Hứa Long rất khó chịu. Mấy ngày gần đây nhất, hắn chưa lấy được qua một tin tức tốt.
Bàng Hải cúi đầu xuống, ôm mồm trả lời, "Hôm nay có thật nhiều hộ khách lui đặt trước công ty của chúng ta cá lấy được, dẫn đến công ty của chúng ta cá lấy được chồng chất như núi, tiêu thụ không đi ra, ngươi nhìn làm sao bây giờ?"
Nghe được tin tức này, Hứa Long trên mặt nổi lên trận trận nụ cười khổ sở. Hắn lườm Hứa Càn Khôn một chút, không khỏi cảm khái nói, "Cha, đầu năm nay xảy ra chuyện, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ít người, bỏ đá xuống giếng người thật là không ít nha."
"Không phải đầu năm nay, mà là từ xưa đến nay đều là như thế."
Hứa Càn Khôn lại cảm nhận được một lần thói đời nóng lạnh. Hắn vừa lập nghiệp lúc ấy, trải nghiệm qua rất nhiều lần thói đời nóng lạnh. Đã cách nhiều năm, hắn lại cảm nhận được loại tư bị này. Cái này khiến trên mặt hắn cũng nổi lên trận trận nụ cười khổ sở.
"Lão bản, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, công ty của chúng ta thật nhiều cá lấy được muốn thối rơi mục nát."
Bàng Hải nhìn chuẩn hai cha con nói chuyện đứng không, hỏi lần nữa.
"Hạ giá xử lý."
Hứa Long chỉ cấp ra bốn chữ.
Bàng Hải vẻ mặt đưa đám nói ra tình hình thực tế, "Hàng đã hàng rất nhiều, nhưng vẫn là không có hộ khách mua sắm công ty của chúng ta cá lấy được, nếu lại hàng, công ty của chúng ta đến bỏ tiền ra đi vào."
Hứa Long cảm xúc hơi không khống chế được, lớn tiếng gào thét, "Lại hàng lại hàng lại hàng." Chương 1287, đúng là âm hồn bất tán cung trường phúc. Chương 1287, đúng là âm hồn bất tán cung trường phúc. "Lão bản, ta cái này đi tự mình dẫn đội hạ giá."
Bàng Hải bị dọa đến thân thể run lên, trả lời nhất thanh về sau, quay người liền hướng dưới thuyền chạy.
"Tiểu Long, xem ra đối thủ một mất một còn của ta Bạch Hải Băng muốn đem hai nhà chúng ta hướng tuyệt lộ bức ra. Hai nhà chúng ta trong nội tâm đến có cái chuẩn bị."
Hứa Càn Khôn trên mặt mặc dù còn tại cười, nhưng lại so với khóc còn khó coi hơn.
Hứa Long ghé mắt, nhìn chằm chằm Hứa Càn Khôn, ngừng thở, thanh âm trầm thấp hỏi, "Cha, cửa này hai nhà chúng ta còn không có trở ngại sao?"
Hứa Càn Khôn nghe được vấn đề này, tâm vì đó run lên, hắn rất muốn nói không có trở ngại, nhưng lý trí nhưng lại nói cho hắn biết, vô cùng khó khăn, gần như không có khả năng. Cho nên, đối mặt vấn đề này, hắn trầm mặc.
Đột nhiên, đối diện thuyền bong tàu bên trên truyền đến một đạo vị được tiếng nói, "À, Hứa lão bản, thật là đúng dịp à.
Ngươi cũng tại bến tàu này à?"
Mở miệng nói chuyện người là mập lùn buồn bã Cung Trường Phúc.
"Cung Trường Phúc?"
Hứa Long thuận thanh em đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy Cung Trường Phúc về sau, hơi kinh ngạc. Cái này chán ghét ra hỏa làm sao cũng ở nơi đây đâu.
Cung Trường Phúc ưỡn ngực, hai tay ôm ngực, vênh vang đắc ý nói, "Hứa lão bản, ta ở đây thu mua cá lấy được, công ty của ta khai triển cái này mới nghiệp vụ, lúc này có thật nhiều hộ khách chờ lấy mua sắm công ty của ta cá lấy được, ngươi đây, ngươi ở chỗ này làm gì?"
Lại nói một nửa, Cung Trường Phúc ho nhẹ nhất thanh, lại đối Hứa Long nháy mắt ra hiệu mà hỏi thăm, "Ta nghe người ta nói hôm nay người công ty chỗ ấy cá lấy được đều chồng chất như núi, không có hộ khách mua, có chuyện này hay không nha?"
"Cái này cùng ngươi có quan hệ gì?"
Hứa Long cực lực áp chế lửa giận trong lòng. Cái thằng chó này Cung Trường Phúc khẳng định là biết rõ còn cố hỏi, cố ý chọc giận mình tuyệt không thể để hắn đạt được.
Cung Trường Phúc mặt mũi tràn đầy trêu tức, nói đường hoàng lời nói, "Hứa lão bản, hai ta là quen biết đã lâu, năm đó nếu không phải ngươi nhiều hơn dịu dắt ta có thể có hôm nay sao? Nhìn thấy ngươi bây giờ gặp phải phiền toái, ta khẳng định phải quan tâm ngươi nha. Ta sự tình không liên hệ gì tới ngươi, ta không cần ngươi quan tâm, ngươi quản tốt chính ngươi là đủ."
Hứa Long trong nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu, hắn mặt như xương lạnh trừng mắt nhìn Cung Trường Phúc một chút, tiếp theo thu hồi nhãn thần, không muốn lại phản ứng Cung Trường Phúc. Giờ này khắc này, hắn vừa nhìn thấy Cung Trường Phúc trương này mặt phi nộn, liền muốn nôn. Gia hỏa này quả thực là vong ân phụ nghĩa đại biểu. Mình biết vậy chẳng làm a? Chính mình lúc trước vạn vạn không nên dịu dắt gia hỏa này.
Cung Trường Phúc gặp Hứa Long đều thu hồi ánh mắt, lại như cũng không buông tha, "Hứa lão bản, năm đó ngươi dịu dắt qua ta, hiện tại ngươi phải có cái gì khó khăn, trực tiếp mở miệng nói với ta nhất định sẽ giúp ngươi."
Mèo khóc con chuột giả từ bi.
Hứa Long ánh mắt liếc xéo lấy Cung Trường Phúc, trong nội tâm mắng to, "Ngươi cái này chó tệ đồ chơi muốn thật có hảo tâm như vậy, trước đó làm sao có thể đối ta lặp đi lặp lại nhiều lần bỏ đá xuống giếng đâu."
Nhìn thấy Hứa Long bộ dáng này, Cung Trường Phúc khó chịu cực kỳ. Vừa rồi hắn sở dĩ cùng Hứa Long nói nhiều như vậy, là có mục đích, hắn mục đích là muốn nhìn đến Hứa Long giống đầu chó nhà có tang đồng dạng cầu hắn. Nhớ ngày đó hắn vì bợ đỡ được Hứa Long, thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ. Giữa mùa đông, hắn tại Hứa Long ra cửa nhà, chờ đợi dòng dã hơn 10 ngày thời gian. Hoàn toàn chính là một bộ chó nhà có tang bộ dáng. Mà hắn kết bạn bên trên Hứa Long về sau, cho Hứa Long đốt thuốc rót rượu, cơ hội là chuyện thường ngày. Hiện nay, Hứa Long cùng Hứa Càn Khôn hai cha con này sắp suy sụp. Hứa Long còn như vậy ngạo khí, đã làm cho hắn rất khó chịu, lại để cho hắn cảm thấy rất buồn cười. Nghĩ tới quá khứ đủ loại, Cung Trường Phúc sầm mặt lại, triệt để kéo xuống ngụy trang mặt nạ, lời khó nghe giống không cần tiền, càng không ngừng ra bên ngoài biểu.
"Hứa Long, ngươi trang cái gì trang? Ngươi còn tưởng rằng ngươi lúc trước cái kia Hứa gia đại thiếu? Ngươi nếu không có cái tốt cha, năm đó lão tử cũng sẽ không phản ứng ngươi một chút. Chờ lấy đi. Hôm nay thoáng qua một cái, Bạch Hải Băng Bạch tổng thế tất yếu để ngươi cùng cha ngươi không cách nào tiếp tục lại tại Ôn thị tiếp tục chờ đợi. Mà ta trước mấy ngày vừa vặn leo lên Bạch Hải Băng Bạch tổng cảnh cây cao, nói thật cho ngươi biết đi. Ngươi công ty hộ khách đều chạy đến công ty của ta đi mua sắm cá lấy được, ngươi công ty cá lấy được chỉ có thể nát tại ngươi công ty.
Cái này kêu cái gì, ngươi biết không? Cái này gọi 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây."
Thổ lộ xong tiếng lòng, Cung Trường Phúc trong nội tâm có một loại vặn bẹo thoải mái cảm giác.
Hứa Long nhìn xem Cung Trường Phúc tiểu nhân đắc chí bộ dáng, sinh lòng bi thương, không khỏi cảm khái nói, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Hứa Càn Khôn hung tợn trừng mắt Cung Trường Phúc, hai cái nắm đấm nắm chặt về sau, bóp lốt bóp vang. Cái này muốn đặt trước kia, giống Cung Trường Phúc dạng này tôn kép nhãi nhép, hắn căn bản cũng sẽ không con mắt nhìn một chút. Hứa Càn Khôn, ngươi đừng có dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, ngươi dùng dạng này ánh mắt nhìn ta rất sợ đó a. Ta đều sắp bị ngươi sợ tè ra quần. Cung Trường Phúc xoay phía dưới, ánh mắt cùng Hứa Càn Khôn ánh mắt đối đầu, hai tay ôm lấy cánh tay, thân thể về sau co rụt lại, giả trang ra một bộ mười phần sợ hãi bộ dáng. Trong chớp nhoáng này, Hứa Long ống thở đều kém chút bị tức nổ. Cung Trường Phúc cái này chó tệ đồ chơi vừa rồi dùng ngôn ngữ nhục nhã hắn nhịn, hiện tại lại dùng ngôn ngữ nhục nhã cha hắn. Lần này hắn còn nhẫn cái dám nha. Dưới cơn nóng giận, hắn chỉ vào Cung Trường Phúc cái mũi, tức miệng mắng to, "Cung Trường Phúc, cái tên vương bát đản ngươi, ngươi cho lão tử chờ lấy, có cơ hội lão tử nhất định đạp chết ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cầu vật." Quang mắng, hắn cảm thấy mới chỉ nghiện. Kết quả là, hắn cúi đầu xuống, nhìn một phía, chỉ chốc lát sau liền nhặt lên một khối thật tâm tấm ván gỗ, đánh tới hướng đối diện trên thuyền Cung Trường Phúc. "Hứa Long, ngươi đừng quá làm càn. Ta hiện tại thế nhưng là Bạch Hải Băng Bạch tổng bên người đại hùng nhân, ngươi muốn đụng đến ta một chút, ta nhất định gấp 10 hoàn lại ngươi." Cung Trường Phúc hai tay bảo vệ đầu, một bên trốn tránh, một bên đe dọa, "Ôi, cái mũi của ta nha." Vừa rồi hắn nói chuyện thời điểm, Hứa Long đem thật tâm tấm ván gỗ ném tới, vừa lúc nện vào hắn trên mũi. Lúc này hắn rỗi tay lần mò, lại mò tới không ít máu. "Hứa Long, ngươi xong, ngươi triệt để xong đời, ta nhất định phải thả ngươi máu." Cung Trường Phúc một cái tay che mũi, một cánh tay chỉ vào Hứa Long, mở miệng uy hiếp. Hứa Long căn bản cũng không ăn hắn một bộ này, lại cơ lấy một khối thật tâm tấm ván gỗ đánh tới hướng hắn. "Ai nha, cảm của ta nha." Cung Trường Phúc né đến mấy lần, kết quả nhưng lại bị đập trúng, đau đến hắn hoa hoa kêu to. Ngay cả như vậy, hắn vẫn không quên tiếp tục mở miệng uy hiếp, "Được được được, Hứa Long, xem như ngươi lợi hại, ngày hôm nay ta trước hết để cho ngươi 3 phần chờ quay đầu ta lại thu thập ngươi. Hôm nay qua đi, toàn bộ Ôn thị thế lực đem triệt để tẩy bài." Sau lưng của hắn chỗ dựa Bạch Hải Băng thế lực đem cao hơn mấy tầng lâu, mà Hứa Long cùng Hứa Càn Khôn hai cha con này tại Ôn thị thế lực đem phát triển mạnh mẽ. Đến lúc kia, hắn muốn làm sao thu thập Hứa Long, liền làm sao thu thập Hứa Long. Huyễn tưởng đến mình thu thập Hứa Long tràn diện, Cung Trường Phúc thịt đô đô mặt cười đến run lên một cái. Cùng lúc đó, đối diện trên thuyền, Hứa Long trong nội tâm có chút chột dạ. Chẳng lẽ lại hôm nay qua đi Cung Trường Phúc muốn cưỡi tại trên đầu của hắn làm mưa làm gió? "Tiểu Long, kia phiến hải vực có một chiếc thuyền dựa đi tới, là bằng hữu của ngươi sao?" Hứa Càn Khôn lôi kéo một chút Hứa Long cổ tay, thương phấn kêu ầm lên. Chương 1288, ta gặp được quỷ. Chương 1288, ta gặp được quỷ. "Không phải, không phải, ta không cần nhìn liền biết." Hứa Long nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền một ngụm bị bỏ. Hắn thấy, Quân Duệ Hào muốn tới gần Trương gia cửa cảng cá, Duệ Tử khẳng định sẽ cho hắn đến một trận điện thoại không có đánh tới, đã nói lên Quân Duệ Hào còn không có tới gần Trương gia cửa cảng cá. Hứa Càn Khôn nghe xong, lại là một trận thất lạc cùng thất vọng, không phải sao? Hứa Long luôn từ chuẩn xác nói, khẳng định không phải rồi. "Cha, ngươi đừng có đoán mò." Lần nữa nghe được khẳng định trả lời, Hứa Càn Khôn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, thở dài một hơi, nói, "Đều hơn 1 giờ chiều, còn thừa thời gian càng ngày càng ít." "Hứa Càn Khôn, Hứa Long, các người hai cha con này sẽ không phải còn tưởng tượng lấy phát sinh cái gì kỳ tích đi. Chết cười, đến lúc nào rồi nha?" Cung Trường Phúc cao cao ngẩng đầu lên sọ, lỗ mũi hướng phía trời, vỗ chân, nghẹn ngào cười to. "Ngươi tên chó chết này lại nghĩ bị đánh đi." Hứa Long cơ lấy bong tàu bên trên một cái băng ngồi nhỏ, làm bộ muốn đánh tới hướng Cung Trường Phúc, dọa đến Cung Trường Phúc chạy chối chết, chạy đến xa xa, rời xa Hứa Long. Cảm giác an toàn về sau, gia hỏa này từ trong túi quần xuất ra một bao khăn tay, rút ra 2 tấm giấy, nhét vào hắn không ngừng bốc lên máu lỗ mũi. Hứa Long buông xuống ghế đầu, thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Hứa Càn Khôn, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, "Cha, ngày mai Bạch Hải Băng muốn toàn phương diện nhằm vào hai nhà chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại ta liên lạc một chút cùng ta quan hệ không tệ một số người, để bọn hắn giúp ta nghĩ một chút biện pháp." Hứa Càn Khôn dứt lời, liền gọi một cú điện thoại, kết quả đối phương không tiếp. Cho một cái khác đánh, đối phương vẫn là không tiếp. Hắn liên tiếp đánh 5 thông điện thoại, mới có người đón hắn điện thoại. "Càn Khôn, ngươi có đại phiền toái, Bạch Hải Băng tại chúng ta trong hội này đã thả ra ngân thoại, hắn muốn để các ngươi toàn cả gia tộc tại Ôn thị đều không thể đặt chân, hai ta là nhiều năm hảo bằng hữu, ta muốn giúp ngươi, nhưng ta không có cái năng lực kia, mời ngươi nhiều hơn lý giải." Bên đầu điện thoại kia người trước tiên mở miệng. Thanh âm rất nặng nề ngột ngạt, cũng rất đột ngột. Hắn một phen, chắn đến Hứa Càn Khôn mặt đỏ tới mang tai. Vừa tới đạt Hứa Càn Khôn nhất hầu, bị Hứa Càn Khôn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Sau khi hít sâu một hơi, Hứa Càn Khôn chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm, "Lão Tần, chẳng lẽ liền không có một điểm biện pháp khác sao?" Hắn tại Ôn thị thâm canh 3-40 năm thời gian, hắn đối với hắn tại Ôn thị sản nghiệp có cực sâu tình cảm, hắn đối Ôn thị cũng có cực sâu tình cảm. Bây giờ hắn giả, chỗ nào cũng không muốn đi, chỉ muốn đem hắn tại Ôn thị sản nghiệp làm lớn làm mạnh, mở rộng đến toàn bộ chiếc tỉnh, thậm chí cả nước các nơi. Đối phương trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng trả lời, "Đúng là không có biện pháp nào. Ngày mai Bạch Hải Băng liền đem cùng tỉnh lý quan lớn đáp lên quan hệ, ta Ôn thị nhân vật số 1 số 2 cùng một đám cao cấp quan lớn đều nhận được phong thành, tối hôm nay bọn hắn kia một đoàn sẽ tại Ôn thị quốc tế khách sạn mở tiệc chiêu đãi Bạch Hải Băng. Bắt đầu từ ngày mai, Bạch Hải Băng sẽ thành ta Ôn thị nhân vật phong vân, ta Ôn thị nhân vật số 1 số 2 cùng một đám cao cấp quan viên đều cho hắn mặt mũi. Ngươi sắp đối mặt nan đề, là vô giải." Tần Vĩnh Thắng sở dĩ nói nhiều như vậy, là muốn cho Hứa Càn Khôn chân tâm thật ý lý giải hắn có sự. Hắn Tần Vĩnh Thắng dù cho lại có năng lực, cũng không dám cùng Bạch Hải Băng đối nghịch nha. Hứa Càn Khôn một tia hy vọng cuối cùng triệt để tan vỡ, trên người tinh khí thần lập tức giống như là bị rút sạch như vậy. "Lão Tần, ta hiểu ngươi, ngươi lời gì đều đừng nói nữa, ngươi coi như ta không cho ngươi đánh tới qua cái này thông điện thoại." Hứa Càn Khôn hầu kết nhúc đích, mười phần khó khăn nói ra những lời này. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Càn Khôn cả người tựa như gần đất xa trời lão nhân, thân thể lại đánh lên lắc. May mắn Hứa Long tay mắt lênh lẹ, hai tay đỡ hắn, bằng không mà nói, hắn vừa rồi đều té lăn quay bong tàu phía trên, lúc này khẳng định nằm tại bong tàu phía trên. "Cha, ngươi thế nào?" Hứa Long lớn tiếng la lên. "Ta không sao." Hứa Càn Khôn thanh âm suy yếu trả lời. Đối diện trên thuyền, Cung Trường Phúc nhìn thấy Hứa Càn Khôn bộ dáng này, cười đến miệng đều nhanh liệt đến sau tai dễ, ha ha ha. Sau khi cười to, Cung Trường Phúc mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác mà nói, "Hứa Long, cha ngươi hiển nhiên là không chịu nổi như thế đại đả kích, cho nên mới biến thành cái dạng này. Ngươi cũng nhanh cái dạng này rồi. Cung Trường Phúc, ngươi mẹ nó có phải muốn chết hay không?" Hứa Càn Khôn đông nhiên quay đầu trợn mắt nhìn sang, dọa đến Cung Trường Phúc đừng nói chuyện, ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Hứa Long mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hứa Càn Khôn chậm tới về sau, vỗ vỗ Hứa Long bả vai đầu, thiếu khí vô lực nói, "Đi thôi, ta ra môn trở về ngẫm lại đón lấy nên làm cái gì, đừng tiếp tục ở chỗ này nói mát. Còn không có thời gian 3-4 tiếng sao?" Hứa Long cùng Hứa Càn Khôn bốn mắt nhìn nhau, một mặt không thể tin. Hắn nghĩ thủ vững đến một giây sau cùng chung, không đến cuối cùng một giây đồng hồ, hắn tuyệt không buông tha. Hứa Càn Khôn cười khổ lắc đầu, "Còn có hy vọng sao?" Vấn đề này lập tức liền đem Hứa Long cho đang hỏi. Hắn không muốn nói ba chữ kia, lại tại trong nội tâm nói ra, "Không có hy vọng. Đi thôi, ta đói, hai nhà chúng ta trở về ngon lành là ăn một bữa tiệc." Hứa Càn Khôn cảm giác tâm là trống không, thân thể là chết lặng, trên mặt cưỡng ép gạt ra một vòng chát chát khổ cười. Hôm nay sáng sớm, hắn cùng Hứa Long ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn, liền đi tới Trương gia cửa cảng cá chờ đợi lấy quân duệ hào về cảng. Lúc này thời gian đã đi tới xuống buổi trưa 1:45. Trước bây giờ, Hứa Càn Khôn trong lòng còn có tín niệm, cho nên không cảm giác đói. Vừa rồi hắn tín niệm một sụp đổ, lập tức cũng cảm giác đói gần chết, nghĩ ăn như hổ đói một phen. "Đi, đừng đợi, chờ đợi thêm nữa thì có ích lợi gì đâu?" Hứa Càn Khôn tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, lớn tiếng gầm rú đạo đạo. "Hứa Long, cha ngươi so ngươi thông minh nhiều, thừa dịp hiện tại Bạch Hải băng Bạch Tổng còn không có triệt để thượng bị, ngươi cùng cha ngươi còn có thể ăn hai bữa ăn nhà cơm, qua đêm nay, ngươi cùng cha ngươi muốn lại ăn đến ăn nhà cơm, coi như khó rồi." Đối diện trên thuyền Cung Trường Phúc giống tôm tép ngã nhép, lại nhảy nhót. Hứa Long không có lại phản ứng Cung Trường Phúc. Tại hắn nghe tới, Cung Trường Phúc mới vừa nói kia lời nói, liền cùng con rồi ong long long đinh trong nhà vệ sinh phân phát ra thanh âm giống nhau như lúc. Nội tâm vùng vẫy một hồi lâu, Hứa Long mới nhìn chằm chằm Hứa Càn Khôn, gật đầu đáp ứng hạ, "Tốt, chúng ta đi." Đúng vào lúc này, cách đó không xa hải vực bên trên, quân Duệ Hào chính không đội không chậm lại tới. Hứa Long muốn quay đầu một chút, liền có thể nhìn thấy quân Duệ Hào. Nhưng hắn lại không làm như thế. Hắn chính đỡ lấy Hứa Càn Khôn, từng bước một hướng thuyền hướng thang lầu đi đến. Khu khu. Hứa Càn Khôn đột nhiên dừng bước, ho khan hai tiếng, cũng liền tại thời khắc này, hắn dư quang trong lúc vô tình liếc về quân Duệ Hào bên trên quân Duệ Hào ba cái kia chữ lớn. 333. Hứa Long đội vàng vỗ nhẹ Hứa Càn Khôn phía sau lưng, quan tâm hỏi, "Cha, ngươi thế nào?" Để Hứa Long bất ngờ chính là Hứa Càn Khôn lại nói ra một câu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lời nói, "Ta gặp được quỷ." Chương 1289, ta muốn hung hăng thân ngươi một ngụm. Chương 1289, ta muốn hung hăng thân ngươi một ngụm cái gì? Hứa Long manh ngay mắt, một mặt một bức. Hứa Càn Khôn còn tưởng rằng mình nhìn lầm, máy móc lặp lại, "Ta nói ta gặp được quỷ." Hứa Long lần này một bức không thể lại một bức, "Cha, ngươi có phải hay không phát sốt cháy khét bôi? Dưới gầm trời này nơi đó có quỷ thần là cái gì mà nói a?" Giờ khắc này, hắn thậm chí muốn đem tay của hắn đặt ở cha hắn đại nào trên cửa, hảo hảo cảm thụ cảm giác. "Hứa Long, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, cha ngươi hiện tại tình huống này, trong khoảng cách gió đã không xa, ngươi mau đưa cha ngươi lấy tới bệnh viện kiểm tra một chút." Đối diện trên thuyền Cung Trường Phúc cười lạnh vài tiếng, lập tức lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm, "Cái này Hứa ra lão ra tử tâm tính cũng quá kém đi. Còn không có làm gì đâu, hắn thế mà đều nhanh trúng gió." Nói thật, hắn đối Hứa Càn Khôn tâm tính rất thất vọng. Bất kể nói thế nào, Hứa Càn Khôn cũng là bọn hắn Ôn thị có mặt mũi đại thương nhân. Hứa Càn Khôn lấy lại tinh thần, dùng sức dụi dụi con mắt, khi hắn lần nữa xác nhận quân Duệ Hào sắp cập bờ, liền đột nhiên trừng lớn hai viên trong mắt, khoa tay múa chân kêu lên, "Trở về, trở về, trở về." Hắn một mực tái diễn ba chữ này. Hứa Long không rõ ràng cho lắm, lông mày vặn đến cùng bánh quai trèo, há hốc mồm, nháy mắt một cái không nháy mắt mà hỏi thăm, "Cha, cái gì trở về rồi? Ngươi nói rõ một chút." "Hứa Long, cha ngươi mới vừa nói hắn nhìn thấy quỷ, hiện tại hắn lại một mực nói đi cũng phải nói lại, cha ngươi ý tứ rõ ràng là đang nói quỷ trở về." Cung Trường Phúc cười đến gãy lưng rồi, nước mắt ăn mày cũng bật cười. Hứa ra lão gia tử cũng quá có ý tứ đi. Trước một giây nói chính hắn nhìn thấy quỷ, giờ phút này hắn còn nói quỷ trở về. Rất rõ ràng, Hứa ra lão gia tử đã thần trí không rõ. Hứa Long hai tay cầm chặt Hứa Càn Khôn hai tay, nước mắt kém chút đến rơi xuống, thấp thỏm lo âu nói, "Cha, ngươi cũng đừng hù dọa ta ạ. Tiền, ta nhưng lấy từ bỏ, sự nghiệp, ta cũng có thể không cần, ta chỉ cần ngươi hảo hảo." Nói xong lời cuối cùng, Hứa Long thanh âm bên trong lại mang theo từng tia giọng nghẹn ngào, nước mắt ăn mày tại trong hốc mắt càng không ngừng đảo quanh. Hắn là thật sợ, tiền không có, sự nghiệp không có, đều có thể tại cuộc sống về sau bên trong cho cầm trở về. Động lòng người nếu không có, vậy coi như thật không có. "Hứa Long, ngươi thật đáng thương a. Bất quá ta thích." Thấy tình cảnh này, Cung Trường Phúc cười trên nỗi đau của người khác tới cực điểm. "Tiểu Long, ta không sao." Hứa Càn Khôn lần nữa khoa tay múa chân kêu lên, "Ta nói chính là Quân Duệ Hào trở về, Quân Duệ Hào trở về." Lần này hắn cuối cùng đem hoàn chỉnh một phen nói ra. Hứa Long còn tưởng rằng hắn hai con lỗ tai đều nghe lầm. "Cha, cha, cha, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi mới vừa nói cái gì?" Đang khi nói chuyện, Hứa Long vô ý thức buông lỏng ra Hứa Càn Khôn hai cánh tay, hô hấp dồn dập truy vấn. "Ta còn nói cái giám nha? Chính ngươi nhìn." Hứa Càn Khôn hai cánh tay đặt tại Hứa Long trên gương mặt, đem Hứa Long đầu chuyển 45 độ, Hứa Long lúc này mới nhìn thấy càng ngày càng tới gần cảng cá Quân Duệ Hào. Trong chớp nhoáng này, Hứa Long cả người đều ngậm dưới mất. Cung Trường Phúc không hiểu ra sao, nháy nháy mấy lần con mắt, lại nói một mình, "Không thể nào." Hứa gia phụ tử đều hỏng mất, đều điên rồi, không thần trí không rõ. Hắn vừa dứt lời, Hứa Long liền ngồi xổm ở bong tàu phía trên, xoa hai mắt đỏ bừng, nghẹn ngào khóc lớn, "Ô ô ô." Hứa Càn Khôn hốc mắt phía dưới cũng nhỏ xuống mấy hàng thanh lệ. "Điên rồi, điên rồi, Hứa gia phụ tử triệt để điên rồi." Cung Trường Phúc nhìn thấy Hứa Long cùng Hứa Càn Khôn hai cha con này một hồi khóc một hồi lại cười, liền nhận định Hứa gia phụ tử đầu đều xảy ra vấn đề. "Ha ha, trời không quên ta Hứa gia a." Hứa Càn Khôn đều cao tuổi rồi, giờ phút này lại cao cao điểm ngóc đầu lên, giang hai cánh tay, nghẹn ngào giống to. Cung Trường Phúc nghe được lời nói này, chỉ cảm thấy Hứa Càn Khôn bệnh cũng không nhẹ. Hứa Long nhanh chóng đứng lên, không biết lớn nhỏ lại dùng sức vô vô Hứa Càn Khôn cánh tay, mặt mũi tràn đầy cười nở hoa nói, "Cha, ngươi nói một điểm không sai, thật là trời không quên chúng ta Hứa gia, chúng ta Hứa gia được cứu rồi. Vừa rồi ta hỏi ngươi tiểu tử này, chiếc thuyền này có phải hay không là ngươi bằng hữu thuyền?" Hứa Càn Khôn dùng nắm đấm trọng kích mấy lần Hứa Long ngực, nhạc nhạc ha ha trách cứ, "Lúc ấy ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền nói chiếc thuyền này không phải bằng hữu của ngươi. Hiện tại nhớ tới, ta thật muốn cùng ngươi khi còn bé, đem ngươi hai tay một bó buộc, treo lên đánh." Hứa Long chắp tay trước ngực, thả trước mặt Hứa Càn Khôn, cười híp mắt nói, "Cha, ngươi muốn làm sao đánh ta, liền đánh như thế nào ta tuyệt không tránh, cũng không trốn." Hứa Càn Khôn liền đẩy ra Hứa Long hai cánh tay, cười chọn lấy hạ lông mày, chậm chậm nói, "Được rồi, tiểu tử ngươi bất bẩn, hai nhà chúng ta nhanh xuống thuyền, chuẩn bị đi nghênh đón bằng hữu của ngươi thuyền." "Tốt tốt tốt." Hứa Long vừa cùng Hứa Càn Khôn hướng dưới thuyền chạy, vừa mắng mắng liệt liệt nói, "Cái này Duệ Tử sớm trở lại cảng, thế nào không cho ta đến một trận điện thoại đâu? Chẳng lẽ Duệ Tử vợ hắn quên ta dặn dò, không có cùng Duệ Tử đã nói?" Đối với cái này, Hứa Long có chút nghi hoặc nhỏ. Sự thật tình huống là, lần này Quân Duệ Hào trở lại cảng, trên thuyền Tống Hưng Quốc nghiêm trọng cảm bạo, không mở được thuyền, Lý Duệ chỉ có thể tự mình lái thuyền. Trở về địa điểm xuất phát trên đường, lái thuyền người một mực là Lý Duệ, cái này đưa đến Lý Duệ không có thời gian cho hắn nàng dâu gọi điện thoại bảo đảm bình an. Hứa Càn Khôn khoát khoát tay, vui vẻ một chút thầm nghĩ, "Không trọng yếu, không trọng yếu, trọng yếu là bằng hữu của ngươi bọn hắn lần này ra hải bộ cá có hay không mang về không ít hiếm có cá lấy được." Nói đến đây đề tài, Hứa Càn Khôn trên mặt cười bỗng nhiên ngưng tụ, tập cũng lộ bộ một chút. Hứa Long trên mặt cười cũng cứng đờ. Bất quá rất nhanh, hắn liền vung tay lên, thoải mái cười to nói, "Cha, ngươi cứ việc đem ngươi tâm phóng tới bụng của ngươi bên trong đi, ta cái này ca môn vận khí tốt vô cùng, hắn mỗi lần ra hải bộ cá đều có thể mang về không ít hiếm có cá lấy được, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ." Hứa gia phụ tử đây là thế nào? Một hồi bình thường, một hồi lại không bình thường, điên điên cùng cùng. Cung Trường Phúc lông mày vặn đến cùng u cục, gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. 5 phút sau, Quân Duệ Hào cập bờ. Bên trong buồng lái này, Lý Duệ vừa lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho hắn nàng dâu báo cái bình an thời điểm, Hứa Long lại đang đang cực nhanh chạy tới Quân Duệ Hào bong tàu bên trên, nghiêng đầu, la to, "Duệ tử, Duệ tử, ngươi mau tới đây, ta có lời hỏi ngươi." Hứa Càn Khôn chạy thở hổn hển, theo sát phía sau. "Long tử, ngươi mẹ nó uống lộ thuốc, ta còn không có liên hệ ngươi, ngươi thế mà mình chạy tới, ngươi sẽ không phải một mực tại cái này cảng cá chờ chúng ta trở về đi." Lý Duệ cầm trong tay điện thoại, đi tới, cười mắng, "Duệ tử, ta muốn hung hăng thân ngươi một ngụm." Hứa Long chạy như bay. Lý Duệ nghe xong, lại bị giật mình kêu lên. Hắn lúc này nhảy dựng lên, đối Hứa Long chạy mà đến phương hướng đá lên một cước, trừng trong mắt nói, "Mau mau cút, ngươi đừng mẹ nó tới gần lão tử, lão tử là cốt thép hôn bùn đất thằng nam, không có một điểm nam đồng tính ham mê, ngươi nếu dám thân lão tử nhất định đem ngươi miệng đánh lệch ra." Chương 1290, hiếm có cá lấy được thật không ít. Chương 1290, hiếm có cá lấy được thật không ít. Hứa Long tới cái rừng ngay đứng tại Lý Duệ trước mặt, lập tức cúi người, hai tay chèo chống tại trên đầu gối, thở mạnh nói, "Ta trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, xem như đem ngươi trông mong trở về." Lý Duệ cảm giác trong này có chuyện gì, không khỏi lòng hiếu kỳ dâng lên, lông mày dâng lên, hỏi, "Thế nào?" Phanh phanh phanh. Hứa Long không có vội vã trả lời, hắn đi qua, ôm Lý Duệ, đối Lý Duệ phía sau lưng hung hăng đánh mấy lần. "Đến cùng thế nào?" Lý Duệ lần này càng thêm mơ hồ, liền đẩy ra Hứa Long. "Ngươi là Duệ tử đi." Hứa Càn Khôn đi đến Lý Duệ trước mặt, nén xuống kích động trong lòng cùng tâm tình khẩn trương, giơ lên ra tay, cùng Lý Duệ đơn giản lên tiếng chào. Lý Duệ nháy nháy mấy lần con mắt, nghi hoặc hỏi, "Ngài là?" Hứa Long cướp đem lời đầu tiếp tới, vỗ nhẹ Hứa Càn Khôn cánh tay, tâm tình thật tốt giới thiệu nói, "Duệ tử, hắn là cha ta." "A, nguyên lai là thúc thúc a." Lý Duệ biết được Hứa Càn Khôn thân phận về sau, lập tức đi lên trước, cùng Hứa Càn Khôn nhiệt tình nắm tay. "Duệ tử, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi." Hứa Càn Khôn nghĩ đi thẳng vào vấn đề. Lý Duệ buông ra Hứa Càn Khôn tay, ngửa đầu cười ha ha một tiếng, "Thúc, ta cùng Long tử là thân huynh đệ, khác cha khác mẹ thân huynh đệ, cha của hắn cùng cha ta cha không có gì khác biệt, ngươi muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi là được rồi, không cần cùng ta vòng quanh." Hứa Càn Khôn nghe Lý Duệ kiểu nói này, cũng liền không còn vòng quanh, trực tiếp hỏi, "Duệ tử, các ngươi lần này ra hải bộ mò được hiếm có cá lấy được nhiều không?" Hỏi ra vấn đề này về sau, Hứa Càn Khôn hô hấp đột nhiên trì trệ, tâm càng là nâng lên cổ họng. Lúc này, hắn khẩn trương đến 10 cái ngón chân đều tại đi đến trong đầu thu. Hứa Long cũng khẩn trương đắc thủ trong nội tâm tất cả đều là đổ mồ hôi. "Thúc, ngươi hỏi cái này làm gì?" Lý Duệ hiếu kỳ không được, không trả lời mà hỏi lại. "Quan hệ này đến ta cùng cha ta hai nhà công ty sinh tử tồn vong." Tại Hứa Long trong suy nghĩ, Lý Duệ là đáng tin cậy người, cho nên đối mặt Lý Duệ vấn đề này, Hứa Long không có che giấu, nói ra tình hình thực tế. Hứa Càn Khôn chừng Hứa Long một chút, hắn cảm thấy Hứa Long quá mạo tiến, loại lời này sao có thể cùng ngoại nhân nói đâu. Ý muốn hại người không thể có, nhưng ý để phòng người khác cũng không thể không nha. Hứa Long liếc mắt liền nhìn ra Hứa Càn Khôn tâm tư, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng tự đủ cha, Duệ tử là ta tốt nhất huynh đệ tốt nhất, ta tín nhiệm hắn, hắn không phải ngoại nhân, hắn đáng tin cậy. Nghiêm trọng như vậy, Lý Duệ đầu có chút chuyện không tới. "Ai nha, tiểu tử ngươi cũng đừng lại giày vò khốn khổ, ngươi mau trả lời cha ta vừa rồi vấn đề kia." Hứa Long lông mày vận thành lũ cục hình, đội vàng thúc giục nói. Lý Duệ cũng không có che giấu, lời nói thật hồi đáp, "Chúng ta lần này ra hải bộ mò được hiếm có cá lấy được thật nhiều." Nghe được mình muốn nghe đến trả lời, Hứa Càn Khôn treo tại cổ họng tâm buông xuống không ít, hô hấp cũng thông thuận nhiều. "Còn tốt, còn tốt." Hắn cùng con của hắn còn có lật bàn hy vọng. "Hô." Hứa Long thở dài ra một hơi, nặng nề mà vỗ một cái Lý Duệ phía sau lưng, lập tức mặt mày hớn hở, "Ta liền biết tiểu tử ngươi lần này ra biện chỉ định có thể mang về không ít hiếm có cá lấy được, nói một chút đi, đều có chút cái gì hiếm có cá lấy được?" "Rất rất nhiều, ta đơn giản nói với ngươi mấy thứ, hơn 1 cân hoàng kim bảo, 3 cân nhiều bảo ngư vương, nặng 7, 8 cân cá đỏ dạng, tiếp cận nặng 14 cân cá đỏ dạng, phá kỷ lục đại quân tàu cá, còn có một số, nhất thời bán hội ta nghĩ không được đầy đủ." Lý Duệ đếm trên đầu ngón tay, từng cái tự thuật nói. Hứa Càn Khôn cùng Hứa Long hai cha con này liếc nhau về sau, hai người ánh mắt đều toát ra tinh quang. "Cha, ngươi tranh thủ thời gian liên lạc một chút chiếc tỉnh mua hàng quan viên, ta cái này đến liên hệ Mã Chí Quốc, để Mã Chí Quốc mang 20 mấy cái công nhân bút bắt tới, vận chuyển cá lấy được." Hứa Long lấy điện thoại cầm tay ra, gấp không thể chờ nói. "Được." Hứa Càn Khôn không có do dự một chút, cũng móc ra điện thoại, cho chiếc tỉnh mua hàng quan viên đánh tới một trận điện thoại. Lý Duệ nhìn thấy Hứa ra hai cha con này mừng rỡ bộ dáng, càng thêm không hiểu ra sao. Hứa Long cùng cha hắn đến cùng đang làm cái gì máy bay nha? Hiếm có cá lấy được, thế nào để hai người bọn họ hưng phấn như vậy đâu? Mẹ nó, đến cùng chuyện ra sao nha? Càng nghĩ, Lý Duệ trong nội tâm càng ngứa, liền cùng đuốt mèo trong lòng hắn nhẹ nhàng cào giống như. Trên thuyền năm người khác cũng đều nhìn một bức. Lý Duệ lắc lắc đầu, không nghĩ thêm những này, quay đầu quét mắt Tống Hưng Quốc, Nhị Quân Tử cùng Tống Bằng Phi ba người một chút, quan tâm nghĩ, ba các ngươi muốn hay không xuống dưới trích? Khụ khụ. Tống Hưng Quốc ho nhẹ hai tiếng, nên tiếp Lý Duệ ánh mắt, ngu ngơ cười một tiếng, "Duệ tử, ta không sao, ta cũng chỉ là có chút bị ho đấu." "Ta cũng giống vậy." Tống Bằng Phi lắp bắp giơ tay lên. Nhị Quân Tử hắc hắc cười, "Duệ ca, ta nhiệt độ cơ thể hạ xuống, hiện tại ta nhiệt độ cơ thể chỉ là sốt nhẹ, ta chỉ cần uống thuốc, không cần trích, ngươi đừng có lại lo lắng chúng ta ba." Hứa Long nói chuyện điện thoại xong, thu hồi điện thoại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cha hắn. Cha hắn vừa mới đem điện thoại cúp máy, hắn liền không kịp chờ đợi truy vấn, "Cha, thế nào? Ngựa thư ký nói thế nào?" Ngựa thư ký nói hắn hiện tại chính chạy tới hàng thị Tây Hồ Quốc Tân quán bên kia đuổi, hắn còn để chúng ta nhanh đưa ta vừa nói kia mấy thứ hiếm có cá lấy được vận quá khứ, dễ làm ngày mai quốc yến nguyên liệu nấu ăn. Hứa Càn Khôn trong thanh âm có áp chế không nổi kích động cùng hưng phấn, ta ra môn lần này cần chuyển bại thành thắng. Ánh mắt hắn nhíu lại, 10 phần chờ mong ngày mai. "Long tử, thúc, đến cùng chuyện gì xảy ra nha?" Lý Duệ bắt lấy đứng không, hỏi lần nữa. Hứa Long đơn giản cùng Lý Duệ kể rõ một chút chuyện đã xảy ra. Hứa Long nói đến kinh tâm động phách. Lý Duệ cũng nghe được kinh tâm động phách. Nói như vậy, ta cùng Nhị Quân Tử thuyền đánh cá muốn hôm nay không có gấp trở về, ngươi cùng cha ngươi ha không phiền phức lớn rồi. Lý Duệ trừng lớn hai viên trong mắt, bất khả tư nghị nói. "Nào chỉ là phiền phức lớn rồi nha. Ta cùng cha ta tại Ôn thị khả năng đều không tiếp tục chờ được nữa." Hứa Long không e dè nói. Hai người bọn họ chính trò chuyện, đông đông đông. Mã Chí Quốc mang theo 20 mấy hảo công nhân bốc vác, hùng hùng hổ hổ chạy tới quân duệ hảo bong tàu bên trên. "Duệ tử, ta cùng Tiểu Long còn không có cùng ngươi đảm hy hữu cá lấy được giá tiền đâu." Hứa Càn Khôn khẽ cười xuống. "Giá cả dễ nói." Lý Duệ xoa xoa đôi bàn tay, nói lời khách sáo. Hứa Long rối ra cánh tay phải, vô ý thức muốn ôm Lý Duệ bả vai, lại bị Lý Duệ cho né tránh. Lý Duệ tức giận lườm Hứa Long một chút, trừng trong mắt nói, "Ngươi cái tên này làm sao luôn yêu thích ôm ta đây? Ngươi ôm bạn gái của ngươi đi, còn không phải bởi vì ta cái cao, ngươi cái thấp sao?" Hứa Long cười ha ha. Cùng lúc đó, tại Tống Hưng Quốc dẫn dắt dưới, mấy cái công nhân bốc vác từ sống trong khoang thuyền bất ra con kia cam thị cự ngao cua. Hứa Long đều nhìn ngây người, "Ngoa tảo, đây là quái vật gì a? Cái này không giống như là chúng ta Đông Hải có con cua." Hứa Càn Khôn hai con mắt cũng đều nhìn thẳng, "Cái này cũng là hiếm có cá lấy được. Long tử, thúc, hai ngươi cho cái giá chứ sao?" Lý Duệ hai tay ôm ngực, tấp nập nháy mắt ra hiệu. Chương 1291, ra giá cự cao. Chương 1291, ra giá cự cao à, đây là cái gì con cua nha? Trước đó ta giống như gặp qua, lại hình như chưa thấy qua. Hứa Long nhìn chằm chằm con kia cam thị cự ngao cua, nhíu mày nói, "Long tử, ngươi cũng không phải không có quá lớn học." Lý Duệ trợn nhìn Hứa Long một chút, lạnh lùng nói, "Ta đại học trên sách học có loại này con cua hình ảnh." Hứa Long gãi đầu một cái, suy nghĩ kỹ một hồi, đều không nghĩ tới trước mắt cái này cua danh tự. Lý Duệ đưa tay phải ra ngón giữa, tại Hứa Long trước mặt lắc không ngừng, cười cười khinh bỉ nói, ngươi cái học cặn bã. Đây là một con cam thị cự ngao cua. Hứa Long rốt cục nhớ lại. Đối đầu, nó chính là một con cam thị cự ngao cua. Lý Duệ nụ cười trên mặt sâu một chút, hắn dùng sức vô vô Hứa Long bả vai đầu, cười giỡn nói, ta không khinh bỉ ngươi, ngươi khẳng định nghĩ không ra. Hứa Càn Khôn giật một chút Hứa Long cánh tay, thúc giục nói, ngươi biết đây là cái gì con cua, ngươi mau ra cái giá cả cho cao một chút. Hứa Long tay mò lấy cái cằm, chăm chú suy tư. Sau một lát, hắn liền khẽ bước cằm nói, 3 năm trước đây đảo quốc bên kia một con 50 cân cam thị cự ngao cua từng vô ra 35 vạn giá cả, cái này cam thị cự ngao cua so con kia lớn một chút, ta cho 60 vạn. Một bụng giá, 60 vạn. Hứa Càn Khôn căn bản liền không quan tâm chút tiền đấy, hắn chỉ muốn mau chóng đã định cuộc mua bán này. Cùng bọn hắn toàn cả gia tộc vận mệnh so sánh, 60 vạn tính là cái gì chứ nha. Hứa gia phụ tử cho giá cả cao như thế, Lý Duệ tự nhiên là vui vẻ. Lập tức hắn trên phạm vi lớn vung mạnh tay, mừng khắp khởi trách móc kêu lên, khiêng xuống đi, khiêng xuống đi, nhanh khiêng xuống đi. Công nhân bốc vác nhóm nghe được Lý Duệ chỉ lệnh, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này cam thị cự ngao cua hướng dưới chỗ nhất. Lúc này Tống Hưng Quốc vừa lúc lại từ sống trong khoang thuyền đầu vớt ra cái kia hơn một cân hoàng kim bảo cùng cái kia ba cân nhiều bảo ngư vương. Nhị quân tử cùng Tống Bằng Phi hai người ở bên cạnh trợ thủ. Ta dựa vào, cái này bảo ngư thật mẹ nó lớn a. Hứa Long nhìn thấy cái kia ba cân nhiều bảo ngư vương hậu, cả kinh cái cằm kém chút rơi tại bong tàu bên trên. Cái này hơn một cân lớn bảo ngư 5 vạn khối tiền, cái kia ba cân nhiều bảo ngư vương nhị 15 vạn. Hứa Càn Khôn ra giá đều cao đến dọa người, ngay cả như vậy, hắn còn 10 phần cảm kích Lý Duệ. Lý Duệ đều nghe choáng váng, há to mồm, si ngốc ngơ ngác nói, thúc, ngươi cho giá cả quá cao. Hứa Càn Khôn khoát khoát tay, thoải mái cười to nói, không cao không cao, tuyệt không cao. Duệ tử, ngươi tuyệt đối đừng có bất kỳ gánh nặng trong lòng, ngươi bây giờ muốn đem những này hi hữu cá lấy được cầm tới trên thị trường, giá cả khẳng định cũng rất cao. Ngươi có thể đem những này hi hữu cá lấy được bán cho ta cùng Tiểu Long, nhà chúng ta niệm tình ngươi cả một đời tốt. Và hôm nay trước đó, duyên hải xung quanh hi hữu cá lấy được, giá cả đều cao dọa người. Không chỉ có như thế, hơn nữa còn có giá không thị. Hôm nay qua đi, duyên hải xung quanh hi hữu cá lấy được giá cả sẽ hiện lên thẳng tắp xu thế hạ xuống. Duệ tử, cha ta nói cái gì giá cả liền cái gì giá cả, buổi tối hôm nay ta liền để công ty của ta tài vụ đem tiền đánh tới ngươi ngân hàng trong chương mục. Hứa Long vỗ nhẹ mấy lần Lý Duệ cánh tay, cũng làm cho Lý Duệ an tâm tiếp nhận dạng này giá cả. Cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Lý Duệ chắc tay, cười đến gặp răng không thấy mắt. Trên thuyền bốn có 5 người khác, từng cái trong nội tâm đều trong bụng nở hoa. Nhất là nhị quân tử cùng Tống Hưng Quốc hai cha con này. Đột nhiên, một đạo không đúng lúc vịt được tiếng nói từ trên bờ truyền tới. Hứa Long, ta cung trưởng Phúc đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ngươi bây giờ chỉ cần thành khẩn cho ta nói lời xin lỗi, vừa rồi phát sinh sự tình, ta coi như chẳng xảy ra cái quái gì cả qua. Trên bờ cung trưởng Phúc ngẩng đầu nhìn Hứa Long, hai tay cắm vào túi quần, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn trong lỗ mũi cắm khăn tay còn không có rút ra. Quân Duệ Hào còn chưa có trở lại trước đó. Hứa Long vẫn thật là lo lắng bắt đầu từ ngày mai cung trưởng Phúc sẽ cơi tại trên đầu của hắn đi đái. Hiện tại hắn còn sợ cái giám nha. Cung trưởng Phúc, ta hy vọng ngươi ngày mai không muốn quỷ gối nhà ta biệt thự cổng. Hứa Long hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy trêu tức, giống nhìn tôm tép ngại nép giống như nhìn xem cung trưởng Phúc. Ta nổ vào. Cung trưởng Phúc hướng trên mặt đất nổ ra một cục đàm, lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu, hùng hùng hổ hổ nói, ta cung trưởng Phúc ngày mai phải quỷ tại nhà ngươi cửa biệt thự, ta cung trưởng Phúc chính là một đầu chỉ ăn phân không ăn xương cốt chó. Hứa Long, ta xem như nhìn ra, thẳng đến lúc này ngươi còn không có từ ngươi Hứa gia đại thiếu gia nằm mơ ban ngày bên trong tỉnh lại, ngày mai ngươi khẳng định sẽ tỉnh tới. Hứa Long nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một vòng mười phần ngoạn vị đường cong, thật sao? Cung trưởng Phúc nhíu mày, cách không chỉ trỏ nói, được, Hứa Long, hôm nay ngươi con bị chết mày miệng, ta bắt ngươi không có gì biện pháp, nhưng hôm nay thoáng qua một cái, các ngươi Hứa gia đem triệt để xuống dốc, đến lúc đó ta muốn làm sao nắm ngươi, liền làm sao nắm ngươi. Ngày mai, hắn muốn đem Hứa Long giẫm tại dưới chân, để Hứa Long túi đầu xương thần. Bước xuống lần này ngoan thoại, cung trưởng Phúc xoay người rời đi, có chút khí thế. Chân trước hắn vừa đi, chân sau hai cái công nhân bốc vác liền từ quân Duệ Hào thuyền đánh cá bên trên ôm xuống tới cái kia hơn một cân hoàng kim bảo cùng cái kia ba cân nhiều bảo ngư vương. Một màn này, cung trưởng Phúc vừa rồi muốn nhìn thấy, khẳng định sẽ quỳ trên mặt đất, càng không ngừng cho Hứa Long giật đầu, cầu Hứa Long buông tha hắn, không muốn chấp nhận với hắn, coi hắn là thành một cái giám thả. Đáng tiếc cung trưởng Phúc cùng một màn này gặp thoáng qua. Quân Duệ Hào bong tàu bên trên, Lý Duệ lườm cung trưởng Phúc một chút, nhíu mày hỏi, tên ngu xuẩn kia là ai vậy? Một cái tiểu lâu, ta đừng để ý tới hắn. Hứa Long không muốn trên người cung trưởng Phúc lãng phí quá nhiều thời gian. Thế là thu hồi nhãn thần, chạy tới sống cửa hầm, nhìn thoáng qua Tống Hưng Quốc, nhạc nhạc ha ha nói, mau đưa bên trong cá đỏ dạ vớt ra. Ta cái này vớt. Tống Hưng Quốc gật đầu cười. Chỉ chốc lát sau, Tống Hưng Quốc liền đem sông trong khoang thuyền đầu hai đầu cá đỏ dạ cho vớt lên. Điểm nhỏ đầu kia nặng 7-8 cân. Lớn một chút đầu kia khoảng chừng 13 cân chí lượng, trên lệch 1-2, vừa bạn liền 14 cân. Nhìn thấy cái này hai đầu cá đỏ dạ, Hứa Long cùng Hứa Cản Khôn hai cha con này nỗi lòng lo lắng triệt để xuống. Trước đó những cái kia hi hữu cá lấy được, cộng thêm cái này hai đầu cá đỏ dạ, đủ để cho bọn hắn Hứa ra trèo lên chiếc tỉnh cao cấp quan viên. Tiểu Long, ngươi nói quá chuẩn, Duệ tử vận khí đúng là tốt. Bọn hắn ra một lần biển, thế mà mang về nhiều như vậy hiếm có cá lấy được, thật bất khả tư nghị. Hứa Càn Khôn trên mặt nụ cười sán lạn đều nhanh tràn ra. Bạch Hải Băng, đêm nay đến lượt ngươi không ngủ yên giấc. Mấy ngày gần đây nhất nói muốn cùng công ty bọn họ kết thúc hợp tác những đại lao bảng kia nhóm, đoán chừng đêm nay cũng sẽ thu được phong thanh, chạy đến nhà hắn, ở trước mặt cho hắn chịu nhận lỗi. Hứa Càn Khôn nghĩ tới những thứ này, trên mặt âm lãnh cười chợt lóe lên. Đầu này điểm nhỏ cá đỏ dạ 50 vạn, đầu này lớn một chút cá đỏ dạ 120 vạn. Hứa Long chỉ kia hai đầu cá đỏ dạ, không chút nghĩ ngợi nói: "Ngoa tào, Long tử, ngươi mẹ nó đang cùng ta chơi sung sướng đấu địa chủ đi." Lý Duệ luôn cảm giác không quá chân thực, Hứa Long cùng Hứa Càn Khôn hai cha con này ra giá liền cùng sung sướng đấu địa chủ bên trong sung sướng đấu, cao không hợp thói thường, để Lý Duệ có loại cảm giác nằm mộng 1292 chương ra giá cực cao. Hai, cái gì sung sướng đấu địa chủ? Hứa Long ghé mắt, nhìn chằm chằm Lý Duệ, một mặt ngượng bức. Bây giờ cái niên đại này, sung sướng đấu địa chủ còn không có ra mắt. Lý Duệ sửng sốt một chút, trái ngược hướng tới, liền dùng tay phải vỗ hai cái không khí, đánh lên ha ha, không trọng yếu, không trọng yếu, ngươi đừng có lại xoắn xuýt cái vấn đề này. Không cho Hứa Long cơ hội nói chuyện, hắn ngay sau đó liền đem chủ đề cho kéo về đến quỹ đạo bên trên, ngươi cùng cha ngươi cho giá cả quá cao, viễn siêu ra dự đoán của ta, lúc này tâm ta nhảy ra tốc, trái tim đều nhanh nhảy ra lồng ngực. Tiểu tử ngươi không hổ là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Hứa Long dùng nắm đấm va chạm hai lần Lý Duệ ngực, hất cằm lên, cười híp mắt nói, hiểu được thay ta cùng cha ta cân nhắc, muốn đổi người khác, chỗ nào sẽ cân nhắc nhiều như vậy nha. Bọn hắn sẽ chỉ cân nhắc kiếm nhiều một chút. Ngươi một mực đem ngươi tâm phóng tới bụng của ngươi bên trong đi, ta cùng cha ta đưa cho ngươi tiền, qua một thời gian ngắn liền sẽ kiếm về. Có ngươi câu nói này, ta an tâm. Lý Duệ mừng rỡ nhiều kiếm tiền. Mặc kệ cái gì năm tháng, đều không ai sẽ cùng tiền không qua được. Hắn kiếm được nhiều. Hứa Long cùng Hứa Càn Khôn về sau cũng có kiếm. Cái này thuộc về nhiều tháng của diện. Hắn phi thường vui với nhìn thấy. Trong này còn có cái gì đáng tiền cá lấy được sao? Hứa Càn Khôn rũ cổ, mở to hai mắt nhìn, nhìn sống trong khoang thuyền cá lấy được. Ta lại kiếm chút nhìn. Tống Hưng Quốc dùng trong tay hắn túi lưới lại mò đến mấy lần, kết quả chỉ vớt lên đến mấy đầu lão hổ bàn cùng thanh ban, Hứa Càn Khôn không có nhìn chúng mắt. Hứa Long cũng rũ cổ, chờ mong bạn phần nói, còn gì nữa không? Lý Duệ nhắm mắt lại, chăm chú suy tư một hồi lâu, mới bỗng nhiên mở mắt ra, kinh hỉ hồi đáp, còn có, bên trong còn có hai đầu lớn đấu xương. Sống trong khoang thuyền đầu hi hữu cá lấy được rất nhiều, hắn không có khả năng tất cả đều cho nhớ đến trong đầu hắn. Trải qua Lý Duệ một nhắc nhở như vậy, Tống Hưng Quốc lập tức liền nghĩ tới kia hai đầu lớn đấu xương, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng à, kia hai đầu lớn đấu xương đều thật lớn. Lúc này Từ Đông cùng Tô Khôn trong tay hai người đầu cũng cầm túi lưới, chạy tới, bỏ lấy sống trong khoang thuyền đầu kia hai đầu lớn đấu xương. Vớt lên tới. Từ Đông vận khí tương đối tốt, hắn không có vớt hai lần, liền đem đầu kia nhỏ một chút đấu xương cho vớt lên. Đầu này đấu xương thật lớn a. Hứa Long kinh hỉ tràn đầy. Hứa Càn Khôn cũng cực kỳ cao hứng, đầu này đấu xương xác thực thật lớn. Sau khi suy nghĩ một chút, Hứa Càn Khôn liền chỉ vào đầu kia điểm nhỏ đấu xương, trực tiếp ra giá nói, đầu này đấu xương 20 vạn. Lý Duệ cùng Tống Hưng Quốc chờ 6 người cũng vì đó sững sờ, tiếp lấy lại là một trận vui sướng. Đầu này đấu xương càng lớn, đầu này đấu xương khoảng chừng 7 cân 3 lượng. Không cần thời gian qua một lát, Tống Hưng Quốc lại từ từ sống trong khoang thuyền đầu vớt ra đầu kia đại đấu xương. Đầu này đấu xương 80 vạn. Hứa Long liền liếc qua, liền cấp ra một cái giá cả cực cao. Lý Duệ cả người đều tê. Thế giới này cũng quá điên cùng đi. Mấy cái hiếm có cá lấy được, chọn vẹn có thể bán mấy trăm vạn. Phải biết phần lớn người phấn đấu cả một đời đều không kiếm được mấy trăm vạn. Thế giới của người có tiền chính là điên cuồng như vậy. Còn gì nữa không? Hứa Long rắc uống họ ồn ào. Không có đi. Tống Hưng Quốc không quá xác định nói. Từ Đông nhìn Tống Hưng Quốc một chút, tiếng như văn giang phụ hòa nói, hẳn là không có. Nghe hắn hai kiểu nói này, Hứa Càn Khôn thẳng sống lưng, vặn mèo bốn méo, tâm tình sảng khoái nói, đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi, có những này hiếm có cá lấy được, lần này ta nhất định có thể cùng chết tỉnh cao cấp quan lớn đáp lên quan hệ, ta cùng Tiểu Long sự nghiệp sẽ phát triển không ngừng. Hứa Long cùng Hứa Càn Khôn bốn mắt nhìn nhau, cực độ phấn khởi nói, cha, có những này hiếm có cá lấy được, hai ta có thể đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, lần này ngươi nhất định phải đem Bạch Hải Băng Đạm cho chết, để hắn đời này đều không tiếp tục xoay người cơ hội. Ta khẳng định sẽ làm như vậy. Hứa Càn Khôn ánh mắt ngưng tụ, hai đạo ánh mắt sắc bén cùng hai thanh dao găm sắc bén giống như. Ai ngờ lúc này Lý Duệ lại chỉ vào sống khoang thuyền một cái khác nước chảy cách, bỏ xuống đến một viên nặng bằng bom, Tống Thúc, Đông Tử, hai người quên, cái kia nước chảy cách bên trong còn đơn độc đặt vào một đầu nặng 40 cân hoàng thần ngư đâu. Lời này vừa nói ra, toàn bộ bong tàu bên trên chỉ còn lại công nhân bút vác nhóm tiếp tục hướng xuống vận chuyển hải sản thanh âm. Những người khác cơ hồ tất cả đều hóa đá. Từ ngực, Tống Hưng Quốc hầu kết kìm lòng không đặng nhuyễn động một chút, nuốt xuống từng ngụm nước, sau đó vội vàng gật đầu như dã tỏi nói ra, đúng, cái kia nước chảy cách bên trong xác thực đơn độc đặt vào một đầu nặng 40 cân hoàng thần ngư. Từ Đông đi qua, cúi người, phí hết nhiều khí lực mới đưa đầu kia nặng 40 cân hoàng thần ngư cho vớt lên tới. Thật là có a. Hứa Long sau khi thấy, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, những năm gần đây ta cơ hồ chưa thấy qua như thế đại hoàng thần ngư. Dứt lời, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Càn Khôn, nén xuống kích động trong lòng cùng phấn khởi, đội vàng vàng thúc giục, "Cha, đầu này hoàng thần ngư, ngươi bỏ ra giá, để cho ta ngẫm lại." Hứa Càn Khôn gãi đầu một cái, thanh âm trầm thấp lại kiên định nói, "Một bụng giá, 260 vạn." "Tống thúc, ngươi xác định?" Lý Duệ miệng há đến thật lớn. Tống Hưng Quốc đội vàng trừng Lý Duệ một chút, nói đùa, "Duệ tử, ngươi đừng kích động như vậy, ngươi đem người đều hô sai, ngươi hẳn là hô thúc, ngươi Tống thúc ta chỗ nào nhiều tiền như vậy, hoa hơn 200 vạn mua một con cá nhà. Ngươi đem ta bộ xương già này bán, đều bán không đến hơn 200 vạn." Lý Duệ vỗ nhẹ chính hắn cái miệng, một bên không chỉ gật đầu, một bên cười ha ha, "Trách ta, trách ta, đều tại ta quá kích động, mới đem người hồ sai. Hứa Càn Khôn khoát qua tay, cũng không thèm để ý những này việc nhỏ không đáng kể, không có chuyện. Duệ tử, ta mà tính tính tổng giá trị. Hứa Long đếm trên đầu ngón tay, kiên nhẫn tính toán, vừa rồi con kia cam thị cự ngao cua 60 vạn, kia hai cái lớn bảo ngư 30 vạn, kia hai đầu cá đỏ dạ 170 vạn, kia hai đầu đấu xương 100 vạn, đầu này hoàng thần ngư 260 vạn. 60 30 170 126 tương đương với 620 vạn. Coi xong về sau, hắn nhìn xem Lý Duệ, cười chọn lấy hạ lông mày, ta không có tính sai đi. Lý Duệ sớm tại trong lòng mình thầm tính một lần, lúc này hắn nghe Hứa Long hỏi lên như vậy, không trả lời thẳng Hứa Long vấn đề, ngược lại cười trêu chọc nói, ngươi khẳng định tính đối nha. Ngươi không giống ta, ta toán học là giáo viên thể dục dạy, ngươi toán học là số học lao sư dạy, đơn giản mấy cái toán cộng, ngươi tính ra đến, không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Ngươi đừng kéo mấy cái trứng, khiến cho ngươi thật giống như không có đọc qua đại học giống như. Hứa Long mặt trầm xuống, nín cười, vỗ hai cái Lý Duệ bả vai đầu. Cùng lúc đó, Nguyệt Nha đảo bên trên, Lý Duệ trong nhà, Lý Phương bên hông buộc lấy tập dề, từ trong phòng bếp chạy đến, lại đuổi theo Tô Hương Nguyệt hỏi, Duệ tử cho ngươi đánh không có gọi điện thoại? Không có đánh. Tô Hương Nguyệt dở khóc dở cười. Vấn đề này, nàng bà hôm nay đã hỏi nàng 12 khắc cả. Đây là thứ 13 lượt chương 1293, đánh không thông. Chương 1293, đánh không thông. Trước đó, Lý Duệ đến Trương gia cửa cảng cá thời điểm, đang chuẩn bị cho Tô Hương Nguyệt đánh tới một trận báo bình an điện thoại, lại bị Hứa Long tiếng kêu to cho pha trộn. Cho nên cho tới bây giờ, Tô Hương Nguyệt còn không có tiếp vào Lý Duệ cho nàng đánh tới báo bình an điện thoại. Lý Phương sắc mặt một khổ, cúi đầu xuống, than thở nói, đều cái giờ này, Duệ tử bọn hắn còn chưa có trở lại, kia triệt để không đùa rồi. Tô Hương Nguyệt trong nội tâm cũng có chút nhỏ khó chịu, bất quá nàng chỉ là cười khổ nhất thanh, liền phụ họa gật đầu nói ra, là không đùa. Cơm chín rồi sao? Lý Đại Phú từ bên ngoài đi vào, thở hổn hển hỏi. Lý Phương trong đầu chính ổ lửa cháy, Lý Đại Phú không may mắn, vừa vặn đụng phải nàng trên họng súng, an an an, suốt ngày ngươi chỉ có biết ăn. Nhi tử có thể hay không nhiều kiếm tiền, ngươi là tuyệt không quan tâm. Lý Đại Phú bị chửi ngây ngẩn cả người, nói chuyện đều nói lắp, ta nói lao bà tử, ngươi đây là ăn thuốc súng đi. Ngươi nói chuyện thế nào như thế hắc người đâu? Qua hôm nay, hiếm có cá lấy được đều không đăng giá, nhi tử còn chưa có trở lại, ngươi thế nào liền không quan tâm đâu? Lý Phương hung hăng trừng mắt Lý Đại Phú, ngữ khí mười phần bất thiện. Nhi tử mấy người bọn hắn còn tại trên biển trôi, ta liền xem như nghị quan tâm, cũng quan tâm không được nha. Ngươi cũng không thể để cho ta hiện tại cho nhi tử gọi điện thoại đi. Ta hiện tại coi như cho nhi tử gọi điện thoại, thì có ích lợi gì đâu? Lý Đại Phú tay phải lưng đem hắn chính mình trong lòng tay trái đập đến ba ba bang, một mặt vô tội kể do nói. Hắn không phải không quan tâm, chỉ là không nói mà thôi. Lý Phương hai tay chống nạnh, sắc mặt âm trầm nói, không đánh ngươi làm sao biết có hữu dụng hay không? Đến. Nhà mình lao bà tử đây là trong lòng có khí không có chỗ gắn, ở trên người hắn vung. Thôi, mình không cùng với nàng lại tranh luận. Cùng lao bà của mình tranh luận cái không dứt, kia là không nghĩ tới hảo hảo thời gian. Đây là Lý Đại Phú sinh hoạt nhiều năm như vậy tổng kết xuống tới thực dụng kinh nghiệm. Ta cho nhi tử gọi điện thoại. Lý Đại Phú lấy điện thoại cầm tay ra, thấp giọng dò hỏi. Đánh đánh đánh, mau đánh. Lý Phương vô ý thức thoát ra. Kỳ thật nàng cũng biết cái này thông điện thoại 100% đánh không thông. Nhưng ở nổi nóng nàng, chỗ nào còn quản những này nha. Tô Hương Nguyệt nhìn vui vẻ. Cái này lao lưỡng khẩu thật là có ý tứ. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Đây không phải Chu Du đánh hoàng cái sao? Ha ha. Tô Hương Nguyệt trong nội tâm bụng trộm vui lên. Ta đánh, ta đánh, ta cái này đánh. Lý Đại Phú bất đắc dĩ gọi Lý Duệ số điện thoại di động, một bên đánh, hắn còn một bên nhỏ giọng thầm thì, đánh lại đánh không thông, đây không phải lãng phí thời gian sao? Có thời gian này, còn không bằng nhiều nhặt mấy quả trứng gà cùng trứng vịt. Tô Hương Nguyệt vốn muốn nói một câu, cha, ngươi đừng đánh nữa, Lý Duệ đều không cho ta gọi điện thoại báo bình an, lúc này hắn khẳng định còn tại trên biển trôi, ngươi đánh không thông. Nhưng nghĩ lại, nàng muốn nói, không phải cùng nàng bà đối nghịch sao? Cuối cùng nàng quyết định không nhúng tay vào cái này lão lưỡng khẩu ở giữa sự tình. Cái này lão lưỡng khẩu có chính các nàng ở chung chi đạo, nàng nhúng tay, không thích hợp. Lý Phương khí phát tiết không sai biệt lắm, quay người liền hướng phòng bếp đi, đồ ăn đều tốt, ta đi bưng thức ăn đợi lát nữa ăn cơm. Nhưng nàng còn chưa đi hai bước, Lý Đại Phú trong điện thoại di động liền truyền đến Lý Duệ thanh âm, cha, ngươi có chuyện gì sao? Lý Phương lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Tô Hương Nguyệt cũng đẩy mặt kinh ngạc. Ngươi về cả rồi. Lý Đại Phú nói chuyện còn mang theo cả lầm, hiển nhiên hắn còn không có từ khiếp sợ cảm xúc bên trong chậm tới, hắn sẽ không phải đang nằm mơ chứ? Bóp một chút bắp đùi mình. Không được, có khả năng đau. Bóp một chút nhà mình lão bà từ đùi. Kia càng không được, hắn còn muốn tiếp tục sống sót. Ngay tại Lý Đại Phú suy nghĩ bách chuyển thiên hồi thời khắc, Lý Đại Phú trong điện thoại di động lần nữa truyền đến Lý Duệ thanh âm, cha, ta đã về cảng mấy giờ, ta đang bận đầu, ngươi giúp ta nói với Hương Nguyệt một chút, ta bình an trở về, để nàng đừng lo lắng ta. Ngươi đứa nhỏ này trở về thời điểm, thế nào liền không cho Hương Nguyệt đánh tới một trận điện thoại đâu? Lý Phương một thanh cướp đi Lý Đại Phú điện thoại, một trận đoán giận nói, ngươi có biết hay không mẹ ngươi ta mấy ngày gần đây nhất có bao nhiêu ngóng nhìn ngươi có thể kịp thời gấp trở về sao? Ngươi làm hại ta vừa rồi đem ngươi cha đều ầm ĩ dừng lại. Lý Đại Phú sờ lên lỗ mũi mình, nhà mình lao bà tử thật là biết trốn tránh trách nhiệm. Vừa rồi nàng đem mình chửi mắng một trận, nàng thế mà có thể trách đến nhi từ đầu. Quái trời quái quái không khí, chính là không trách mình khí không thuận. Hắn cũng liền chỉ dám trong lòng phát tàu nhỏ, không dám ở Lý Phương nổi nóng chống đối Lý Phương. A, điện thoại đầu kia Lý Duệ mộng dưới, hắn đã có chút im lặng, lại cảm thấy có chút buồn cười, ngươi nhao nhao trà ta làm gì? Cha ta lại không trêu chọc ngươi. Cha ngươi tuyệt không quan tâm ngươi có thể hay không kịp thời gấp trở về. Lý Vương lạnh như băng hồi đáp. Lý Duệ đầu nhất chuyển, liền đoán được chuyện đại khái trải qua. Lập tức hắn thu liễm lại trên mặt cười, nghiêm túc nói, mẹ, cha thế nào không quan tâm đâu. Cha cùng ngươi không giống, hắn chỉ là bất thiện ngôn tử, không quen biểu đạt tình cảm, rất nói nhiều đều chôn giấu trong lòng. Trong lòng của hắn khẳng định cũng mong mỏi ta có thể về sớm một chút, để cho ta kiếm nhiều tiền một chút. Mẹ, đừng nói nữa, Lý Duệ không phải mới vừa nói hắn đang bận sao? Ta đừng có lại quấy rầy hắn. Tô Hương Nguyệt ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Trong nội tâm nàng cũng có chút khí. Bất quá nàng biết nàng nam nhân hiện tại ngay tại bận bịu chính sự quan trọng, nàng nam nhân lần này về cảng, không cho nàng đánh tới một trận báo bình an điện thoại, chuyện này có thể sau này hay nói. Cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng vẫn là tự hiểu rõ. Hương Nguyệt để cho ta không nên quấy rầy ngươi làm chính sự, vậy ta không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi bảo trọng thân thể nhiều một chút, biết không? Lý Phương hết sức quan tâm Lý Duệ thân thể khỏe mạnh. Mẹ, ta biết, ngươi đừng lo lắng, ngươi cùng cha ngươi cũng nhiều khá bảo trọng thân thể, ngươi nhưng tuyệt đối đừng không nỡ dùng tiền. Lý Duệ trong nội tâm ấm áp. Người nhà quan tâm cùng quan tâm, là hắn cố gắng kiếm tiền một đại động lực. Điện thoại cúp máy về sau, Lý Phương cao hứng một gương mặt mo đều cười lên hoa, để ép dưới đáy lòng khẩu khí kia cũng hô lên, quá tốt rồi, Duệ tử bọn hắn cuối cùng kịp thời chạy về, lúc này bọn hắn hẳn là có thể nhiều kiếm chút tiền. Lý Đại Phú lắc đầu, cũng vui vẻ nói, cái này Duệ tử cũng thật là trở về. Cũng không cho Hương Nguyệt đánh một trận điện thoại, vừa rồi ta nếu không đánh cái này thông điện thoại, chúng ta ba khẳng định đến bây giờ còn không biết Duệ tử trở về. Đang xem phim hoạt hình quả quả, tựa hồ là nghe được ba ba của nàng muốn trở về. Lúc này phim hoạt hình nàng cũng không nhìn, nàng mặc vào nàng nhỏ dép lê, cộc 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 chạy tới cái này ba cái đại nhân trước mặt, ngại thanh mại khi nói, mama, ngại mại, ra ra, có phải hay không ba ba muốn trở về rồi? Đúng a. Tô Hương Nguyệt nhẹ nhàng đuốt xuôi tiểu gia hỏa này khuôn mặt nhỏ nhắn, hừ hừ cười không ngừng, ngươi cuối cùng đem ba của ngươi cho trông mong trở về. Cũng không biết lần này ba ba của ngươi sẽ cho ngươi mang món gì ăn ngon. Em bé ha ha. Ha 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 sữa bò. Quả quả cười hì hì ồn ào. Tô Hương Nguyệt nghiêm mặt, cực lực nín cười, ngươi tiểu gia hỏa này liền biết một cái em bé ha ha sữa bò. Chương 1294, chấn định. Chấn định. Chương 1294, chấn định. Chấn định. Quả quả giơ lên cái đầu nhỏ, lại hi hi ha ha nói, em bé ha ha. Ngươi đừng nói, tiểu hài tử thiên chân vô tả khuôn mặt tươi cười phối hợp em bé ha ha ba chữ này, vẫn rất hợp với tình hình. Hình tượng cảm giác mười phần. Ngươi tiểu gia hỏa này đừng cả ngày nghĩ đến uống em bé ha ha, đi, mụ mụ hiện tại dẫn ngươi đi rửa tay đợi lát nữa chúng ta ăn cơm. Tô Hương Nguyệt liếc mắt nhìn Hải Nhi trong trứng nước Tử Tử, nàng phát hiện Tử Tử ngủ rất say ngọn, liền nắm quả quả tay chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa tay. Lúc này, quân vệ hào bên trên, Mã Chí Quốc chính mang theo mấy người cân nặng cá lấy được. Cá đỏ dạ, lề cá, lớn dẹp cá mập, cua biển mai hình thoi, cá hố, cá háo, nga cái cổ dây leo ấm, cẩm tú tôm hùm, lao hổ ban chờ cá lấy được, tất cả đều bị mấy người bọn hắn từng cái cân nặng. Mã Chí Quốc đứng tại Hứa Long bên cạnh báo cá lấy được số lượng cùng giá cả, Hứa Long thì lốt bút gõ lấy máy kế toán. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Hứa Long hai cánh tay sau khi dừng lại, Lý Duệ vội vàng đem hắn đầu đưa tới, khỉ gấp mà hỏi thăm. Hứa Long đọc lên một cái 10 phần tinh chuẩn số lượng. Lý Duệ không có nghe thái thanh, thế là liền híp mắt, truy vấn, nhiều ít nhiều ít. Hứa Long ngẩng đầu, nên tiếp Lý Duệ ánh mắt, vui tươi hớn hở nói, cho ngươi góp cái cả, tổng cộng 588 vạn. Tăng thêm vừa rồi 620 vạn, tổng cộng là 1208 vạn. Lý Duệ đếm trên đầu ngón tay, tính ra tổng số chán về sau, hai con mắt óng ánh óng ánh. Duệ tử, ta cho ngươi thêm góp cái cả đi. Hứa Long cười tủm tỉm nói. Lý Duệ tượng trưng từ chối một chút, vậy không tốt lắm ý tứ nha. Hứa Long đống nhiên ngừng lại nụ cười trên mặt. Sau một lát, hắn lại cười to lên, vậy coi như 1200 vạn đi. 1200 so 1208 vạn dễ nhớ nhiều, ngươi nhìn ta nhiều thông cảm ngươi nha. Quay đầu ngươi nhất định phải mời ta ăn tiệc. Nghe nói như thế, Lý Duệ một thanh liền tìm chặt Hứa Long cổ, trừng mắt nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi một lần nữa tổ chức một lần ngôn ngữ, lặp lại lần nữa. Ta lại nói bao nhiêu lần, cũng là 1200 vạn. Hứa Long cắn chết không hé miệng. Lòng dạ hiểm độc thương nhân. Lý Duệ gai Hứa Long nách, tức giận nhà danh nói. Hứa Long giơ lên cổ, kẹp chặt hai cái nách, ha ha cười nói, bạn học cũ, ta đùa ngươi chơi đâu, ngươi thế nào còn tưởng là thật đây. Lúc này, trên thuyền bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Ôn thị quốc tế khách sạn số 1 không khí bên trong bao gian, cũng là như thế. Một người mặc một bộ màu trắng đồ vét nam tử trung niên chính hưởng thụ lấy Ôn thị nhân vật số 1 số 2 cùng Ôn thị các cấp cao quan môn thay nhau mời rượu. Người này chính là Hứa Càn Khôn đối thủ một mất một còn Bạch Hải Băng. Giờ phút này, Bạch Hải Băng trên mặt tất cả đều là xuân phong đắc ý tiêu dung. Bạch Hải Băng dáng người bảo trì rất tốt, hắn thân cao 1m75, thể trọng 140 cân, trên người có bắp thịt rắn chắc. Bạch tổng, ngươi về sau nhưng phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta những người này đâu. Chén rượu này, ta uống trước rồi nói, ngươi ý tứ được. Nói ra cung kính như thế lời nói người đúng là Ôn thị người đứng đầu. Vừa mới nói xong, hắn liền đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Vì biểu hiện ra thành ý của hắn, uống sạch rượu trong chén về sau, hắn cố ý nâng cốc chén đảo lộ tới. Bạch Hải Băng vẫn thật là nhẹ nhàng nhấp một chút bờ môi, uống một chút xíu rượu đế. Người cả phòng trò chuyện vui vẻ đê bớm. Lại tại lúc này, Ôn thị người đứng đầu thư ký nhận được một trận khẩn cấp điện thoại. Không cần một chút thời gian, hắn liền cúi người, tại Ôn thị người đứng đầu bên thai nhỏ giọng thầm thì vài câu. Ôn thị người đứng đầu mặt trong nháy mắt liền biến sắc, từ đỏ đến bạch, từ bạch đến tử. Ôn thị thủ, ngươi thế nào? Bạch Hải Băng cười híp mắt nhìn xem Ôn thị người đứng đầu Âm Kiến Văn, mở miệng hỏi. Xoẹt xẹt. Âm Kiến Văn lại đột nhiên vụt một chút từ trên ghế đứng lên, hai tay giấu ra sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Bạch Hải Băng, lạnh như băng nói, "Bạch tổng, không có ý tứ, lâm thời ta có một cái trọng yếu hội nghị muốn tham gia, ta phải lập tức đi." Dứt lời, hắn cầm lấy y phục của hắn, căn bản cũng không cho Bạch Hải Băng bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, liền thẳng đến cổng phương hướng mà đi. Ôn thị thủ, xin dừng bước, xin dừng bước. Bạch Hải Băng chạy chậm qua khứ, ngăn cản Âm Kiến Văn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Đêm nay mấy người các ngươi mời ta ăn cơm, ta còn không có ăn ngon uống ngon, ngươi liền dẫn đầu rời đi, có phải hay không quá không cho ta Bạch mẫu người mặt mũi rồi?" Không thể không nói, Bạch Hải Băng phiêu không được. Hắn vậy mà lấy dạng này giọng điệu cùng Ôn thị thị thủ nói chuyện, trong lời nói lại có chút uy hiếp lưu bị. Âm Kiến Văn mặt trầm xuống, thấp giọng quát lớn, "Bạch tổng xin ngươi chú ý thân phận của chính ngươi." Vừa rồi hắn đã nhận được tin tức, cuối cùng cùng chức tỉnh cao cấp quan viên cùng một tuyến chính là Hứa thị tập đoàn Hứa Càn Khôn, không phải trước mắt Bạch Hải Băng. Đã như vậy, kia Bạch Hải Băng trong mắt hắn chính là một cái không quan trọng gì thương nhân, căn bản cũng không cần hắn hạ mình tự mình nên hợp. Lục tục ngoe, bên trong phòng những quan viên khác cũng nhận được tương tự tin tức. "Ôn thị thủ, ngươi đây là ý gì nha?" Bạch Hải Băng tâm bên trong ổ lửa cháy, lần nữa ngoài cười nhưng trong không cười nói. Âm Kiến Văn liền đẩy ra Bạch Hải Băng, hừ một tiếng cái mũi, liền mang theo thư ký của hắn rời đi. Trong lúc nhất thời, Bạch Hải Băng ống thở đều kém chút bị tức nổ. Nhưng ai biết hắn cảm xúc còn không có bình phục lại, bên trong phòng những quan viên khác tất cả đều từ trên ghế đứng lên, nói không mặn không nhạt nói cáo từ ngữ. Bạch Hải Băng cả người đều choáng váng. Hắn cản cái này ngăn không được, cản cái kia vẫn là ngăn không được. Không đến 2 phút, bên trong phòng chỉ còn hắn cùng hắn thư ký hai người. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Dưới cơn thịnh nộ, Bạch Hải Băng một cước đá ngã lăn một cái ghế, đau đến hắn ngao ngao hô hoán lên, "Ôi, chân của ta à, đau chết mất." Hai tay của hắn ôm chân phải của hắn, chân trái trên mặt đất nhảy nhót đến nhảy nhót đi. Thư ký đỡ lấy hắn, đội vội vàng vàng dò hỏi, "Lão bản, ngươi có muốn hay không gấp?" "Ba." Hắn một bàn tay quất vào thư ký trên ót, nghiêm nghị quát lớn, "Ngươi nhanh cho lão tử đi thăm dò, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong này khẳng định có văn chương, hắn nhất định phải mau chóng biết rõ ràng." "Tốt, ta cái này đi thăm dò." Thư ký gật đầu đáp ứng. Thư ký còn chưa kịp đi thăm dò, Bạch Hải Băng liền nhận được con của hắn Bạch Sơn đánh tới một trận điện thoại. "Cha, việc lớn cũng tốt." Bạch Sơn vội vàng vàng nói. "Ngươi vội cái gì? Có chuyện gì nói sự tình, ngươi chẳng lẽ quên ta bình thường là thế nào dạy bảo ngươi sao? Bình thường ta dạy cho ngươi mặc kệ gặp được cái gì vậy, đều chấn định lại chấn định, tuyệt đối không nên hoảng, hôm nay ngươi chấn định sao?" Bạch Hải Băng đánh gãy Bạch Sơn dồn dập lời nói, nổi giận đùng đùng chất vấn. Bạch Sơn lo lắng, "Cha, lần này thật là việc lớn cũng tốt." "Ba ba ba." Bạch Hải Băng tức giận đến liên tiếp cuồng đập 3 lần cái bàn, nghẹn ngào gầm thét lên, "Bạch Sơn, ta vừa là thế nào tay cầm tay dạy ngươi? Ngươi đem lời của lão tử cũng làm thành gió thoảng bên tai, đúng không? Ngươi muốn để ta nói với ngươi bao nhiêu lần chấn định lại chấn định, về sau ngươi gặp được sự tình mới có thể chấn định." Chương 1295, chửi ầm lên chương 1295, chửi ầm lên điện thoại đầu kia Bạch Sơn chỉ có thể lo lắng xuống. Đều mẹ nó nhanh lửa thiêu nông. Cha hắn còn không ngừng để hắn chấn định. Dưới mắt là chấn định thời điểm sao? Gặp Bạch Sơn trầm mặc không nói một hồi lâu về sau, Bạch Hải Băng mới thoáng nguôi giận, không mặn không nhạt nói đi, chuyện gì để ngươi gấp gáp như vậy phát hỏa? Bạch Sơn vừa hé miệng, Bạch Hải Băng lại vượt lên trước mở miệng nói, "Nhớ kỹ, mặc kệ gặp được cái gì vậy, ngươi đều phải chấn định lại chấn định, ngươi đừng lại cùng vừa rồi, lại vội vàng vàng, ngươi là ta Bạch Hải Băng nhi tử, không phải trong tiểu điểm phá vỡ cái chén phục vụ viên." "Cha, ta nhớ kỹ." Bạch Sơn cảm giác chính hắn đều nhanh nẹn điên rồi. Không nhường nữa hắn nói, hắn tại chỗ đem hắn trong tay điện thoại đập. Bạch Sơn cũng tới tính tình. Đương nhiên, hắn chỉ dám trong lòng hắn phát cầu nhau, cũng không dám thật như vậy làm. Dưới mắt có thể cứu vớt bọn họ Bạch ra, chỉ có phụ thân hắn Bạch Hải Băng. "Nói đi." Bạch Hải Băng thành thơi đường. Thời khắc này Bạch Hải Băng, trong lòng hắn đem chính hắn cái cho manh khen dừng lại. Hay là hắn có đại tướng phong phạm? Mặc kệ gặp được cái gì vậy, đều không chút nào hoảng. Con của hắn Bạch Sơn coi như lại hướng hắn học 100 năm, đều làm không được hắn điểm này. "Học đi, học không có tận cùng." "Cha, ta vừa mới nhận được tin tức, lần này sắp cùng chiếc tỉnh cao cấp quan lớn đáp lên quan hệ người không phải ngươi, mà là Hứa thị tập đoàn lão bản Hứa Càn Khôn." Bạch Sơn cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở, đem lời nói này cho nói ra. "Tin tức nguyên có thể tin được không?" Bạch Hải Băng luống cuống, toàn thân đều đang run. "Phi thường đáng tin." Bạch Sơn rất trả lời khẳng định. "Ầm." "Phanh phanh phanh." Mới vừa rồi còn trong lòng tự biên tự diễn Bạch Hải Băng, giờ phút này lại từ trên ghế chạy xuống dưới, đặt mông ngã ở trên sàn nhà. Tiện thể lấy hắn tay trái đem trên bàn ăn khăn ăn vải cho kéo lôi xuống. Khăn ăn trên vải có chút bắt cùng bàn một mạch đập trên người hắn. Trong khoảnh khắc, hắn biến thành một con thất hồn lạc phách rớt xuống. Nghe đến bên này động tĩnh, điện thoại đầu kia Bạch Sơn lông mày vận thành lũ cục hình, tâm càng là kém chút từ cổ họng nhảy ra. Chuyện ra sao? Cha hắn vừa rồi sẽ không phải ngã sắp xuống đi. "Cha, ngươi muốn chấn định lại a? Ngươi thế nhưng là ta học tập tấm gương, ngươi phải ngã, chúng ta Bạch gia coi như thật xong." Bạch Sơn khổ hề hề đều. "Chấn định cái gà nổ lông. Hiện tại cũng lúc nào, ngươi để cho ta làm sao chấn định, ta làm sao chấn định? Ngươi nói cho ta." Bạch Hải Băng 10 phần chật vật từ trên sàn nhà bò lên, hắn vừa đứng vững, dưới chân lại trượt đi, phình một tiếng, lần nữa té lăn quay trên sàn nhà. "A, eo của ta a." Bạch Sơn khẩn trương lại quan tâm nói, "Cha, ngươi đừng làm ta sợ a. ngươi không có ném hỏng đi. Bạch Hải Băng nằm ngang trên sàn nhà, giống mèo bị đạp cái đuôi, ôi ôi réo lên không ngừng. Cha, mặc kệ gặp được chuyện gì, đều phải chấn định lại chấn định, ngươi nhưng phải chấn định lại a. Đây là ngươi thường xuyên dạy bảo ta, ta đều nhớ kỹ trong lòng. Bạch Sơn cơ hồ đem cha hắn vừa nói với hắn nói ý nguyên không thay đổi còn đưa cha hắn. Nghe nói lời ấy, Bạch Hải Băng tức đến méo mũi, lập tức càng là tức miệng mắng to, lão tử chấn định ngươi tê liệt. Bạch Sơn cả người đều mở bức, trong lòng tự đủ cha, ngươi thế nào mang chính ngươi cái nàng dâu đâu. Bên trong phòng, Bạch Hải Băng thư ký khoan thai tới chậm, cuối cùng đem Bạch Hải Băng cho dịu dắt đứng lên. Lão bản, ngươi có muốn hay không gấp? Có cần hay không đi bệnh viện? Thư ký sốt ruột cuốn quýt mà hỏi thăm. Ngươi mẹ nó thế mà cũng làm cho lão tử chấn định. Bạch Hải Băng tựa hồ xuất hiện nghe nhầm, thư ký vừa nói lời, hắn lại nghe thành để hắn chấn định. Thư ký mở ra hai tay, khóc không ra nước mắt giải thích nói, lão bản, ta không có. Điện thoại đầu kia Bạch Sơn lại tại lúc này rất ngu ngốc tới một câu, cha, ngươi làm sao không chấn định đâu? Lời này vừa nói ra, Bạch Hải Băng đấy lòng lửa giận giống núi lửa phun trào, hắn bước xuống hắn điện thoại di động, hai tay nắm lên trên bàn đĩa, bắt, đũa, cái thìa, cùng đủ loại khí cụ, điên cuồng hướng trên tường nện. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ phòng trở nên một mảnh hỗn độn. Bạch Hải Băng một bên nện, còn một bên cuồng mắng không thôi. Chấn định ngươi tê liệt. Chấn định đại gia ngươi. Chấn định mãi mãi ngươi mông. Chấn định ngươi mô mô. Bạch Hải Băng liên tiếp mắng mười mấy câu, câu câu đều không mang theo giống nhau. Điện thoại đầu kia Bạch Sơn nghe được những này tiếng mắng, phàn nàn cái mặt, trong lòng không khỏi cảm khái nói, cha, ngươi cái này tâm tính không được a. Ngươi biết được tin tức này về sau, còn không có ta chấn định. Bạch Sơn, còn có cái gì bổ cứu biện pháp sao? Bạch Hải Băng phát tiết xong một trận về sau, vội vội vàng vàng cầm lên trên bàn điện thoại, thở không ra hơi mà hỏi thăm. Cha, không có cái gì bổ cứu biện pháp, tựa hồ bại cục đã định. Bạch Sơn do dự một hồi lâu, mới nói ra trong lòng của hắn ý nghĩ. Và anh, mấy câu nói như vậy, giống như là ngũ lôi oanh đỉnh đánh vào Bạch Hải Băng trên ngực. Giờ phút này, Bạch Hải Băng hai tay che lấy chính hắn ngực, thân thể về sau ngửa mặt lên, suýt nữa lần nữa té ngã trên đất tấm phía trên. May mắn hắn thư ký phản ứng đầy đủ kịp thời, đỡ hắn, mới không có để hắn lần nữa té ngã trên đất tấm phía trên. Xong, lần này bọn hắn Bạch gia đem triệt để chơi xong. Trước đó, hắn từng đối ngoại thả ra qua liên tiếp ngôn thoại, ý tứ liền một cái hắn muốn giẫm chết Hứa gia, ai muốn ngăn cản hắn giẫm chết Hứa gia, hắn liền để ai cho Hứa gia chôn cùng. Bây giờ, Hứa gia ngày mai sắp đắc thế, Hứa Càn Khôn sao lại buông tha bọn hắn Bạch gia? Càng nghĩ, Bạch Hải Băng càng kinh ngạc, càng sợ hãi trong lòng càng nhiều, trên mặt huyết sắc thì càng ít. Cha, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, ngăn cản Hứa gia để chúng ta nhà công ty phá sản đóng cửa. Bạch Sơn lau trên mặt hắn mồ hôi lạnh, kinh sợ la to nói, ngươi không phải cùng chúng ta Ôn thị nhân vật số một số hai quan hệ mật thiết sao? Ngươi nhanh liên hệ bọn hắn, để bọn hắn giúp chúng ta nhà vượt qua lần này nan quan. Bạch Hải Băng nghe được Bạch Sơn nói Ôn thị nhân vật số một số hai, tâm lại lạnh một nửa. Hắn như mặt trời ban trưa thời điểm, Ôn thị nhân vật số một số hai cùng Ôn thị các đại quan viên nhìn thấy hắn, như nhìn thấy thần minh, hận không thể đem hắn nâng lên trời. Bây giờ hắn gặp gỡ đại phiền toái. Ôn thị nhân vật số một số hai cùng Ôn thị các đại quan viên giống tránh Ôn Dịch giống như trôn tránh hắn. Cái gì gọi là thói đời nóng lạnh? Là cái này. Khó trách vừa rồi Ôn thị nhân vật số một số hai cùng Ôn thị các lớn quan lớn thời điểm ra đi, mặc kệ hắn ngăn trở thế nào đều ngăn không được. Mấu chốt nguyên lai ở đây a. Cha, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Ngươi cũng nhanh gấp rút chết ta rồi. Bạch Sơn gấp đến độ thẳng dậm chân, hắn cũng không muốn qua khổ cấp cấp người nghèo sinh hoạt. Ngươi đừng có lại rồi, ngươi để cho ta tỉnh táo một chút, ta xem một chút ai có thể giúp chúng ta nhà vượt qua lần này nan quan. Bạch Hải Băng ánh mắt đỏ như máu huyết hồng quát tầm lên. Muốn tới đây muốn đi qua, hắn rốt cục nghĩ đến một cái nhân tuyển thích hợp, Ôn thị tam bà thủ Trần Xuân Minh. Nhiều năm trước, nếu không phải là hắn giúp đỡ, Trần Xuân Minh sớm chết cóng đầu đường, hắn đối Trần Xuân Minh có ân cứu mạng, phần ân tình này, Trần Xuân Minh rốt cục có thể báo. Đêm nay Trần Xuân Minh không đến. Chương 1296, triệt để tuyệt vọng chương 1296, triệt để tuyệt vọng cha, ngươi suy nghĩ lại một chút, ai có thể giúp nhà chúng ta vượt qua lần này nan quan, ta gia môn hiện tại cũng không thể không hề làm gì đi. Bạch Sơn gấp đến độ trên nhảy dưới tránh. Chán tất cả đều là đổ mồ hôi. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta liên lạc một chút Trần Xuân Minh, nhiều năm trước ta giúp Trần Xuân Minh thời điểm, Trần Xuân Minh từng đối ta chính miệng nói qua, hắn về sau muốn được thế, mặc kệ chúng ta Bạch gia về sau gặp được việc khó gì mà cầu đến hắn, hắn đều hỗ trợ giải quyết. Bạch Hải Băng trong lòng giấy lên từng tia hy vọng. Trần Xuân Minh còn trẻ, năm nay không đến 45 tuổi, liền đã trở thành Ôn thị tam bà thủ, hắn muốn nguyện ý từ đó hỗ trợ, bọn hắn Bạch gia lần này nan quan một chút có thể vượt qua. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Hải Băng nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống chút. Cha, ngươi nhanh người liên hệ nhà ta trước treo cắt điện lời nói, ta cái này đến tìm ngươi, cùng ngươi ngay mặt thương lượng đối sách. Vừa mới dứt lời, Bạch Sơn liền vội vã cúp điện thoại. Bạch Hải Băng thử nghiệm liên hệ với Trần Xuân Minh, nhưng kết quả hắn điện thoại vừa đánh đi ra, hắn điện thoại di động bên trong liền truyền đến một đạo mười phần mỹ diệu thanh âm. Thật xin lỗi, ngài chỗ gọi điện thoại ngay tại trò chuyện bên trong, xin ngài sau đó lại phát. Bạch Hải Băng sửng sốt một chút, lập tức bịch nhất thanh, đem hắn điện thoại hung hăng đập vào trên vách tường. Trần Xuân Minh, cái tên vương bắt là ngươi, ngươi thế mà cũng bức bỏ chúng ta Bạch gia mà đi, ngươi để chúng ta Bạch gia sống thế nào nha? Lúc trước ta là thế nào giúp cho ngươi, ngươi lại là làm sao cam kết, ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Ngươi cái vong ân phụ nghĩa cầu vật. Lời còn chưa nói hết, Bạch Hải Băng liền đặt mông ngồi liệt đến trên sàn nhà, mồ hôi đầm địa thở hổn hển. Thư ký muốn lại đỡ lên Bạch Hải Băng, làm thế nào cũng nâng không dậy nổi Bạch Hải Băng. Thời khắc này Bạch Hải Băng giống một bãi bùn nhão giống như ngồi liệt trên sàn nhà, miệng hắn không ngừng tái diễn một câu, "Xong, chúng ta Bạch gia lần này triệt để xong." "Bạch tổng, ngươi nói là sự thật sao?" Thư ký Bình Hai nghiêm túc dò hỏi. "Thật, đương nhiên là thật, loại chuyện này ta làm sao có thể nói mò đâu?" Bạch Hải Băng hiếu khí vô lực nói. Thư ký nghe được câu trả lời này, liền đẩy ra Bạch Hải Băng, hùng hùng hổ hổ nói, "Ta đi bà lội mày. Đã các ngươi Bạch gia sắp thất thế, vậy ta còn hầu hạ ngươi cái giám nhà." Bạch Hải Băng nằm trên mặt đất, phẫn nộ quát, "Trần bí thư, tháng sau tiền lương, ngươi chẳng lẽ từ bỏ?" "Từ bỏ? Ta muốn khác mưu đường ra, các ngươi Bạch gia đem Hứa gia đắc tội thảm như vậy, Hứa gia khẳng định sẽ giẫm chết ngươi nhóm Bạch gia, hiện tại ta không đi, ta cũng chờ lấy bị Hứa gia sửa chữa sao?" Trần bí thư cười lạnh, trong mắt cực điểm trào phúng. Thế giới này vốn chính là như thế, tường đổ mọi người đẩy. "Ha ha, Trần bí thư, ngươi làm đúng vô cùng, ngươi không vì mình trời chu đất diệt, ngươi muốn bội phản chúng ta Bạch gia, ngươi liền bội phản đi. Ta tuyệt không ngăn đón ngươi." Bạch Hải Băng ngẩng đầu lên, nhìn qua bên trong phòng trần nhà, giống tên điên, cuồng tiếu không thôi. Trần bí thư sải bước rời đi. Trần bí thư rời đi không đầy một lát, Bạch Hải Băng tựa như tên điên, điên điên khùng khùng bắt đầu cười ngây ngô, ha ha ha. Dễ hoa trên gấm vô số, bỏ đá xuống giếng cũng giống như thế a. Nếu như Ôn thị Tam bả thủ Trần Xuân Minh lần này giúp bọn hắn Bạch gia một thành, bọn hắn Bạch gia cố gắng còn có cứu giúp trở về khả năng. Nhưng Ôn thị Tam bả thủ Trần Xuân Minh lần này lại lựa chọn cùng bọn hắn Bạch gia phân rõ giới hạn. Vậy bọn hắn Bạch gia lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng của hắn một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để tan vỡ. "Cha, thế nào? Ngươi nghĩ đến biện pháp sao?" Chân trước Trần bí thư vừa đi, chân sau Bạch Sơn liền vô cùng lo lắng chạy tới. "Bạch Sơn, hai nhà chúng ta chờ chết đi." Bạch Hải Băng trên mặt gạt ra một vòng so hoàng liên còn khổ tiêu dung. Bạch Sơn ngồi xổm ở Bạch Hải Băng trước mặt, hai tay dùng sức nắm kéo Bạch Hải Sơn thân thể, lớn tiếng quát tầm lên, "Cha, ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp, ngươi khẳng định không chỉ chút năng lực ấy, hai nhà chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết nha." Bạch Hải Băng vẫn chỉ là không ngừng ngốc ngốc cười, lời gì cũng không nói. "Cha, ngươi đừng như vậy, ngươi dạng này, ta sợ hãi, ngươi là nhà chúng ta trụ cột, ngươi cũng không thể ngược lại a." Bạch Sơn không chỉ có toàn thân rét run, hơn nữa còn run phi thường lợi hại. Hắn không nghĩ ra thế nào ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, bọn hắn Bạch gia liền từ đám mây rơi vào trên mặt đất đâu. Vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào? Bạch Sơn nào ra đều nhanh cáo phá, đều không nghĩ ra một cái nguyên cớ. "Ta lại đánh mấy điện thoại thử một chút, nhìn xem có ai có thể giúp một chút chúng ta Bạch gia." Bạch Hải Băng cũng không muốn như vậy thúc thủ chịu trói, hắn chạy đến bên tường, nhặt lên điện thoại di động của hắn, thổi thổi, phát hiện điện thoại di động của hắn còn có thể dùng, thế là hắn liền một chiếc điện thoại tiếp lấy một chiếc điện thoại đánh, kết quả không một người đón hắn điện thoại. Phanh phanh phanh. Dưới cơn thịnh nộ, Bạch Hải Băng đập mạnh chính hắn điện thoại, miệng bên trong giận mắng không ngừng. "Vương bắt đảng, lão tử như mặt trời ban trưa thời điểm, các ngươi cả đám đều cùng cháu trai chạy đến lao tử trước mặt, hướng lao tử xung xoe, hiện tại lao tử thất thế, các ngươi từng cái cũng đều tránh lao tử cùng tránh ôn dịch giống như. Ta thao bọn hắn đại gia." Cái này rách nát điện thoại di động cũng đối nghịch với lao tử, thật mẹ nó khó nện, lao tử đập nửa ngày, cái này rách nát điện thoại di động màn hình biểu hiện vẫn là bình thường. Bạch Hải Băng tức giận đến không được. Bây giờ cái niên đại này, điện thoại là Nokia thời đại. Nokia điện thoại chất lượng tốt ghê gớm, bất kể thế nào cẳng, đều rất khó ném hỏng. Bạch Sơn cũng đặt mông ngồi liệt tại trên sàn nhà, ngửa đầu, nhăn trông nóng khuôn mặt, gào khóc nói, "Cha, ta không muốn trở thành người nghèo quá khổ, người nghèo tiền sinh hoạt phí một tháng còn không có 1 vạn khối tiền, ta một tháng muốn không có 50 vạn tiền tiêu vặt, ta sẽ điên mất." Tại Bạch Sơn nhận biết bên trong, người nghèo một tháng tiền tiêu vặt lại thế nào ít, cũng không có khả năng thấp hơn 1 vạn khối tiền. Nhưng thực tế tình huống lại cũng không như thế. Hiện giai đoạn, người nghèo một tháng chỉ có chút ít mấy chục đồng tiền tiêu vặt, còn chưa đủ hắn mua một chén cao cấp trà sữa. "Bạch Sơn, hai nhà chúng ta tựa hồ chỉ có thể nhận mệnh, việc đã đến nước này, ai cũng cứu không được chúng ta Bạch gia." Bạch Hải Băng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn phải biết sự tình sẽ rơi xuống đến nông nỗi này, trước mấy ngày hắn làm sao lại đối Hứa gia đổi tận giết tuyệt đâu. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, lời này cũng không chỉ nói là nói. Trước mấy ngày, hắn nếu có thể đối Bạch gia lưu một tuyến, thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận. Cùng lúc đó, Ô thị, cấp cao cư xá, mặt trời đỏ cư xá một gian trong phòng khách, cung trưởng Phúc chính xoa nắn lao bà hắn Hồ Hải Hà khuôn mặt, cười híp mắt nói, "Lao bà, nhà chúng ta muốn phát đạt, trước kia ta lưng tựa Hứa gia đại thiếu Hứa Long, chỉ kiếm lời một điểm nhỏ tiền, bây giờ ta lưng tựa thế lực khổng lồ Bạch Hải Băng, sự nghiệp của ta đem nhất phi trùng tiền, không cần bao lâu thời gian, nhà chúng ta liền có thể đổi biệt thự. Ta cảm thấy Hứa gia đại thiếu Hứa Long ngôi biệt thự kia thật không tệ, chỗ ấy vị trí địa lý tốt, hoàn cảnh cũng tốt, đến lúc đó hắn bàn tháo, ta có thể thừa cơ giá thấp mua xuống." Cung trưởng Phúc nghĩ đến hắn sau này sinh hoạt, trong lòng cùng ăn mật ong, ngọt không được. Chương 1297, cuộc sống thoải mái đều an bài bên trên. Chương 1297, cuộc sống thoải mái đều an bài bên trên. Hồ Hải Hà nhìn chằm chằm Cung Trường Phúc, tròn vo trên mặt viết đầy hoang mang, "Người ta Hứa gia đại thiếu ở biệt thự của hắn ở hảo hảo, vì sao muốn giá thấp bán cho ngươi?" Cung Trường Phúc chậm ung dung ngồi đến trên ghế salon, lại chậm ung dung từ trong túi móc ra khói cùng cái bật lửa. Khi hắn đang chuẩn bị dùng cái bật lửa mồi thuốc lá thời điểm, Hồ Hải Hà lại ho nhẹ nhất thanh, dọa đến hắn lúc này liền đem khói cùng cái bật lửa cho thu về. "Mau nói, đừng đánh bí hiểm." Hồ Hải Hà nhíu mày, cực kỳ không kiên nhẫn thúc giục nói, "Hứa gia đại thiếu đã thất thế, ngày mai toàn bộ Ôn thị đều đem biến thiên, sau lưng ta chỗ dựa Bạch Hải Băng sẽ thành ta Ôn thị vô cùng có quyền thế người, hắn ăn thịt, ta đi theo ăn canh, không cần bao lâu thời gian, Hứa gia đại thiếu là sẽ trở thành chó nhà có tang, hắn là không gánh nổi hắn biệt thự." Cung Trường Phúc trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, mười ngón tay đầu gõ lấy ghế salon phía cạnh, tựa như đánh đàn dương cầm nhẹ nhàng. Hồ Hải Hà nghe được lời nói này về sau, một mặt không thể tin, hai viên trong mắt chừng đến cùng lồng đèn lớn giống như, không thể nào. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Hứa gia đại thiếu coi như lại thất thế, cũng không trở thành luân lạc tới bán mình biệt thự tình trạng đi. Hừ. Cung Trường Phúc cười lạnh một tiếng, rồi ra ba ngón tay, lòng đường, tràn đầy tự tin nói, trong những ngày kế tiếp mặt, không cao hơn 3 tháng, Hứa gia đại thiếu liền đem giá thấp bán tháo biệt thự của hắn, ngươi nếu không tin, thì ta liền chờ xem. Tại sao vậy? Hồ Hải Hà khẩu bị Cung Trường Phúc sâu đến nước chừng, không kịp chờ đợi muốn biết nguyên do trong đó. Cung Trường Phúc hai tay gối lên hắn cái hót dưới, thảnh thơi nói, bởi vì ta hiện tại phía sau chỗ dựa Bạch Hải Băng muốn làm đổ toàn bộ Hứa gia, Bạch Hải Băng cùng Hứa gia đại thiếu có phụ thân là đối thủ một mất một còn, một núi không thể chứa hai hổ, mấy ngày gần đây nhất hai người bọn họ thăng bằng thực lực đã bị đánh vỡ. Hôm nay toàn bộ Hứa gia đều lâm vào trong hỗn loạn, ta xem chừng lúc này Hứa gia đại thiếu cùng phụ thân hắn cơm đều ăn không trôi. Mà giờ khắc này, sau lưng ta chỗ dựa Bạch Hải Băng ngay tại Ôn Thị Quốc tế khách sạn cùng Ôn Thị các đại quan viên uống rượu với nhau nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Hắn Cung Trường Phúc ngày tốt lành rốt cuộc đã tới. Cùng núi người, thật sự là quá trọng yếu. May mắn hắn phản ứng đầy đủ kịp thời, mấy ngày gần đây nhất thay đổi địa vị, trở thành Bạch Hải Băng bên người đại hồng nhân, nếu không, hắn làm sao lại có địa vị hôm nay cùng thân phận đâu. Hứa Long, ngươi cho lão tử chờ lấy. Ngày mai lão tử liền đem cưới tại trên đầu ngươi đi đái, ngươi coi như lại nổi nóng, ngươi cũng cho lão tử kìm nén. Có cái tốt cha không bằng có chỗ dựa tốt. Bạch Hải Băng như vậy a? Hồ Hải Hà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cả kinh miệng đều không khép lại được. Bạch Hải Băng nào chỉ là châu a? Qua đêm nay, ta Ôn Thị nhân vật số 1 số 2 về sau đều phải nhiều hơn mời hắn uống trà uống rượu, hắn ngày mai sẽ cùng tỉnh lý quan lớn đắp lên quan hệ, có trong tỉnh quan lớn che chở, hắn tại ta Ôn Thị địa vị cùng sự nghiệp khẳng định sẽ nhất phi trùng thiên. Vừa nhắc tới cái đề tài này, Cung Trường Phúc lòng tràn đầy đầy mắt đều là sùng bái. Hồ Hải Hà lần nữa bị sợ ngây người, Bạch Hải Băng đều đã như bước đến nước này rồi. Ta Ôn Thị nhân vật số 1 số 2 đều phải thường xuyên mời hắn uống rượu uống trà. Cung Trường Phúc trọng trọng gật đầu, ngươi nói một điểm không sai, Bạch Hải Băng hiện tại xác thực đã trâu đến nước này. Chầm một hồi lâu, Hồ Hải Hà mới bưng lên trước mặt nàng cái kia chén trà, quát mạnh một ngụm, nói như vậy, ngươi về sau tại ta Ôn Thị địa vị cùng sự nghiệp cũng không phải nhất phi trùng thiên a. Lão bà, ngươi thật thông minh, ngươi còn nói đúng rồi. Cung Trường Phúc trong lòng cười nở hoa, vô ý thức khiêu lên chân bắt chéo, nhoáng một cái mà nói, ngươi sẽ chờ cùng ta ăn ngon uống say a. Về sau nhà chúng ta khẳng định sẽ ở lại biệt thự lớn. Giai Phúc, nhà ta phòng ở đổi thành biệt thự, nhà ta xe đổi sao? Hồ Hải Hà thân thể trên phạm vi lớn hướng phía trước nghiêng, lòng tràn đầy mong đợi hỏi. Cung Trường Phúc vung tay lên, không chút do dự trả lời, thay đổi đổi, tất cả đều đổi, nhà ta chiếc kia xe Toyota đã không xứng với hai ta thân phận và địa vị. Hồ Hải Hà lần này càng thêm vui vẻ, kia nhà ta đổi xe gì? Sát vách Lao Vương nhà trước mấy ngày vừa đổi một cố nhỏ lao vụt, ta đều đấu kỵ muốn chết. Lão bà, ngươi đợi ta lại làm 3 tháng, hai ta liền đi 4S cửa hàng sách một cố kiểu mới nhất bà mã. Cung Trường Phúc lông mày nhíu lại, cười tủm tỉm nói, Bạch Hải Băng Bạch tổng buổi sáng hôm nay từng chính miệng đối ta hứa hẹn qua. Về sau Hứa gia đại thiếu tại Ôn Thị sinh ý tất cả đều để ta tới tiếp nhận. Đến lúc đó ta sẽ dây rất nhiều tiền, ngươi hoa đều xài không hết. Lão công, ngươi thật giỏi giang. Hồ Hải Hà dưới sự kích động, từ trên ghế xả lỏn đứng lên, chạy đến Cung Trường Phúc trước mặt, liên tiếp hôn lấy Cung Trường Phúc gương mặt đến mấy lần. Cung Trường Phúc mười phần si mê nhìn xem Hồ Hải Hà, tinh tinh mắt nói, lão bà, hai ta lại muốn cái hai thai đi. Trước kia ngươi luôn nói nhà chúng ta điều kiện không cho phép hai ta muốn hai thai, hiện tại nhà chúng ta điều kiện tốt, muốn hai thai, không hề có một chút vấn đề. Hồ Hải Hà ngượng ngùng cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng hạ, ừm. Chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy liền đêm nay đi. Cung Trường Phúc như lang như hổ, đột lập tức từ trên ghế xạ lọn đứng lên, hai tay ôm lấy Hồ Hải Hà. Khi hắn đang chuẩn bị hôn Hồ Hải Hà cổ thời điểm, một đạo khổ hề hề thanh âm nhưng từ một gian trong phòng nhỏ truyền tới. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi ở chỗ nào? Thanh âm đến. Người cũng đến. Một cái 5-6 tuổi tiểu nam hải chân trần, vuốt mắt, chạy chậm đi qua. Ba ba ba. Hồ Hải Hà dọa đến không ngừng vuốt Cung Trường Phúc phía sau lưng, vội vàng vàng nói, ngươi mau đưa ta bừng ra, ta nhi tử đến đây. Cung Trường Phúc tâm không cam tình không nguyện đem Hồ Hải Hà đem thả hạ. Mụ mụ, Tinh Tinh sợ tối. Cung Tinh Tinh chạy vào Hồ Hải Hà trong ngực, ôm ở Hồ Hải Hà, gạt ra nước mắt nói: "Đừng sợ đừng sợ, mụ mụ ở đây này." Hồ Hải Hà một bên vỗ Cung Tinh Tinh phía sau lưng, một bên càng không ngừng cho Cung Trường Phúc ngáy mắt. Cung Trường Phúc trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Đêm nay chuyện tốt của hắn khẳng định lại muốn bị con của hắn cho pha trộn. "Lão bà, tháng sau ta liền mời bà mẫu, nhà ta phải có bà mẫu, về sau ngươi cũng không cần giặt quần áo nấu cơm." Cung Trường Phúc linh cơ khẽ động nói: "Nhà hắn phải có bà mẫu, rất nhiều chuyện đều thuận lợi nhiều. Hắn cùng lão bà hắn một chỗ thời gian cũng liền nhiều. Cứ như vậy, hắn cùng lão bà hắn liền có thể thuận lý thành chương muốn hai thai. Mời bà mẫu, đến tốn không ít tiền đi." Hồ Hải Hà vô ý thức há to miệng, đều nhất thanh. Tiền trinh, đều là tiền trinh, ngươi cũng đừng quên ta hiện tại là ai bên người đại hồng nhân." Cung Trường Phúc mũi bệnh lên trời, hừ hừ cười một tiếng, mười phần đắc ý đúng thế. "Ta thế nào đem chuyện này đem quên đi đâu?" Hồ Hải Hà vỗ mình chán, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, "Lão công, ngươi đã không phải là lúc đầu tiểu nhân vật." Cung Trường Phúc nhắm mắt lại, chăm chú tự hỏi, nhà ta còn thiếu cái gì sao? Chương 1298, tin dữ truyền đến chương 1298, tin dữ truyền đến máy bay đại pháo. Tiểu thí Hải Cung Tinh Tinh đột nhiên không mệt ra rời, giơ lên cao cao hai cánh tay, cao giọng hét lên. Hồ Hải Hà cười bố nhẹ Cung Tinh Tinh cái mông, dở khóc dở cười nói, nhà ta chỗ nào mua được máy bay đại pháo nha. Cung Trường Phúc đông nhiên mở hai mắt ra, vung tay lên, mười phần khí quyển mà nói, mua mua mua, tất cả đều mua, chờ ba ba dạy đến nhiều tiền, ngươi muốn cái gì, ba ba đều mua cho ngươi. Ba ba, ngươi có phải hay không nhanh dạy đến nhiều tiền? Cung Tinh Tinh không nháy mắt nhìn chằm chằm Cung Trường Phúc, hai con mắt bên trong tất cả đều là tiểu Tinh Tinh. Cung Trường Phúc vuốt ve Hồ Tinh Tinh cái đầu nhỏ tử, không chút do dự hồi đáp, đúng nha, ba ba là nhanh dạy đến nhiều tiền. Cung Tinh Tinh nghe xong, lúc này liền nghiêng cái đầu nhỏ của hắn, giang hai cánh tay, cười hì hì nói, Tinh Tinh muốn ở như thế đại phòng ở. Mua, quay đầu ba ba liền mua căn phòng lớn. Cung Trường Phúc ôm lấy Cung Tinh Tinh, đem Cung Tinh Tinh bỏ vào hắn trên đùi, hắn một bên vỗ Cung Tinh Tinh phía sau lưng, một bên trịch địa hữu thanh cam kết. Lao công, nhà ta tivi tủ lạnh máy giặt đều phải đổi. Hồ Hải Hà nghiêm túc nói. Cung Trường Phúc lại là vung tay lên, mười phần khí quyển mà nói, thay đổi đổi, tất cả đều đổi. Ngươi muốn đổi cái gì, ta đều cái gì, nhà ta không kém chút tiền đấy. Hồ Hải Hà gặp Cung Trường Phúc dùng tiền như vậy đại khí, nàng nhìn Cung Trường Phúc, đầy mắt đều là sùng bái cùng ái mộ. Lao công, ta cảm giác ngươi hôm nay rất đẹp trai à? Ngươi nói một chút cái nào sự nghiệp có thành tựu nam nhân không đẹp trai? Cung Trường Phúc ưỡn ngực, thần khí không được. Lao công, ngươi nói thế nào làm sao đúng? Hồ Hải Hà cười ha ha. Dứt lời, nàng đi tới Cung Trường Phúc sau lưng, giúp Cung Trường Phúc theo lên bả vai đầu. Cung Trường Phúc hai mắt nhắm lại, hưởng thụ trong đó, quá nhẹ, ngươi dùng lại điểm sức lực. Hồ Hải Hà cười híp mắt đáp ứng, được, ngươi muốn ta nhiều dùng lực, ta liền nhiều dùng lực, ta trước giúp ngươi theo một lát ma, đợi lát nữa ta sẽ giúp của cái chân. Muốn được muốn được. Cung Trường Phúc tiêu dung mặt mũi tràn đầy, nhẹ nhàng gật đầu. Nam nhân có thể kiếm tiền, ở nhà địa vị chính là cao. Trước kia lão bà hắn đối với hắn nơi đó có tốt như vậy nha. Lúc này Cung Tinh Tinh từ trên đùi hắn trượt xuống, lập tức xoay người, ngóc lên cái đầu nhỏ, lộ ra không có răng cửa giường, cười hắc hắc, ba ba, Tinh Tinh cho ngươi theo đuổi. Ngương ngứa, ngươi tên tiểu tử thúi này làm điểm sức lực. Cung Trường Phúc cả khuôn mặt đều cười lên hoa, nghĩ thầm hắn cô em vợ tới, sẽ giúp hắn đủ lắm giường, kia liền càng mỹ diệu. Hắn cô em vợ nhưng so sánh lao bà hắn trẻ tuổi hơn, non nhiều, xinh đẹp hơn. Loại này nghĩ gì xấu xa, chỉ ở Cung Trường Phúc trong nội tâm chợt lóe lên, hắn cũng không dám đối với hắn cô em vợ có bất kỳ ý nghĩ xấu. Lao bà hắn không phải ăn chay, hung ác cực kỳ, có thể sừng sư tử Hà Đông giống. Cung Trường Phúc chính thư thư phục phục thời khắc, trước mặt hắn trên bàn trà điện thoại lại tại lúc này băng lên. Sờ lên, hắn sờ lên điện thoại di động của hắn, thuận tay còn cho tiếp thông. Gia Cung, ta có chuyện phải nói cho ngươi, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Điện thoại đầu kia tiếng người âm trầm thấp dặn dò. Lão Điền, thế nào? Cung Trường Phúc dự cảm đại sự không ổn. Lão Điền lại không nói, lại lượn quanh cái vòng tròn, lần nữa cường điệu nói, Lão Điền, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Cung Trường Phúc tâm mánh kinh, đến cùng chuyện ra sao nha? Lão Điền thế nào thay đổi thường ngày, cùng hắn nói chuyện vòng qua đến đi vòng qua, khẳng định phát sinh đại sự gì mà? Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không có việc lớn gì, có thể bối rối ở hắn. Thế là, hắn lườm phía sau hắn Hồ Hải Hà một chút, mở lên trò đùa. Lão Điền, ngươi có chuyện gì? Ngươi nói thẳng, ta không cần làm cái gì chuẩn bị tâm lý. Hiện tại ta chính vào tình yêu sự nghiệp xong bội thu, cái gì vậy đều đả kích không đến ta. Ba. Hồ Hải Hà vỗ nhẹ Cung Trường Phúc phía sau lưng, cũng đối Cung Trường Phúc bứt ra một cái mị người mặt mày. Lão Điền cao mày, lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu nói, Gia Cung, lần này ngươi thực sự chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ai nha, đến cùng cái gì vậy nha? Ngươi đừng có lại lằng nhà lằng nhằng, ngươi nếu lại không có nói, ta coi như cúp điện thoại. Cung Trường Phúc hơi không kiên nhẫn, ta còn là câu nói mới vừa rồi kia, ta hiện tại rất tốt, cái gì vậy đều đả kích không đến ta. Đang khi nói chuyện, hắn cầm lên trà bạc, manh rót lấy nước trà. Lão Điền nghe Cung Trường Phúc kiểu nói này, cũng liền không còn đi vào mèo, gọn gàng dứt khoát nói, Gia Cung, Bạch Hải Băng thất thế, lần này sắp cùng trong tỉnh quan lớn đáp lên quan hệ người là Hứa Càn Khôn, không phải Bạch Hải Băng. Lời này vừa nói ra, Cung Trường Phúc miệng đột nhiên bỗng nhiên phun một cái nước, đem hắn trong tay trà bạc đều phun ra ngoài. Đương đương đương. Trà bạc trên sàn nhà nhấp nô đến mấy lần mới dừng lại. Khu khu cụ. Cung Trường Phúc bên cạnh ho khan vừa vụt một chút từ trên ghế xạ lòn đứng lên, kinh sợ kêu to nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Điện thoại đầu kia Lão Điền đem hắn lời mới vừa nói lại lặp lại một lần. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lão Điền, ngươi mẹ nó khẳng định là đang đùa ta chơi. Hôm nay ta nhận được tin tức rõ ràng là Bạch Hải Băng Bạch Tống sắp cùng tỉnh lý quan lớn đáp lên quan hệ, ngươi làm sao như thế nói với ta đâu? Cung Trường Phúc không tin đây là sự thực. Cái này mẹ nó nếu là thật, hắn không được chơi xong nha. Hôm nay hắn ba phen mới bận đục nhã Hứa Càn Khôn nhi tử Hứa Long. Nếu như Lão Điền vừa nói tin tức là thật, Hứa Long đến đùa chơi chết hắn. Gia Cung, ngươi là cảm thấy ta ăn nhiều chết no, thật sao? Lão Điền lật ra một cái to lớn bạch nhãn, nếu không phải hai ta quan hệ tốt, cái này hơn nửa đêm, ta sẽ cho ngươi đánh tới cái này thông điện thoại sao? Không có khả năng, ngươi khẳng định là đang đùa ta chơi, ngươi nhanh nói thật với ta. Cung Trường Phúc đã tin bảy phần, nhưng hắn ngoài miệng lại như cũ nói không có khả năng. Lão Điền đặc biệt lý giải Cung Trường Phúc giờ này khắc này tâm tình. Mấy ngày gần đây nhất Cung Trường Phúc đã toàn diện đảo hướng Bạch Hải Băng, kết quả lại tới cái lớn đảo ngược, đối Cung Trường Phúc cực kỳ bất lợi, nhất thời bán hội Cung Trường Phúc khẳng định khó mà tiếp nhận tin tức như vậy. Gia Cung, ngươi đến chịu được a? Lão Điền ngữ khí trầm thấp chân ăn nói. Ầm. Hắn lời nói vừa hạ xuống địa, Cung Trường Phúc thân thể liền té lăn quay nhà hắn trên sàn nhà. Lớn như thế biến cố, trực tiếp đả thương nặng tinh thần của hắn. Lão công, ngươi thế nào? Ba ba, ngươi thế nào? Cung Trường Phúc lao bà cùng hài tử đều dọa sợ. Trong ngay mắt, Cung Trường Phúc liền bị cái này hai mẹ con dịu dắt. Giả, nhất định là giả, lão Điền, ta hiện tại liên lạc một chút người khác, hỏi một chút tình huống cụ thể. Cung Trường Phúc khắc chế nội tâm của hắn ở trong sợ hãi. Một chàng cắt điện lời nói, hắn liền lại có liên lạc một cái khác cùng hắn quan hệ 10 phần người còn tốt hơn. Hỏi ra kết quả, không có sai biệt. Không. Cung Trường Phúc khó mà tiếp nhận dạng này một cái đối với hắn cực kỳ bất lợi tin tức, hắn gào thét nhất thanh, toàn thân giống như là co giật, kịch liệt đầu động. Lão công, ngươi thế nào? Hồ Hải Hà dọa sợ. Hồ Tinh Tinh trực tiếp bị dọa ngộng. Chương 1299, Cung Trường Phúc đối sách chương 1299, Cung Trường Phúc đối sách xong. Cung Trường Phúc đặt mông co quắp ngồi ở trên ghế salon, hai mắt trở nên trống rỗng vô thần, đáy lòng bị sợ hãi cho lấp kín. Làm sao xong? Ngươi vừa mới không phải nói ngươi leo lên đại nhân vật gì sao? Ngươi không mua biệt thự, ngươi không đổi xe. Hồ Hải Hà tim đập rộn lên, hạ giọng, một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Nàng cũng hoảng. Cung Trường Phúc sửng sốt một hồi lâu, đồng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đưa đám nói, la bà, công ty của ta có thể muốn đóng cửa. Hồ Hải Hà bị giật mình kêu lên, âm thanh kêu lên, cái gì? Ngươi công ty phải sập tiệm rồi. Ngươi không có gạt ta đi. Ngươi làm sao làm? Ngươi nhanh đem lời nói rõ ràng ra. Ta. Cung Trường Phúc lắp bắp trong chốc lát, không biết bắt đầu nói từ đâu. Cỏ. Kia đồ chó hoang Bạch Hải Băng thật mẹ nó hấu người a. Ngày cuối cùng hắn làm sao lại bại bởi Hứa Càn Khôn đâu? Hắn thua với ai đều không tốt, hết lần này tới lần khác bại bởi Hứa Càn Khôn. Cái này khiến hắn sau này thời gian làm sao sống nha. Nghĩ tới những thứ này, Cung Trường Phúc nhức đầu không thôi, đồng thời hắn cũng tại hắn trong lòng mình đem Bạch Hải Băng tổ tông 18 bối đều cho thăm hỏi một lần. Mau nói, đêm nay ngươi nếu không đem lời nói rõ ràng ra, hai ta đều không cần đi ngủ. Hồ Hải Hà đi về phía trước một bước, song tay thật chặt kéo lại Cung Trường Phúc cổ tay phải, không ngừng lung lay. Chuyện là như thế này. Cung Trường Phúc tỉnh táo lại về sau, liền đem chuyện đã xảy ra cùng lão bà hắn thuật lại một lần. Biết được chuyện đã xảy ra, Hồ Hải Hà mượn mà khuôn mặt trong nháy mắt biến thành một trương mặt khổ qua. Lúc này hắn mãnh đẩy Cung Trường Phúc ngực, đội vội vàng vàng quát tầm lên, ngươi đừng ngồi ở chỗ này, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Công ty của ngươi không thể cứ như vậy đổ. Cung Trường Phúc hai tay một đám, cau mày nói, ta đây không phải chính đang nghĩ biện pháp sao? Nghĩ tới rồi sao? Hồ Hải Hà đuổi theo hỏi. Còn không có đâu, ngươi đừng thúc, ngươi để cho ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Cung Trường Phúc hai tay dùng sức xoa bóp lấy hắn khuôn mặt của mình, than thở nói, ba ba ba. Giờ phút này, Hồ Hải Hà như cái con mụ điên, một bàn tay tiếp lấy một bàn tay đập vào Cung Trường Phúc trên lưng, gào khóc lớn nói, ngươi cái đáng đâm ngàn đao trước mấy ngày ngươi làm sao phản bội người ta Hứa Gia đại thiếu, lại đầu nhập vào Bạch Hải Băng cái kia thằng xui xẻo đâu. Ngươi nhanh đi tìm người ta Hứa Gia đại thiếu, hướng người ta chịu nhận lỗi, cầu đến người ta tha thứ. Một câu bừng tỉnh người trong động. Đúng thế, hắn có thể đi cho Hứa Long chịu nhận lỗi, cầu được Hứa Long tha thứ, để Hứa Long thả hắn một con đường sống. Nghĩ như vậy, Cung Trường Phúc trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng. Bất quá rất nhanh, mặt của hắn liền lại sụp đổ. Hôm nay hắn nhìn thấy Hứa Long lúc, đối Hứa Long chính là dừng lại cưới mặt chuyển vận, đem Hứa Long đắc tội gắt gao. Ba. Đột nhiên, hắn ngừng thở, một bàn tay hung hăng lắp tại hắn trên mặt mình. Hắn một tát này đánh không thể bảo là không nặng, trực tiếp đem khỏe miệng của hắn phiến ra máu. Cung Trường Phúc ga Cung Trường Phúc, ngươi thông minh một thế hồ đồ nhất thời, hôm nay ngươi sao có thể như thế đối đãi người ta Hứa Gia đại thiếu đâu? Nói câu nói này thời điểm, Cung Trường Phúc hối hận phát điên. Ngươi nhà ngươi làm sự tình trước đó, làm sao không nhiều động não đâu? Ngươi đắc tội với người nhà Hứa Gia đại thiếu trước đó, làm sao không có cẩn thận cân nhắc một chút đâu? Hồ Hải Hà oán giận nói. Cung Trường Phúc không có đón thêm nói gốc dạng. Hồ Hải Hà vặn chặt Cung Trường Phúc lỗ tai, dùng sức kéo một cái, ép hỏi, mau nói. Ngươi lúc đó là thế nào đắc tội với người nhà Hứa Gia đại thiếu? Cung Trường Phúc do dự nói ra tình hình thực tế. Ngươi thằng ngu này thế nào liền để người ta cho làm mất lòng đây? Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt ta? Ngươi thật sự là một điểm đầu óc đều không có. Hồ Hải Hà hung hăng chọc lấy hạ Cung Trường Phúc huyệt thái dương, nghiến răng nghiến lợi nói, vì cái nhà này, vì ngươi, vì ta nhi tử, càng vì hơn chính ta, ta hiện tại liền đi quỳ đến Hứa Gia đại thiếu biệt thự cổng, cầu hắn một lần nữa cho ta một lần ăn năn cơ hội. Cung Trường Phúc dùng sức vỗ một cái hắn bắp đùi của mình, không thèm đếm xỉa nói. Dứt lời, hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Hồ Hải Hà chạy tới, kéo hắn lại cánh tay, đau lòng nói, cái này đêm hôm khuya khoắt lạnh muốn chết, ngươi bây giờ quá khứ, vì gối nhà hắn, cửa biệt thự, không được đông lạnh cảm mạo nha. Ta đi cấp ngươi cầm áo đông quần đông, ngươi mặc vào lại đi. Ta như vậy đi tốt nhất, ta muốn mặc áo đông quần đông, lại chạy tới, lộ ra ta thành ý không đủ. Cung Trường Phúc giờ phút này mặc vào một thân áo ngủ, dưới chân mang dép. Ngươi không sợ đông lạnh bị cảm? Hồ Hải Hà quan tâm hỏi. Nghe nói như thế, Cung Trường Phúc lông mày vặn đến cùng u cục, cái này đến lúc nào rồi ta còn tại có ta cảm giác không ưa. Đêm nay ta muốn bị cảm, không còn gì tốt hơn có thể chiếm được một chút đồng tình phân. Hắn dứt khoát quyết nhiên mở ra nhà hắn cửa phòng. Kết quả hô hô gió lạnh phà đến, đem hắn đông lạnh thành cháu trai, rồi ta đi. Bên ngoài ngày này cũng quá lạnh đi. Hát xỉ. Ngươi đến cùng mặc không mặc áo đông quần đông? Hồ Hải Hà cao mày, gió hỏi. Không mặc. Cung Trường Phúc cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Cung Tinh Tinh giòn tan hô nhất thành, ba ba, ngươi về sớm một chút. Cung Trường Phúc khoát tay áo, lời gì cũng không nói. Cùng lúc đó, Hứa Gia lão trạch trong phòng khách, Hứa Càn Khôn đang cùng con của hắn Hứa Long thống khoái mà trò chuyện. Tiểu Long, lần này may mắn mà có ngươi vị kia khác cha khác mẹ thân huynh đệ, hôm nay nếu không phải hắn kịp thời gấp trở về, giúp hai nhà chúng ta giải vây, hai nhà chúng ta đều phải chơi xong. Hứa Càn Khôn cảm giác hắn toàn thân đều là thoải mái, ngay cả lỗ chân lông đều là thoải mái. Hứa Càn Khôn lần này lời nói vừa ra dưới, liền lại có người gọi điện thoại cho hắn. Trước đó, đã có 28 người gọi điện thoại cho hắn. Hứa Càn Khôn cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn, phát hiện là Tiền Trọng Minh cho đánh tới, hắn nhịn mười mấy giây đồng hồ mới kết nối. "Lão Hứa, chúc mừng a." Tiền Trọng Minh ha ha cười nói. "Tiền lão bản, hai ta công ty tháng sau không phải không lại tiếp tục hợp tác sao? Cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi thế nào đem điện thoại đánh tan nơi này đâu? Ngươi đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ nha?" Hứa Càn Khôn không âm không dương nói. Tiền Trọng Minh trên mặt cười bỗng nhiên chỉ trệ, sau một lát lại cười lên ha ha, "Lão Hứa, ngươi thế nào xưng hô ta là Tiền lão bản đâu? Ngươi xưng hô như vậy ta, Thái Sinh Sơ ngươi vẫn là giống như trước kia, xưng hô ta là lão Tiền." Hứa Càn Khôn hừ hừ cái mũi, "Lạnh nhạt sao? Ta cảm thấy tuyệt không lạnh nhạt, trước đó ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ta mở miệng một tiếng lao tiền bảo ngươi, ngươi lại mở miệng một tiếng hứa lao bản gọi ta." Hắn lời này, kém chút đem Tiền Trọng Minh cho nghẹn chết. Trong lúc nhất thời, Tiền Trọng Minh mặt xanh một miếng bạch một khối, cực kỳ khó coi. Chầm một hồi lâu, trên mặt hắn mới miễn cưỡng gạt ra một cái tiểu dung, giới vừa cười vừa nói, "Lão Hứa, trước đó sự kiện kia mà là ta không tốt, ngươi nhưng ngàn vạn chớ để ở trong lòng, lúc ấy ta cũng chẳng còn cách nào khác Bạch Hải Băng tên kia cưỡng ép buộc ta làm như vậy, ta có thể làm gì? Ta bị buộc bất đắc dĩ a." "Tiền lão bản, nói một chút đi, ngươi đánh cho ta cái này thông điện thoại, có mục đích gì?" Hứa Càn Khôn sắc mặt thoáng dịu đi một chút, nhưng ngữ khí vẫn còn chút lạnh. Chương 1300, Xuân Phong đắc ý hứa ra phụ tử. Chương 1300, Xuân Phong đắc ý hứa ra phụ tử liên quan tới hai chúng ta nhà công ty lại chuyện hợp tác. Tiền Trọng Minh hắc hắc cười không ngừng. "Làm sao cái hợp tác pháp? Là lập tức kết thúc hai chúng ta nhà công ty hợp tác sao?" Hứa Càn Khôn hai chân chéo ngoẽ, thảnh thơi mà hỏi thăm. Tiền Trọng biết rõ Hứa Càn Khôn trong nội tâm còn có khí, thế là vội vàng giải thích nói, "Không phải, không phải. Ta muốn từ tháng sau bắt đầu đem công ty của chúng ta tất cả đơn đặt hàng đều giao cho các ngươi công ty tới làm, Lão Hứa, ngươi có ý kiến gì không?" Hứa Càn Khôn thấy tốt thì lấy. Người ta lại là hạ thấp tư thái cùng hắn giải thích, lại là định đem công ty tất cả đơn đặt hàng đều giao cho bọn hắn công ty tới làm, hắn không cần thiết tiếp tục lại bưng. Cái này là người đâu, thấy tốt thì lấy, mới là cử chỉ sáng suốt. "Ta không có ý kiến gì." Hứa Càn Khôn trên mặt rốt cục lộ ra một chút tiêu dung. "Lão Hứa, ta có ý kiến." Tiền Trọng Minh đột nhiên nghiêm mặt nói. Hứa Càn Khôn nhíu mày lại, trong lòng rất là không hiểu, cái này lão Tiền lại dự định làm cho gì? "Ngươi có ý kiến gì?" Hứa Càn Khôn lời nói lạnh nhạt chất vấn nói. "Vì sao muốn từ tháng sau bắt đầu đâu? Vì sao không bắt đầu từ ngày mai đâu? Bắt đầu từ ngày mai tốt bao nhiêu a?" Tiền Trọng Minh vui vui tươi hớn hở nói. Hứa Càn Khôn lần này cười đến miệng đều không khép lại được. "Ta cho là ngươi lão tiểu tử lại muốn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thần tới." Tiền Trọng Minh nghe Hứa Càn Khôn kiểu nói này, treo ở trong lòng khối đá lớn kia triệt để xuống, nụ cười trên mặt cũng thân thiết chút, "Lão Hứa, sẽ không còn ngày mai ngươi có rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi ăn cơm uống rượu, ta phải ngay mặt cho người chịu nhận lỗi. Ngày mai chỉ sợ không được, Ôn thị thủ sớm đã hẹn ta ngày mai cùng nhau ăn cơm." Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Hứa Càn Khôn một nói, cả khuôn mặt đều cười lên hoa. Đây chính là một thị đứng đầu a. Hôm nay thế mà chủ động mời hắn ngày mai cùng nhau ăn cơm. Trước kia loại chuyện này hắn nằm mơ đều mộng không đến, ngày mai lại muốn chiếu vào thực tế. Nhân sinh thật có thể nói là thay đổi rất nhanh a. Nay trời lúc chiều, hắn còn cho là bọn họ toàn bộ hứa ra đem triệt để xong đời. Kết quả đến ban đêm, phong hồi lộ chuyện, bọn hắn hứa ra cơ hồ trở thành Ôn thị có quyền thế nhất gia tộc. Ôn thị thủ tự mình hẹn ngươi ăn cơm. Tiền Trọng Minh biết được việc này về sau, hai con ngươi lập tức trừng tròn xoe. "Đúng vậy a, đúng vậy a." Hứa Càn Khôn một mặt cười ha hả gật gật đầu. Tiền Trọng Minh tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Ngày mai Hứa Càn Khôn sắp cùng tỉnh lý quan lớn đáp lên quan hệ, Ôn thị thị thủ mời hắn ăn cơm, chẳng có gì lạ. "Hậu thiên được không?" Tiền Trọng Minh chưa từ bỏ ý định nói. "Hậu thiên chỉ sợ cũng không được, hậu thiên ta muốn cùng Đế Hào tập đoàn Trương Khải Trương tổng tại cùng nhau ăn cơm, nửa giờ sau hắn đã hẹn xong ta." Hứa Càn Khôn cười tủm tỉm nói. Tiền Trọng Minh vẫn là chưa từ bỏ ý định, "Kia ngày kia đâu?" Hứa Càn Khôn khỏe môi bệnh lên, đều nhanh bệnh đến bầu trời dương dương đắc ý hồi đáp, "Ngày kia cũng không được, gần nhất trong vòng nửa tháng đều có người mời ta ăn cơm, ngươi nói trưởng, liên quan tới hai ta chuyện ăn cơm, sau này hay nói." Không nhất thời bội vã. "Lão Hứa, ngươi thành ta Ôn thị đại hồng nhân rồi. Trước kia hai ta thường xuyên tại cùng nhau ăn cơm uống rượu, về sau coi như khó rồi." Tiền Trọng Minh ngữ khí chua chua đã có ghen ghét, lại có hâm mộ. "Chuyện sau này, ai biết nha." Hứa Càn Khôn hất cằm lên, cười đến gặp răng không thấy mắt. Cái này hai cái lao ra hỏa lại hàn huyên vài câu. Hứa Càn Khôn dẫn đầu cúp điện thoại. Chân trước hắn vừa đưa di động buông xuống, chân sau Hứa Long trong tay điện thoại liền lại vang lên. Hứa Long nghe tiếp quên cả trời đất. Cùng lúc đó, cung trưởng Phúc bỏ ra ít tiền, mới thuận lợi tiến vào Trăng Non phủ đỉnh khu biệt thự bên trong. Giờ này khắc này, hắn thở hồng hộc đi tới Hứa Long nhà biệt thự cổng, dừng bước lại về sau, miệng của hắn đối hai tay của hắn thổi một khí, mới quỳ tới đất bên trên. Ở đây, hắn một mực chờ đến 10 giờ tối 34, mới đem Hứa Long cho chờ trở về. "Hứa tổng, Hứa tổng, ta xem như đem ngươi cho các ngươi trở về." Cung trưởng Phúc Y Nguyên còn quỳ trên mặt đất, giờ phút này hắn vừa nhìn thấy Hứa Long, tựa như một con chó, bò tới Hứa Long trước mặt, chó gầy đuôi mừng chủ nói: "Nha, đây không phải như bức cầm ẩm cung trưởng Phúc cung tổng sao? Ngươi đây là chơi cái nào một màn nha? Chịu đòn nhận tội." "Không giống hay không? Ngươi cái này chơi nếu là chịu đòn nhận tội một màn này, phía sau cũng không có lưng cảnh mận gai à?" Hứa Long hai tay ôm ngực, ở trên cao nhìn xuống cung trưởng phúc, một mặt rêu rêu nói. Cung trưởng phúc một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể, hứa tổng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, ngươi nói như vậy, quá gây sát ta ta đó là cái gì như bức cầm ẩm cung tổng à. Ta trong mắt ngươi, nhiều lắm là xem như nhỏ cung. Hứa Long nhún vai, ha ha cười nói, cung tổng, mấy giờ trước ngươi nhưng không phải như vậy nói. Hắn móc móc lỗ tai, bất âm bất dương nói tiếp đi, mấy giờ trước, ngươi từng không chỉ một lần uy hiếp qua ta, còn muốn cầu ta xin lỗi ngươi, ta nhớ không lầm chứ. Lời này vừa nói ra, cung trưởng phúc cả người như bị địa giật, doa đến nằm rạp trên mặt đất, kinh sợ nói, hứa tổng, ta sai rồi, ta sai rồi, ta thật sai ngươi liền tha ta lần này đi. Sau này ta làm trâu ngựa cho ngươi, ngươi nhìn thành sao? Hai người đang nói, trên bầu trời đột nhiên rơi ra giả dích mưa nhỏ. Ngươi thấy ta giống là thiếu trâu ngựa người sao? Nghĩ phải cho ta đương trâu ngựa người có khối người, không thiếu ngươi một cái. Hứa Long lạnh lùng phát ra cười. Ba ba ba. Hứa tổng, ta không phải người, ta là xuất sinh, ta không phải người, ta là xuất sinh. Cung trưởng phúc môi nói một câu, liền sẽ phiến chính hắn một cái miệng độc tử. Trong khoảnh khắc, cung trưởng phúc mặt liền sưng cùng bột lên men màn đầu giống như, máu tươi còn từ hắn hai cái khỏe miệng lưu chảy ra ngoài. Hứa Long lạnh lùng nhìn xem, không có một tia đồng tình, có chỉ có trào phúng cùng khinh thường. Nhớ ngày đó cung trưởng phúc một nghèo hai trắng thời điểm, là bị hắn một tay nhấc mang theo lên. Nhưng khi hắn gặp rủi ro về sau, cung trưởng phúc lại là xuống tay với hắn vô cùng tàn nhẫn nhất một cái. Quả thật ứng câu nói kia, người chỉ có tại gặp rủi ro thời điểm, mới có thể thấy rõ người bên cạnh là người hay là quỷ. Hứa tổng, ta trên có già dưới có trẻ, ta cùng lao bà của ta còn chuẩn bị muốn hai thai đâu, ngươi muốn đối ta xuống tay độc ác, ta cái này cả một nhà đều không sống nổi, ngươi liền thương xót một chút chúng ta cái này cả một nhà đi. Cung trưởng phúc rỗi ra hai tay, chuẩn bị ôm lấy Hứa Long phải bắp chân thời điểm, Hứa Long lại là một mặt ghét bỏ đạp cung trưởng phúc một cước. Đông. Cung trưởng phúc ứng thanh ngã rầm trên mặt đất. Ngươi tên chó chết này đừng đem cái mũi của ngươi cùng nước mắt lấy tới ta trên quần. Hứa Long thấp giọng phẫn nộ quát. Không thể không nói, cung trưởng phúc người này co được giãn được. Lúc này trên mặt hắn lại chất đầy tiêu dung, gật đầu như giã tỏi nhận sai nói, Hứa tổng, là ta không tốt, là ta cân nhắc không chu toàn, vừa rồi ta không nên dỗi ra ta hai con tay bẩn đi ôm bắp chân của ngươi. Hứa Long vòng qua cung trưởng phúc, chuẩn bị trở về nhà đi ngủ. Kết quả cung trưởng phúc một mực đi theo Hứa Long phía sau cái mông, ngượng ngùng cười nói, Hứa tổng, ngươi có thể cho ta cái lời rõ ràng sao? Đêm nay ngươi không cho ta một cái lời rõ ràng, ta vẫn bị gối ngươi cửa nhà. Chương 1301, chê bữa chương 1301, chê bữa Hứa Long bỗng nhiên quay đầu, lần nữa từ trên cao nhìn xuống cung trưởng phúc, mở to hai mắt, cười hỏi, thật à? Ừm, là thật. Cung trưởng phúc nên tiếp Hứa Long ánh mắt, chất phát gật gật đầu. Một lời đã định nha. Hứa Long cố ý trêu đùa một chút cung trưởng phúc. Cung trưởng phúc hồi phục tinh thần lại, liền âm vang hữu lực trả lời hạ, một lời đã định. Vì để cho cung trưởng phúc vì thời gian lâu dài một điểm, Hứa Long túi người xuống, cười híp mắt hỏi, thành ý của ngươi đến cùng đủ không đủ a? Hắn đây là tại cho cung trưởng phúc gài bẫy. Kết quả cung trưởng phúc không hề nghĩ ngợi, liền bên trên eo. Đủ, phi thường đủ. Cung trưởng phúc nghĩ lầm hắn thấy được hy vọng. Kết quả là, hắn trùng điệp gật gật đầu, lại nặng nề mà nói ra, Hứa tổng, ngươi liền nhìn tốt ta. Ta cung trưởng phúc một miếng nước bọt một cái đinh, vừa rồi ta nói, ngươi không cho ta một cái lời rõ ràng, ta vẫn bị gối ngươi cửa nhà, ta cung trưởng phúc nói được thì làm được. Hứa Long tiểu tử này còn quá trẻ, mình trước đó đối với hắn như vậy, hắn thế mà còn nguyện ý cho mình cơ hội, hắn đơn giản thật quá ngu xuẩn. Cung trưởng phúc trong nội tâm chính bụng cho vui. Vậy ta liền nhìn tốt. Hứa Long quỷ mị cười một tiếng. Dứt lời, hắn mở ra nhà hắn biệt thự lại môn, đi vào. Hộ vệ của hắn lao bảng từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Lão bảng cùng sau khi đi vào, phình một tiếng, Hứa Long dùng sức khép cửa phòng lại. Lúc này, biệt thự trong phòng khách, lão bảng há hốc mồm, kết quả lại là một chữ đều không nói ra miệng. Hứa Long nhìn thấy, liền cười suy đoán nói, "Lão bảng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá mức nhân tử?" "Vâng." Lão bảng thốt ra, trong mồm chỉ tung ra một chữ. "Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta sẽ cho bên ngoài cái kia quỷ giá hỏa một cái cơ hội đi?" Hứa Long tự mình cho chính hắn cái rót một chén nước nóng. Lão bảng nghe xong, hai con mắt lập tức liền sáng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, "Lão bản, nguyên lai ngươi là đang đùa bỡn bên ngoài quỷ tên kia nha." Hứa Long ngồi vào trên ghế salon, nhấc lên chân bắt chéo, trong mắt âm lãnh cười chợt lóe lên, "Ngươi nói một điểm không sai, ta đúng là đang đùa bỡn bên ngoài quỷ tên kia, vừa rồi ta lúc tiến vào, cho hắn một tia hy vọng, là nghĩ hắn quỷ lâu hơn một chút. Trời lạnh như vậy, hắn phải ở bên ngoài quỷ bên trên suốt cả đêm, không được bị đông thành bằng con nha." Hắn Hứa Long cũng sẽ không ngốc đến một lần nữa lại cho cung trưởng phúc một cơ hội. Lão bản hiểu ý cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên, "Táng Dương, lão bản, ngươi chiêu này chơi nhưng phải thật trượt, ta học được." Hứa Long nâng chung trà lên, uống một ngụm nước nóng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trông đợi nói, "Mưa bên ngoài tốt nhất hạ lớn hơn một chút." Hắn một câu nói trúng. Hắn cái này vừa mới dứt lời, còn không có đi qua một phút đồng hồ, bên ngoài liền rơi ra bầu buồn mưa to. "Lão bản, hôm nay ngươi miệng từng khai con đi. Ngươi vừa mới nói mưa bên ngoài tốt nhất hạ lớn hơn một chút, bên ngoài liền trời mưa to." Lão bản cảm thấy cái này rất thần kỳ. "Ta đi qua nhìn một chút phía ngoài tên kia." Dứt lời về sau, Hứa Long đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài quỷ cung trường phúc. Chỉ thấy mặt ngoài quỷ cung trường phúc đã bị mưa to xối thành nước sũng, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm. Nhưng mà, giờ này khắc này, cung trường phúc trong nội tâm nhưng lại đang lén vui. Hắn thấy, trận mưa lớn này hạ đến vô cùng tốt. Hắn càng thảm, Hứa Long đồng tình tâm thì càng sẽ tràn lan. Nghĩ được như vậy, hắn đón mưa to, ngẩng đầu nhìn về phía bên cửa sổ, vừa hay nhìn thấy Hứa Long bóng người. Ha ha, Hứa Long lúc này nhìn thấy hắn gặp mưa xối thành bộ dáng này, trong nội tâm khẳng định rất khó. Người trẻ tuổi rất dễ đồng tình tâm tràn lan, vừa vặn cho hắn loại người này lợi dụng cơ hội. Hứa Long thế nào liền nhớ ăn không nhớ đánh đâu. 5 năm trước, hắn tại Hứa Long trước mặt bán mấy lần thảm, lại tại Hứa Long trước mặt làm mấy lần chó, Hứa Long liền giúp hắn, để hắn từ một cái một nghèo hai trắng tiểu tử nghèo biến thành một cái không lớn không nhỏ lão bản. Hôm nay, hắn lập lại chiêu cũ, lại muốn đả động Hứa Long, để Hứa Long lại cho hắn một cơ hội. Muốn đổi là hắn, hắn khẳng định là không chút lưu tình giẫm chết đối phương. Trong biệt thự, Hứa Long ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong mưa to, nhếch miệng lên, kéo ra một vòng trêu tức cười, tự nhủ, xuống đi, hạ đến càng lớn càng tốt, hạ đến càng lâu càng tốt, tốt nhất đem bên ngoài cái kia cậu vật xối thành lại bị cảm. Nửa giờ sau, Hứa Long liền nằm ở mềm mại trên giường lớn nằm ngáy ho ho, lão bảng thì đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài một mực quỷ cùng Trường Phúc, thấp giọng nói, tiểu tử ngươi tốt nhất đêm nay đều đừng chạy. Phía ngoài cung Trường Phúc bị dầm mưa đến đánh lên hát xì. Hát xì. Hát xì. Hát xì. Liên tiếp đánh 7-8 cái, mới dừng lại. Hắn cố ý đem hắn nhảy mũi thanh âm làm cho rất lớn tiếng, mục đích là vì gây nên bên trong Hứa Long chú ý, khi hắn lần nữa nhìn thấy phía trước cửa sổ bóng người kia thời điểm, đáy lòng của hắn lại mừng rỡ cười ra tiếng. Hứa Long, ngươi thấy ta hiện tại cái dạng này, khẳng định không đành lòng đi. Không được bao lâu, ngươi liền ra tới, tự mình đem ta nâng đỡ. Cung Trường Phúc trong lòng nghĩ như vậy. Sau một tiếng, Cung Trường Phúc có chút không tiếp tục kiên trì được. Hắn rũ cổ, trông mòn con mắt, mong mỏi Hứa Long nhà biệt thự đại môn có thể nhanh lên mở ra. Kết quả hắn lại thất vọng. Sau 3 tiếng, hắn không chỉ có lại bị cảm hơn nữa còn phát sốt. Mẹ nó, Hứa Long hắn thế nào còn không ra đâu? Không nên dạng này a. Hắn hẳn là sớm đều đi ra đem ta mời đến đi uống gừng nước. Cung Trường Phúc tại hắn chính mình trong nội tâm hùng hùng hổ hổ nói. Nửa đêm về sáng, Cung Trường Phúc muốn đứng dậy rời đi, nhưng hắn lại không làm như thế. Hắn đều đã quỳ 5-6 tiếng tiếp qua 2 đến 3 giờ thời gian, trời đều đã sáng. Kiên trì chính là thắng lợi. Cung Trường Phúc vung một chút năm đấm, mình cho mình động viên. Ngày thứ 2 hừng đông, mưa mới dừng lại. A, rốt cục trời đã sáng, đợi lát nữa Hứa Long dù sao cũng nên đi ra rồi hả? Cung Trường Phúc rỗi cái thật to lưng mỏi, khi mắt nhìn lên bầu trời bên trong lộ ra mặt trời. Hắn có thể quỳ lâu như vậy, toàn bằng một hơi treo. Một tiếng kéo kẹt, biệt thự cửa phòng đột nhiên được mở ra. Cung Trường Phúc vừa nhìn thấy Hứa Long ra, liền cùng nhìn thấy cứu tinh, hắn phí hết nhiều khí lực mới leo đến Hứa Long trước mặt, thanh âm khàn giọng nói, Hứa tổng, ta quỳ gối ngươi cửa nhà đã một đêm thời gian, ta phát sốt cũng lại bị cảm, ta cuốn họng thật không thoải mái a, ta đầu thật nặng nặng a, ta cái nào đều không thoải mái. Hắn đây là tại cho thấy thành ý của hắn đủ, cũng là tại Hứa Long trước mặt bắn thảm. Hứa Long rủi rủi con mắt, cười chọn lấy hạ lông mày, ngươi còn có thể lại kiên trì sao? Có thể. Cung Trường Phúc không chút nghĩ ngợi hồi đáp, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ngươi liền tiếp lấy tiếp tục quỳ đi. Ta phải bận điệu ta chuyện công tác, ta liền không giúp ngươi. Hứa Long hai tay cắm vào túi quần, lách qua quỳ trước mặt hắn Cung Trường Phúc, hất cầm lên, khẽ hát, bước chân nhẹ nhàng đi. Cung Trường Phúc lập tức liền ngu xuẩn. Hứa Long đến cùng còn muốn khảo nghiệm hắn tới khi nào nha? Hắn rất muốn khóc lớn một trận. Chương 1302, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh. Chương 1302, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh. Hứa Long sau khi đi xa, Cung Trường Phúc run run rẩy rẩy đứng lên, hắn vừa chạy một bước, liền bịch nhất thanh, té lăn bay đất xì màng phía trên. Hứa tổng, ngươi đừng đi, ta nếu lại quỳ đi xuống, ta không chết tại ngươi cửa nhà không thể. Ngươi liền thường xót một chút ta đi. Cung Trường Phúc bỏ hướng Hứa Long, khàn cả giọng hô. Hứa Long nghe được Cung Trường Phúc tiếng kêu to, dừng bước lại, chậm trong chốc lát, mới xoay người lại. Cung Trường Phúc thấy thế, còn tưởng rằng Hứa Long tâm vừa mềm. Cơ hội tốt, mình nhưng phải nắm lấy. Lập tức hắn đứng lên lần nữa về sau, lại là phí hết khí lực toàn thân, mới chạy đến Hứa Long trước mặt. Hứa tổng, ngươi rốt cục hồi tâm chuyển ý nha. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta liền biết ngươi sẽ tha thứ ta lần này, ân tình của ngươi, đời ta cũng còn không rõ, ngươi yên tâm đi. Về sau ta khẳng định khăng khăng một mực làm trước ngựa của ngươi tốt, ngươi để cho ta hướng chỗ nào đánh, ta liền hướng chỗ nào đánh. Cung Trường Phúc từng ngụm thở hổn hển, lập tức biểu trung tâm nói. Hứa Long hai tay ôm ngực, khoe miệng đi lên nít lên, hừ hừ cười không ngừng. Ai nói ta hồi tâm chuyển ý rồi? Ta đứng ở chỗ này không đi, chỉ là đang nhìn ngươi nói xin lỗi thành ý đủ không đủ. Cung Trường Phúc, ngươi một ngày một đêm qua đều không có quỷ đến, ngươi làm sao có ý tứ để cho ta tha thứ ngươi đây? A. Cung Trường Phúc ha to mồm, khổ qua khuôn mặt, hắn giờ phút này có một loại từ phía trên đường rơi vào tới địa ngục cảm giác. Hứa Long sẽ không phải đang đùa hắn đi. Không có, Hứa Long không phải người như vậy, Hứa Long là một cái rất nhân từ rất mềm lòng người, chính mình hiểu rõ Hứa Long là người. Không kiên nhẫn được nữa, không kiên trì nổi. Ngươi muốn không kiên nhẫn được nữa, cũng không kiên trì nổi, hiện tại liền có thể đi, ta tuyệt không ngăn ngươi. Hứa Long còn muốn lại trêu đùa Cung Trường Phúc. Cái thằng chó này trước đó không phải rất phách lối sao? Không phải muốn giẫm tại trên đầu mình đi đại sao? Không phải muốn để cho mình tại toàn bộ Ôn thị đều không thể đặt chân sao? Lúc này làm sao lại sợ thành một con chó đâu? Hắn thế mà còn tưởng tượng lấy mình tha thứ hắn. Ta nhổ vào. Mình muốn thật tha thứ hắn, mình chẳng phải là thiên địa này hạ đáng chết nhất người sao? Cung Trường Phúc có phần có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Tiếp tục cưới lấy đi, thân thể chịu không được. Không tiếp tục cưới lấy đi, cuộc sống sau này chỉ định không vượt qua nổi. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Cung Trường Phúc gấp đến độ trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trùng hợp lúc này, Hứa Long lần nữa phát ra tiếng nói, ngươi là đi, còn tiếp tục quỳ đến nhà ta cửa chính ngươi quyết định. Dứt lời, hắn liền đẩy ra Cung Trường Phúc, trực tiếp hướng ga ra tầng ngầm phương hướng đi đến. Lão bàng nhìn thấy Hứa Long biểu hiện này, trên mặt giếng cổ không gợn sóng, đáy lòng lại trong bụng nở hoa.
Ai? Thằng đến Hứa Long biến mất tại trước mắt mình, Cung Trường Phúc mới dùng sức vỗ một cái hắn bắp đùi của mình, thở dài một hơi. Sau một khắc, Cung Trường Phúc đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn cái này là nghĩ đến Hứa Long mới vừa nói qua hắn còn không có quỷ đến một ngày một đêm. Hứa Long cái này rõ ràng là đang cho hắn tiêu chuẩn đáp án a. Chỉ cần hắn lại quỷ bên trên một ngày thời gian, Hứa Long khẳng định sẽ tha thứ hắn. Nghĩ như vậy, Cung Trường Phúc trong nội tâm triệt để nắm chắc, thế là hắn liền quyết định lại quỷ bên trên một ngày thời gian.
Ha ha, ta Cung Trường Phúc đơn giản chính là một thiên tài. Cung Trường Phúc trong nội tâm lại là vụng trộm vui lên. Chỉ chốc lát sau, hắn lại quỳ đến Hứa Long nhà biệt thự cửa chính. Cùng lúc đó, trong ga ra tầng ngầm, Hứa Long cùng lão bàng hai người vừa ngồi lên một cỗ màu đen lại mười phần bá khí xe việt dã. Lão bàng, ngươi cảm thấy Cung Trường Phúc cái kia cậu nhận sẽ còn tiếp tục vì sao? Hứa Long một mặt cười ha hà hỏi.
Hẳn là sẽ không quỳ đi. Hắn lại không phải người ngu, hắn làm sao có thể sẽ còn tiếp tục quỳ đâu?
Ta xem chừng hắn đã biết ngươi đang đùa bỡn hắn. Lão bàng do dự một chút, nói ra tiếng lòng của hắn. Người sáng suốt nhìn lên, liền biết hắn lao bản Hứa Long đang đùa bỡn Cung Trường Phúc. Cung Trường Phúc không có khả năng nhìn không ra đi. Hứa Long kìm nén một mặt cười xấu xa, gật gù đắc ý nói: Ta cảm thấy Cung Trường Phúc cái kia cậu nhật sẽ còn tiếp lấy quỷ, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có cầu được ta tha thứ, công ty của hắn mới có thể có lấy còn sống sót. Hắn hiện tại liền cùng ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đối với cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, hắn nói cái gì cũng sẽ không buông tay, trừ phi thân thể của hắn thật không chịu đựng nổi mới có thể triệt để buông tay. Đây chính là cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bản quan thì tỉnh. Hắn cùng lão bảng đều nhìn ra hắn đang đùa bỡn Cung Trường Phúc, duy chỉ có Cung Trường Phúc một người không nhìn ra. Đối với điểm này, hắn thấy rất thấu triệt. Cung Trường Phúc không đến mức ngốc đến loại tình trạng này đi. Lão bảng kiên trì mình suy nghĩ, hắn vẫn cảm thấy Cung Trường Phúc đã đi, Cung Trường Phúc lại quỳ đi xuống, cả người không được phế bỏ a. Đi lên nhìn một cái. Hứa Long đi lên phương lệnh một chút đầu, cười tủm tỉm nói: "Ừm." Lão bảng khẽ gật đầu, lập tức mánh đạp một cước phanh lại, xe Việt Dã ngay lập tức biểu bắn ra ngoài. Không đến 3 phút, xe Việt Dã liền đạt tới một cái giao lộ. Xếp sau ngồi Hứa Long vỗ nhẹ lão bảng bả vai đầu, phân phó nói: "Ngươi mở chậm một chút." "Lão bản, ngươi không nói, ta cũng biết lái chậm một chút." Lão bảng dần dần chậm lại xe tốc độ. Hứa Long chậm rãi giao xuống xe cửa sổ. Khi hắn nhìn thấy Cung Trường Phúc còn quỳ gối nhà hắn cửa biệt thự, khóe miệng của hắn không khỏi nết lên một nụ cười đắc ý: "Thế nào? Ta nói không sai chứ? Ta đem Cung Trường Phúc đã câu thành bệnh lên miệng. Cái này Cung Trường Phúc không muốn sống nữa đi. Hắn nếu lại quỳ đi xuống thời điểm, không phải tiến bệnh viện không thể." Lão bảng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, miệng há đến thật lớn. "Hắn tiến bệnh viện tốt nhất." Hứa Long vẫn là không có một tia đồng tình. Lão bảng cẩn thận một lần tương lai, cũng cảm thấy như thế, kết quả là, hắn nhẹ gật đầu, cười phụ họa, xác thực, hắn hiện tại tốt nhất liền tiến bệnh viện. Cách đó không xa, Cung Trường Phúc thấy được Hứa Long xe, mánh ngẩng đầu lên, thấy được trong xe Hứa Long. Trong chốc nhóm này, Cung Trường Phúc không chỉ có kích động hỏng, mà lại trong lòng còn đang âm thầm mừng thầm. May mắn hắn vừa rồi không đi, vừa rồi hắn muốn đi, hắn tối hôm qua xem như bạch quỷ một đêm thời gian. "Cung Trường Phúc ga, Cung Trường Phúc, kiên trì chính là thắng lợi, ngươi chỉ cần lại quỷ bên trên một ngày thời gian, Hứa Long liền sẽ triệt triệt để tha thứ ngươi." Cung Trường Phúc tại hắn chính mình đấy lòng vì hắn chính mình động viên. Xe Việt Dã bàn tới. Trong xe Hứa Long từ trên cao nhìn xuống Cung Trường Phúc, giả trang ra một bộ mười phần đau lòng bộ dáng. "Cung Trường Phúc, ngươi đi nhanh đi. Ngươi lại như thế quỳ đi xuống, ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng." "Không đi, ta Cung Trường Phúc chết cũng không đi. Hứa tổng, ta cái mạng này đều là ngươi cho, ngươi muốn cầm đi, tùy thời có thể lấy cầm đi." Cung Trường Phúc đầu lắc cùng chống lúc lắc, lần nữa biểu trung tâm nói: "Được thôi, đã ngươi nghĩ quỳ, ngươi liền tiếp lấy quỳ đi." Hứa Long chậm rãi quay lên cửa sổ xe. Cung Trường Phúc vì biểu hiện thành ý của hắn, rát cuống họng hô: "Hứa tổng, ta Cung Trường Phúc tuyệt sẽ không đương đào binh, ngươi một mực nhìn tốt." Trong xe Hứa Long mừng rỡ không được, mặt mũi tràn đầy đều cười lên hoa. Lão bảng khoe miệng cũng lộ ra tia tiêu ý.